vẹn vẹn trước mắt, bọn họ liền vượt qua mà tới, xuất hiện tại trước mặt Lý Dục, rút đao đoạn nước chạm nhân thân. Chương 26, Tam âm lay yêu phần, 3K2. Tứ tượng trấn tứ phương, linh khôi mùa ánh đao. Thanh long nhảy, bạch hổ vọt, huyền vũ va, chu tức dương. Bốn màu lưu quang kéo dài bảy thước, rơi trời cao, bao phủ Lý Dục tứ phương. Keng, 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 keng. Vô hình trường vực sinh sôi, đao khí ngang dọc quanh người gian, nồng nặc sát khí cùng sát khí giống như là thủy triều phun trào, có đốm lửa điểm điểm, sinh ra sắt thép va chạm thanh âm. Bốn đao ngang trời, lại bị vô hình đao sát chỗ cản, Lý Dục hai tay trải phẳng mà mở, giống như ôm ấp thiên địa, ở chỗ này liên thủ một đòn dưới khí định tần nhàn, xiêm ý điểm bụi không dính. Huyền đao bên dưới, bọn ngươi bất quá trầu trầu đá xe. Hắn vầng trán đắc liệt, 68 căn trụ trời quật khởi dáng đỏ gian, ầm ầm chấn động, khiến cho bốn màu ánh đao cùng nhau một trận, thoáng chốc hai cánh tay hợp lại, bắt ấn hóa đao, đột nhiên về phía trước vung chém mà đi. Tăng, sát khí phun, ánh đao sinh, như cuồng phong nổi lên, nghẹn ngào như quỷ khóc kêu to. Vù vù. Cùng thời gian, tứ linh khôi cũng là cổ động thần lực, bộc phát ra không thấp hơn cùng cảnh như thế, hào quang dâng lên như thác nước. Ở bọn họ trong lòng bàn tay, kia đỏ xanh đen trắng bốn cây trường đao đào khí phun ra nuốt vào, lan tràn đi ra có thể có dài khoảng một thước, liền không khí đều đâm thủng, sinh ra xé vải thanh âm. Soạt. Âm đao lay động tứ tượng. Năm khẩu thần văn ngưng tụ trường đao vừa chạm liền tách ra, nổ tung gợn sóng trực tiếp quét ngang xa 70 trượng, cây cỏ đốt sạch, nham thạch nát tan, sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, bành phái khuấy động. Ở trong cương phong kia, tứ linh khôi các cư một góc, hội tụ thành tứ phương liên tiếp chi thế, trường đao càng bắt đầu như có như không rung động lên. Nay phản phất là ở cấu kết, liền thành một khối, bọn họ lần thứ hai về phía trước, đồng loạt đánh xuống trường đao, kéo tứ tượng lực lượng hung hãn một đòn. Phương Tây giả ánh đao lạnh lẽo âm trầm, tư thế hào hùng ngang dọc, thế như mãnh hổ xuống núi, phương Nam giả ánh đao như lửa, chiếu rọi khung trời, có chu tức hình bóng bay lên, phương Đông giả ánh đao mênh mông, tật như lôi phồn như mục, có rồng gầm ngút trời, phương Bắc giả ánh đao dày nặng, sóng lớn vạn tầng, như nhược thủy 3000, huyền vũ va núi. Tứ tượng trận hiện ra, linh khôi hợp lực, chỉ thấy thác nước bình thường bốn màu đao khí rơi xuống, mỗi một đạo đều có lớn bằng cánh tay dài ngắn, đủ có mấy chục hơn trăm đạo, một mạch rọi rửa mà tới. Ầm ầm. Đao buộc dòng nước xiết, khí thế bằng bạc, trực diện đòn đánh này Lý Dục nhưng là không nhúc nhở ít chút nào, tâm thần hai con mắt từ từ bị ý lạnh nhuộm dần, trụ trời gian hàn quang sáng tỏ, bạch hổ thất tinh hô ứng vào thần, có ý sinh sôi, làm chủ âm đao. Xanh trắng lạnh lẽo, dáng đỏ nhuốm máu, ép người ba phần. Cong. Trong nháy mắt, hắn tam âm đao cương chém thẳng mà ra, giống như quỷ khóc thần hào vậy ở đó như thác nước bốn màu đao khí bên trong tỏa ra, như tia chớp chi chít ngang trời, xẹt xẹt một tiếng, liền đem kia bốn màu đao buộc miễn cưỡng xé ra. Tăng. Diễm lệ hàn quang bên trong, thấy rõ bầu trời lờ mờ, thấy rõ chòm sao biến mất, thấy rõ thế đạo trầm luân, thấy rõ chúng sinh gian khổ. Sương mù tầng tầng, đầu châu mặt ngựa chuẩn vị, chỉ có một đao phá không, chém hết yêu ma quỷ quái. Soạt. Ánh đao dâng lên, sát khí tuôn ra, âm mà chính, lạnh mà mới vừa, sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Giết giết giết. Thế tục thủy hỏa sâu sắc, sáng sủa càn khôn bị lòng đong, giết được đầu người của quận, rửa sạch thiên hạ yêu phân. Tam âm giết thế, khác hẳn với bản tâm đều là yêu. Chưa từng có ý cảnh bao phủ, cùng tinh tú kết hợp lại, ngón tay huyền đao. Đang, 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 đang. Trường đao giao kích, liên tiếp 5 tiếng nổ, khác nào hồng trung đại lữ, chấn động đến mức tứ phương cây rừng cong gấp một đất, cự nham nát tan, đỉnh núi đỉnh trụ ngã trái ngã phải. Soạt. Chỉ thấy kia yêu phân bên trong, bốn cây trường đao gãy vỡ bay ra, thần văn nứt toát, đều là mặt vỡ chớ nhắn, một đòn mà mở. Theo sát, sương mù bị đánh vỡ, tứ linh khôi thân thể bay ngang mà ra, tự mi tâm đến hạ âm đều có một đạo xanh trắng vết tích lưu giữ, suýt nữa đem bọn họ chia ra làm hai, tại chỗ chém thẳng. Đao ý. Tam âm đao cương tu ra chân ý. Tề Lao ánh mắt ngưng lại, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra này mấy đao chỗ huyền diệu. Không phải chiêu thức, mà là ý cảnh, cùng tam âm đao cương kết hợp lại tướng sinh, lóe ra đặc biệt niềm tin, tức là ý. Quyền có quyền ý, kiếm có kiếm ý, đao tự nhiên cũng có đao ý, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lý Dục sẽ nhanh như thế tu hành đi ra, tự trong tam âm đao cương hình thành chính mình ý. To lớn thiên dự cổ giới bên trong, có thể ở trúc thiên cảnh lĩnh ngộ ý cảnh, đã ngàn năm đều chưa từng xuất hiện, chính là ở ngàn năm trước cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng là yêu nghiệt nhân vật rồi. Trong thiên tiểu tam cảnh, có thể có chân ý kể bên người giả đều có thể coi là thiên tiêu, thấy rõ kỳ chân quý cùng mạnh mẽ, đủ khiến chiến lược tăng gấp bội, phát huy thần dị chỗ. Là Mộ Lăng hành trình chỉnh hợp sau đoạt được sao? Hắn nhìn phía Lý Dục, chỉ thấy hắn cũng chìm đắm ở trong luồng ý cảnh kia, giữa bàn tay xanh trắng ánh đao vô ý thức du động, hóa thành sương mù hình dáng quyết tán. Tứ tượng nhị thập bát tú, cũng có thể diễn sinh ngũ hành quy luật, hiểu thấu đáo trong trận pháp huyền diệu, đối với ngươi ngày sau đạp thiên tiểu cũng có chỗ tốt, có thể ở thối ngũ tạng lúc đào móc càng sâu. Bỏ qua một bên những ý nghĩ này, Tề Lao khẽ gật đầu, như vậy thiên phu ở trong đao pháp tu hành cũng là tiến bộ dũng mãnh. Tâm nuôi một lưu ý, ngực nạp một khẩu khí, đánh nhau vì thể diện liền là đao. Dựa theo Lý Dục ra tay đến nhìn, thất sát tinh đấu chiến bản năng bị hắn điều động, lấy đao ý mà hiện ra, đã là bước đầu có chính mình ý. Không phải chính không phải tà, thân vào trong hồng trần, tâm cứ trên chín tầng trời. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đời này thất sát tinh cũng không phải cực đoan giả, nếu là đao ý ngang trời, trình bày trừ ta ra đều là yêu, vậy cũng thật đau đầu hơn, chính là một cơn hạo kiếp. Trong sương mù tảng sáng, Lý Dục dương đao đi ra, hai con mắt không gặp ý lạnh, chỉ có ôn hòa chảy xuôi, lấy người ngự đao mà không phải đao ngự người. Điểm ấy hắn tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, chưa từng bẻ đi bản tâm. Tam âm đao cương tu luyện có chỗ tinh tiến, nhưng cũng thắng ở cố kia sát ý ngày đêm rèn luyện bản tâm, để ta càng kiên định, nếu là diễn dịch đến tam âm lục yêu đao, kia tất nhiên cường đại hơn, đối với tâm linh ý chí tra hỏi cũng càng thâm trầm, một khi có dị, vậy liền là đao pháp ngự người, hóa hóa yêu dễ thế. Hắn tự lẩm bẩm, đối với bộ này pháp môn lại có càng sâu một tầng thể ngộ. Yêu ở nơi nào? Không lộ ra ngoài hậu thế, ẩn sâu ở trong lòng. Giết yêu giả, chạm dị tâm cũng, cố tu luyện pháp này cần được ngày đêm chịu đựng sát khí tra hỏi tâm linh ý chí, băng hàn không ngã, mới có thể tiến bộ dũng mãnh. Đao pháp cao thâm, tự nhiên ý rắn như thép, nhưng cùng với đối lập, một khi tâm rơi, vậy liền là nhập ma, tự hóa thành yêu, nắm yêu đao giết thế, sẽ là một hồi khuynh thế đại kiếp. Vì vậy các đời thất sát tinh đều là bấp bênh hạng người, ít có rất sớm bại lộ thân phận giả, bởi vì quý nhân khó cầu, che chở cũng khó cầu, mà này mệnh cách trước đó không có quý nhân che chở tất nhiên gian khổ, điều này cũng đem đối với bọn họ lý niệm có ảnh hưởng. Có thể có như vậy giới luật truyền xuống, tự nhiên là có quá tiền lệ, thời kỳ thượng cổ từng có một đời thất sát tinh bạo động, rơi vào tâm kiếp vô pháp tự kiềm chế, tự rơi là yêu, tưởng thật là nhấc lên một hồi đáng sợ kiếp nạn, liền ngay cả tinh chủ đều ngã xuống ở nó dưới đao, bị trở thành ma quật vô vong hồn. Từ sau đó, vạn tộc đều có đề phòng, được hoan nên nhất tự nhiên vẫn là Trung Thiên chi chủ Tử Vi tinh, cùng với Thái Dương tinh, đối với bọn họ mà nói, này cũng là bộ tộc quật khởi trợ lực, có đại khí vận quan tâm. Nói đến, một đời này Tử Vi tinh không biết có từng như thế, rơi vào đâu bộ tộc bên trong. Không tên, Lý Dục ý nghĩ chuyển động, nghĩ đến trong truyền thuyết đấu số chi vương, chúng tinh chi chủ. Đối với bọn hắn đám này được xưng thái cổ tinh tôn chuyển thế giả, một viên này đế tinh nên là siêu nhân nhất, trời sinh mạnh mẽ. Một bên, Tề Lao con ngón tay búng một cái, khiến cho kia bốn khẩu đoạn đao cùng khôi lỗi hồi phục tại chỗ, lần thứ hai ngưng tụ ra hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, mà khí tức so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn rồi. Chợt, hắn nhìn phía Lý Dục cười nói như vậy tu hành, nếu là ngày sau gặp gỡ thế tôn nhất mạch chuyển nhân, ngươi cũng có thể lĩnh giáo một, hai, bọn họ cũng có bất động minh vương pháp, đao pháp tinh diệu, có nhập thế mà xuất thế danh xưng, có thể cùng ngươi tướng xác minh. Thế tôn nhất mạch. Tề Lao, thế tôn nhất mạch này là lai lịch thế nào? Lý Dục nghe vậy trong lòng hơi động, thoáng chốc liền liên tưởng đến ở linh tuy trong cốc kỳ ngộ, trong viễn cổ bảo địa kia Phật quang, chẳng lẽ chính là mạch này? Thấy hắn như thế, Tề Lao cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc vị này tiểu hầu ra cuộc đời trải qua sạch bóng, căn bản không có bình thường tướng hầu chi duệ giao tiếp cùng hiểu biết. Thế tôn nhất mạch, cùng thái thượng, thánh môn cũng xưng tam đại mạch, chính là ta trước cùng ngươi đề cập nhân tộc tiên tiêu truyền lại bá đạo thống, tự gọi thế tôn, bản danh không thể nói, cũng có người gọi hắn là Phật, mạch này cùng trong chư thiên một nhánh cổ xưa truyền thừa cũng có chỗ liên quan. Hắn nói tóm tắt, không có quá nhiều đề cập kia một vị nhân kiệt, rốt cuộc khoảng cách Lý Dục hiện tại còn quá mức xa xôi. Hậu thế thế tôn. Lý Dục trong lòng cả kinh, dĩ nhiên là vị đại nhân vật này, bóng người của hắn ở trong đoạn 5 tháng này liền đã triển lộ. Đúng, hắn lại nghĩ tới Tề Lao đề cập mặt khác hai mạch, thái thượng cùng thánh môn, chẳng lẽ chính là thái thượng cùng thánh phụ? Ở đời sau cũng là danh tiếng ngọn nguồn cửu viễn. Quái lạ, trong đoạn 5 tháng này đến tột cùng phát sinh cái gì, tam giáo hậu thế vẫn cư ở, lại đều không thấy bọn họ, lưu lại truyền thuyết, thậm chí ngay cả một tia siêu phàm lực lượng đều không nhận ra. Quen thuộc tiên hủy tái hiện, Lý Dục vẫn chưa vui sướng, ngược lại là càng bắt đầu nghi hoặc, rộng lớn như vậy chư thiên vạn giới, ở đời sau nhận thức bên trong dĩ nhiên chỉ còn giữ lại một mảnh vũ trụ. Phải biết, chính là 108 vực bên dưới, đều là vờn quanh rất nhiều hoàn chỉnh đại vũ trụ, lại sao suy nhược đến đây, vẫn là nói chỉ là nhân tộc đời sau vẫn chưa nhận thức đến. Có thể lại vì sao chỉ vẹn vẹn còn lại bọn họ nhân tộc, còn lại vạn tộc đây? Chỉ một thoáng, cô kia bị sương mù vây quanh cảm giác lần thứ hai dâng lên trong lòng, có thể hắn tự hậu thế mà đến vậy không phải đơn giản như vậy, sau lưng cũng là có tầng tầng đánh cờ. Tề Lao chú ý tới hắn dị dạng, cũng là đang chăm chú, thế tôn tiên gọi Lý Dục dĩ nhiên biết được, đây có phải hay không mang ý nghĩa hậu thế vị này tiên đạo hùng chủ sắp sửa quật khởi. Tương lai, độ khả thi, thực sự là làm người say xưa lại kính nể tồn tại. Hắn có cảm giác hái, càng đứng ở chỗ cao, vừa mới càng rõ ràng tạo hóa đáng quý cùng thần bí. Hiện thực chính là một con sông lớn, sông lớn đều là nhánh sông sung xuê, bình hành tôn trào. Đợi ta đứng ở chỗ cao một ngày kia, liền có thể thấy rõ sau lưng trận tướng, nhưng trước lúc này, vẫn muốn chuyên tâm tu tâm, bằng không tất cả đều là không. Lý Dục trong lòng kiên quyết, muốn nhìn thấy trận tướng, giơ lên cao huy hoàng, tất nhiên phải lớn mạnh bản thân. Ở trên con đường tu hành hát vang tiến mạnh, không chỉ có môn sung, càng thêm tranh. Nếu là có tâm, có thể một đường hướng bắc, hướng về Bắc Thiên vực tiên lộ đi tới một lần, nơi đó cũng không có thiếu tướng hầu chi duệ tập kết, dương gia thân thủ. Tề Lao chỉ rõ phương hướng, nơi đó chính là tốt nhất rèn luyện vị trí, đại vực thiên tiêu, yêu nghiệt nhân vật đều hiện, ầm ầm sóng dậy đại thế từ lâu mở màn. Tuy rằng Lý Dục bây giờ chỉ là trúc thiên tiểu thành tu vi, nhưng chiến lược đủ để dương kích cửu trọng viên mãn hạng người, cực kỳ cứng hãn, đã là có bước lên tiên lộ tư cách. Không đi qua tự nhiên là từ cấp thấp nhất chiến binh làm lên, giết địch mài giũa, tính gộp chiến công, mới có thể một đường hát vang. Bắc Thiên vực. Lúc trước mày trắng lão nhân cùng người trẻ tuổi kia chính là ở một vực kia bên trong. Lý Dục nhớ tới lúc trước, hai vị kia chính là Bắc Thiên vực nhân sĩ. Ly biệt thời gian, người trẻ tuổi kia còn từng mời hắn đây, đi Bắc Thiên vực đi một lần, giết một chút những kia tướng hầu chi duệ uy phong. Như vậy xem ra, ngược lại chính có thể đi tới một lần, bước vào đại thế này mở màn chúng rồi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 27, Bắc Thiên vực. Mặt trời hừng hực giữa trời, loang lổ điểm điểm ánh mặt trời rơi ra. Áng vàng bao phủ giữa núi, có lượn lờ mây mù, đi kèm năm màu thủy khí hừng hực, làm nổi bật cổ quan khắp nơi hóng ánh. Phía dưới, một tòa khổng lồ cổ xưa cứ điểm tọa lạc hoang mãng trên mặt đất, trạng thái như thành trì, biên giới đều có mặc giáp nắm nhuệ chiến binh đóng giữ. Tinh tế nhìn tới, cứ điểm này rất có chu vi trăm dặm, trải rộng binh đao vết tích, toàn thân lấy hắc thạch chỗ chồng, khắc họa đủ loại kiểu dáng trận pháp, thần văn vận chuyển hô ứng thời gian, dưới ánh mặt trời bắn ra lóa mắt cầu vồng, ban đêm lúc càng như tháp hải đằng vậy chiếu khắp tứ phương. Ở cứ điểm bên trong, một mảnh ngọc thạch chỗ trồng chất cung điện đặc biệt chú ý, ở vào trung ương chi địa, thấy rõ thỉnh thoảng có thân ảnh qua lại trong đó, mà cứ điểm bên trong tiếng người huyên náo, chính là cổ quan chỗ cửa lớn cũng dòng người phun trào, ngăn ngắn nửa canh giờ, liền có gần vạn người ra vào. Trấn Bắc Yếu Tắc, cũng bị gọi là Bắc Thiên Quan, là bước vào cực Bắc chi địa thiên lộ tất phải qua con đường. Trước đại môn, một thân đen thiết chiến ý Lý Dục đi ra, hắn vầng trán thâm thúy mà đột xuất, mũi cao thẳng tắp, dọc với lông mày rậm mắt to gian, khiến cho một tấm khuôn mặt đặc biệt dương cương, như dao gọt dịu đục vậy rõ ràng. Dòng người mãnh liệt, hắn lại được như bước chậm, bốn phía ba trượng bên trong trước sau không có thân ảnh tới gần, ban đầu không nhận ra, nếu là cư cao lấy xem chi, chính là đặc biệt đột xuất rồi. Hắn tới đây, tự nhiên cũng là vì đi tới cực Bắc chi địa thiên lộ trình chiến rèn luyện, đấy chính là tất phải qua con đường, cũng là một cái sát hoạch con đường, sàng lọc ra thích hợp đi tới thủ vệ biên cương tộc nhân, cũng quyết định bọn họ đi tới khu vực nào. Cửa này chính là năm đó Trấn Bắc Hầu tự tay tạo nên, thiên lộ chinh chiến đồ trăm vạn chính là trải nghiệm của hắn khắc họa, là quật khởi với thây chất thành núi, máu chảy thành sông gian cường giả. Trên thực tế, nhân tộc nội bộ các tướng hầu như đều là ở trên thiên lộ, trên chiến trường vực ngoại lập xuống chắc Việt công vân vừa mới thu được đất phong cùng phong tên. Vì vậy không người không phục, những kia đều là lực chiến vạn tộc tinh nhuệ mãnh nhân, tự có một phen khí độ. Trên phố dài, gương mặt trẻ tuổi rất nhiều, nhưng như Lý Dục tuổi như vậy, vẫn là số ít, rốt cuộc 15 tuổi liền muốn bước lên thiên lộ lang bạn, đã là một cái kinh người sự tình, điều này cũng mang ý nghĩa chí ít đạt đến trúc thiên tiểu thành tu vi. Không phải thế gia đại giáo, cơ bản cung dưỡng không ra như vậy người trẻ tuổi đến. Rốt cuộc nhân tộc tu hành cũng là cần linh túy, chỉ dựa vào thu nạp thiên địa linh khí khổ tu tốc độ kia lại muốn chậm hơn một cấp bậc. Lần này thiên lộ chiến sự mở rộng, chọn lựa phạm vi lại quảng, hoàng huynh được cơ duyên, không nói được cũng có thể xông vào một lần. Huynh đài không nên trêu ghẹo ta, lần này thiên lộ mở rộng, không phải là chuyện tốt đẹp gì, càng mang ý nghĩa chiến sự tăng lên diễn biến, có thể có cái gì tin tức mới truyền ra. Cũng làm cho chúng ta hiểu rõ một phen thiên lộ thế cục. Tin tức tự nhiên là có người nói này điều thiên lộ là linh tộc chủ đạo. Yêu tộc cùng Minh tộc cũng có một phần căm thù nhân tộc dính líu gần đây, một ít cái khác bộ tộc liền càng không cần phải nói rồi. Đáng tiếc, cùng ta nhân tộc kết minh bộ phận kia yêu tộc Minh tộc còn không thể ra tay, tạm thời duy trì trung lập chính là trợ lực lớn nhất, dù sao cũng là chúng ta ở thủ. Phố dài náo động, ngang qua gian Lý Dục liền nghe nói đến không ít thiên lộ tương quan tin tức. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cơ bản thế cục vẫn là có thể hiểu rõ, cực Bắc thiên lộ kẻ địch lớn nhất chính là linh tộc, mà điều này cũng làm cho hắn nhớ tới lúc trước mộ làm việc. Hiển nhiên giữa hai người liên hệ cũng không nhỏ, cửa này các tướng lĩnh nên cũng biết nội mạc, lúc này mới mở rộng chinh quân, muốn xuất phát thiên lộ. Bắc Thiên vực rộng lớn, lúc trước tên kia hơn nửa cũng sẽ đến tập hợp tham gia cho vui. Nhớ tới lúc trước lão giả mày trắng cùng người trẻ tuổi, Lý Dục bước tiến hơi tăng nhanh, ánh mắt cũng nhìn quét hướng con đường hai bên tiểu lâu cùng cửa hàng. Nơi có người liền có giang hồ địa phương liền có mua bán. Ở đó san sát tiểu lâu gian, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bàn luận trên trời dưới biển người trẻ tuổi, phấn chấn phồn thịnh, liền ngay cả cuốn lấy trụ trời dáng đỏ đều có vẻ sáng rực rỡ ba phần. Mà ở cứ điểm này bên trong, Đạp Thiên tiểu chiến giả không hề ít, Trúc Thiên cựu trọng đại thành người thì càng nhiều. Đưa mắt nhìn tới như hắn như vậy thất trọng tiểu thành nhân tài là số ít, nhưng chân thực chiến lực liền muốn khác luận rồi. Giang đạo hữu, ngươi tin tức nhất linh quang, trong nhà huynh trưởng ở biên cương đóng giữ, có từng tiết lộ thiên lộ chọn lựa tương quan công việc. Đừng, này có thể không có cái gì tìm hiểu cần phải, tin tức đều là công khai, hỏi dò đóng giữ cứ điểm bên trong chiến binh liền có thể biết, lần này thiên lộ chọn lựa chính là vừa tải, kích khôi lỗi chạm dị tộc, toàn bằng thực lực thông qua. Thì ra là như vậy, ngày hôm đó nhìn thấy dị tộc tù phạm hóa ra là dùng để thí luyện, ta nói tại sao có thể có sống ra hỏa bước vào ta nhân tộc phúc địa đây. Tầng các gian không ngừng có tiếng nói nhỏ truyền ra, đáng tiếc đề cập đều là công khai tin tức, cũng không có cái gì tìm hiểu cần phải. Lý Dục trực tiếp lơ là những này, ở biết được thiên lộ chọn lựa cần được xông qua cửa ải sau, liền không nguyện lại kéo dài, đơn giản trực tiếp xông qua xong việc, còn lại thời kỳ tự nhiên có thể nhàn nhã tìm hiểu. Mà chọn lựa chi địa, vừa đại vị trí liền thiết lập ở cứ điểm trung ương ngọc thạch bên dưới cung điện mới, những kia đóng giữ cổ quan, thậm chí tự biên cương mà đến tướng lĩnh chính là ở lại trong đó, chủ trì lần chọn lựa này. Đi đem trận pháp linh thạch chuẩn bị kỹ càng, nhen lửa phong hỏa lang yên sát hoạch có thể không dung xuất hiện chỗ sơ suất, đây là đối thiên lộ chiến trường sớm diễn luyện. Khôi lỗi đây đều chỉnh bị lên, ném vào trong thí luyện thiên địa, còn có dị tộc tù binh, dựa theo thiên lộ chế tạo trang bị phân phối cho bọn họ. Cứ điểm trung tâm, ngọc thạch ở ngoài huyên nháo một mảnh, dòng người phun trào, đều là đang chuẩn bị thiên lộ chiến binh chọn lựa công việc. Mấy vị kia chiến tướng nhưng là nói rồi, không cho phép xuất hiện một tí chỗ sơ suất, không thể kìm được bọn họ không cẩn thận. Mà trong cung điện lại là một mảnh yên tĩnh, nhàn nhạt sương mù lan tràn, có vẻ rất an lành. Từng cái trên bàn gỗ xếp đầy hương vị nước mũi linh quả, cất giấu trần nhưỡng rượu thuốc, còn có khối lớn thú thịt, tinh khí nồng nặc ngoại hiện, dịu dàng rực rỡ. Lần này chọn lựa, không biết có thể có kiệt xuất mầm xuất hiện. Ở trong một nam tử mở miệng, uống vào rượu thuốc, hắn vô cùng phấn giật, mày kiếm phong dài, nhìn quanh gian lộ ra một luồng sắc bén khí chất, dường như bút lông sói bút lớn một bút phát họa ra đến đường viền, làm người liếc mắt nhìn, liền khó có thể quên. Sẽ có, thập lý pha kiếm chủ từng đưa tin với ta, lúc này đến một cái ghê gớm hậu sinh. Ở bên, có một bóng người cười đáp lời, nàng đầy người anh khí, thân mang sáng bạc chiến giáp, vang lên con con, trên giáp trụ che kín từng đạo màu trắng thần văn, khiến cho phát sáng càng sâu. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có một vị khuôn mặt thô cùng hắn tử, hắn tiếng trầm uống rượu, cũng không nói nhiều, chỉ là tình cờ mới phát biểu hai câu kiến giải. Ở khuôn mặt của hắn trên, thình lình có một đạo vết sẹo xuyên qua mà qua, tự đôi lông mày mở chóp mũi quá cằm, tuy rằng đã sớm khép lại, nhưng vẫn có nhạt sẹo lưu lại, có vẻ hơi dữ tợn, một mắt liền có thể nhìn ra là quanh năm chinh chiến giả. Hai người khác cũng không trách móc, biết được vị này tính tình, tuy rằng bình thường trầm mặc ít lời, nhưng nếu là lên chiến trường, kia tưởng thật là hung cuồng tùy ý, uy danh truyền xa. Trấn Bắc Hầu dưới trướng thứ 7 chiến tướng, từng ở trên tiên lộ ngang dọc sùng phong 10 vạn dặm, thu hoạch dị tộc một thành, vị này chủ nhưng là miễn cưỡng giết ra đến uy danh, chết ở nó trên tay dị tộc đến hàng mấy chục ngàn. Vậy cũng tốt, chính nhìn một cái khác mầm, đều là ta nhân tộc tương lai lương đồng a. Nam tử mày kiếm vỗ tay mà cười, ánh mắt không khỏi bay xuống hướng cứ điểm bên trong. Theo sát, ngoài điện trung lớn bị vang lên, từng trận sóng âm gợn sóng đẩy ra, hóa thành hùng hồn thanh âm bao phủ toàn bộ cứ điểm. Thế nhân tổ, mở thí luyện. Từng tiếng xa xưa mà thành kính tiếng quát khẽ hiện lên, chống trải mà nghiêm túc. Chỉ một thoáng, bất luận cứ điểm nơi nào, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên trịnh trọng lên, đều là làm lễ tổ tiên, tế tự nhân tộc. Phàm là nhân tộc lãnh địa bên trong, bất luận là loại nào tế tự, hoặc là điển lễ, cũng hoặc cỡ lớn hoạt động, trước hết túi chào đều là nhân tổ nhân tông. Đây là bộ tộc vinh quang, cũng là bộ tộc căn cơ, là nhân tộc huy hoàng chi bắt đầu, nên ghi khắc. Trên phố dài, Lý Dục cũng là tế bái Tam Hoàng Ngũ Đế, trong lòng dâng lên một loại không tên tâm tình. Bất luận quá khứ tương lai, cũng hoặc là đương đại, huyết mạch tổng đem mọi người chặt quân quyết, đó là vượt qua thời không ràng buộc. Nhân tộc, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, ở nhìn thấy Tam Hoàng Ngũ Đế tế đàn lúc, loại kia nỗi lòng đặc biệt nồng nặc. Như vậy chuông vang thanh âm kéo dài 3 tiếng, cũng là duy trì 3 khắc, đặt ở từ từ nhạt đi, vắng lặng với trong thiên địa. Mà ở cứ điểm trung ương, người chủ trì tế bái xong nhân tổ nhân tông, chính thức kéo ra trận này thiên lộ chọn lựa mở màn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 28, 3000 năm đệ nhất nhân, 4K1. Kim Dương giữa trời, hào quang đầy trời. Giữa thành, thiên lộ chọn lựa mở màn. Nhang nhi khắp nơi 108 cây cổ điện trụ đá đứng vững tế đàn bên, dường như đối ứng một loại nào đó huyền diệu ý nhị, sắp xếp tổ hợp rất có chú trọng. Mà ở bên dưới tế đàn, tắc đứng thẳng một đạo có chút thân ảnh giàn mua, đang giảng giải tương quan quy tắc cùng tin tức. Chư vị, chinh chiến biên cương, huyết sát thiên lộ, đều là bộ tộc vinh quang mà chiến, nhưng cũng cần lượng sức mà đi. Đến đều là ta nhân tộc hậu bối, là tương lai trụ cột, là hảo nhi lang, không người nào nguyện ý nhìn thấy tổn hại. Vì vậy lần này chọn lựa, chọn chính là thích hợp ra chiến trường, cũng hoặc chiến lực kinh người hàng người, còn lại giả cũng không cần nản lòng, cần cù tu hành, tương lai cũng có thể lao tới thiên lộ, là ta nhân tộc mở rộng đất đai bên dưới. Phụ trách chủ trì ông lão một thân trắng như tuyết trường bào, tóc đen khoác vai, tuy rằng nhìn qua tuổi tác đã lớn, nhưng thân hình nhưng là vô cùng thẳng tắp, một đôi mắt thâm thúy như ưu giếng, trong lúc triển khai có tinh mang lấp lóe. Hắn đứng ở trước tế đàn, nhìn hướng phía dưới lít nha lít nhít bóng người, cũng không có kéo dài, nói thẳng ra lần này chọn lựa quy tắc. Lần này thí luyện, đem bước vào chúng ta mở ra bên trong tiểu thiên địa, mô phỏng trên thiên lộ đánh giết cùng đoạt thành. Tốc độ nhanh nhất, chiến tích tối ưu giả có khác khen thưởng, sở dĩ chư vị không cần có chỗ ẩn giấu, cường giả hàng vĩnh làm người tôn kính, đặc biệt là ở trên chiến trường. Thí luyện tiểu thiên địa. Không ít người nghe nói lời ấy, ánh mắt một hồi hừng hực lên, điều này nói rõ đến nhân tộc pháp vương tuyệt đối không phải số ít. Cũng chỉ có bọn họ như vậy cảnh giới mới có thể tiện tay mở ra tiểu thiên địa, thai nghén các loại tạo hóa, hình thành một phương thần thổ. Đáng tiếc đây là một hồi thí luyện, không thể trì hoãn quá lâu, bằng không ở pháp vương trong thiên cung nội đạo, tìm hiểu trải nghiệm của bọn họ cùng đạo ngân, cũng là một việc tạo hóa. Ở một bên, có trẻ tuổi người tức hận, đề cập đến mở thiên cung pháp vương thần dị. Dựa theo ông lão nói, thí luyện nội dung cửa thứ nhất chính là sông chiến đài, cũng chính là cổ thành ngoại vi, bị phong hỏa lang yên bao phủ chi địa, một khi có địch đột kích liền cần điểm phong hỏa đài, đốt lang yên lên. Người vừa tải chỗ chuyện cần làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất nhen lửa 108 phong hỏa đài, phá vào bên trong tòa thành cổ. Ở rất nhiều dị tộc tù binh vây giết dưới phá vòng đây, luyện hóa giữa thành trận pháp hạt nhân liền coi như là hoàn thành thí luyện. Đương nhiên, người sau độ khó hiển nhiên so với trước giả đại gia không ít, vừa muốn ứng phó cùng cảnh giới dị tộc vây giết, vừa còn muốn khống chế trận pháp hạt nhân, chuyện này đối với cá nhân thực lực liền có yêu cầu cực lớn. Dị tộc tù binh, những người này không biết điều, không nói được còn có thể ở trong thí luyện làm ầm ĩ ra cái gì đến, theo ta thấy chẳng bằng trực tiếp tinh luyện làm đại dược, cung dưỡng chúng ta tu hành, không cần dùng để làm buổi luyện, chẳng bằng khôi lôi đến thực sự. Quý huynh, ngươi tướng, ta nhân tộc quyết không phải thiên địa linh thú. Lần này lấy dị tộc tù binh phối hợp khôi lỗi thủ thành, là liền để cho chúng ta sớm thích ứng thiên lộ chinh chiến, đủ để tránh cho tương lai rất nhiều bi kịch. Đoàn người hàng đầu, hai vị khí chất đặc biệt người trẻ tuổi trò chuyện, môi vo ve mà động, lại không từng có một thanh âm nào tiết ra ngoài. Bọn họ dường như đồng hành, người sau thân mang chiến y màu xanh, họ quý vị kia lại là bạch giáp, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm, giáp trụ óng ánh, có tỏa ra ánh sáng lung linh. Lấy mặt xem chi, hai người đều là phong thần tuấn lãng, khí tức không có che giấu, khí tức mạnh mẽ lan tràn mở, càng đều là đạp tiên tiểu chiến giả. Bốn phía tộc nhân bên trong không ngừng có ánh mắt hâm mộ quan tới, cái tuổi này, tu vi như thế, bất phàm ăn bận cùng khí chất. Bọn họ căn nguyên tự nhiên vô cùng sống động, Bắc Thiên Vực, tướng hầu chi duệ. Chỉ là, bọn họ nguyên bản là không cần tham dự như vậy chọn lựa, có thể trực tiếp bước vào trong tiên lộ tiến hành chinh chiến, nhưng cũng cần tự tầng thấp nhất chiến binh làm lên. Mặc dù có thể lướt qua chọn lựa, tự nhiên là bởi vì tướng hầu chi duệ tên tuổi, phàm là trải qua tổ khải giác tỉnh chân huyết, đều tất nhiên mạnh mẽ, đã sớm đạt đến cái kia tiêu chuẩn tiến rồi. Rõ ràng có thể thẳng tới tiên lộ, hai vị này tiểu tướng lại đột ngột đến, cũng chẳng biết vì sao. Chẳng lẽ lần này thí luyện có gì đặc thù hay sao? Bốn phía, không ít đạp thiên kiều chiến giả đều trong lòng ám động, mơ hồ nhận ra được cái gì, bắt đầu chú ý tới lần này thí luyện đến. Nếu không là trong đó có bí ẩn gì, kia cũng chỉ có thể hướng về cái gọi là khen thưởng phía trên liên tưởng. Thôi, người ta lý niệm có chỗ ra vào, đàm luận nữa miễn không được có tranh chấp, tạm thời không nói. Bất quá Chu huynh ngươi trước nói, tới đây là muốn gặp một người, hiện tại có thể nói một chút sao? Người trẻ tuổi họ Quý kia lắc đầu một cái, ngừng lại đề tài, ngược lại hỏi tên còn lại. Lúc trước hắn liền có chút ngạc nhiên, ở người bạn thân này theo kỳ sư tôn ra ngoài trở về sau, lại như là bị kích thích bình thường. thay đổi không ít, cả ngày còn ồn ào muốn giết bọn họ những tướng hầu chi duệ này bị phong, rất khó không khiến người ta nghi hoặc hắn trải qua cái gì. Bây giờ tới đây thiên lộ, hắn trong đó một cái mục đích chính là muốn gặp một người, mà người nào có thể để vị này chủ như vậy lưu ý. Phải biết, sư tôn của hắn so với chư tướng hầu cũng không kém, ở trên thiên lộ cũng là chinh chiến 5 tháng dài đằng đẵng, chỉ là có khác sở cầu, chưa từng nóng lòng phong tên thôi. Ta muốn gặp người kia, tuy không biết hiện tại làm sao, nhưng hắn nhất định sẽ đến, sẽ bước vào trong thiên lộ đi. Thiên tư của hắn có thể nói vượt xa tầm thường tướng hầu chi duệ, là hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt nhân vật. Họ Chu thanh niên cười nhạt, tất nhiên là liên tưởng tới lúc trước nhìn thấy vị kia vị thủy hầu phụ tiểu hầu gia. Tuy rằng không biết đối phương tình trạng gần đây làm sao, nhưng thân là thất sát tinh giáng thế, lại có tế ti phân thân giáo dục, là tất nhiên sẽ tới đây chọn lựa. Chỉ là không biết đối phương bây giờ tu vi đến thế nào cảnh giới. Thú vị, hắn chính là người tranh giành lấy giết chúng ta uy phong gia hỏa. Nếu là gặp gỡ thật là muốn thử một lần, hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Quý tiểu tướng nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, đối vị kia tiểu hầu gia cũng hiếu kỳ lên. Bọn họ những tướng hầu chi duệ này, cái nào không phải thiên tiêu, cái nào không phải kiêu căng tự mãn, không rõ ràng giao thủ trước lại làm sao có khả năng thừa nhận chính mình không bằng người khác đâu. Bắt đầu chọn lựa, bước vào trong đường nối thì sẽ bị tùy cơ truyền tống vào mỗi cái bên trong tiểu thiên địa, chỗ chịu đựng thử thách đều là tương đồng, nhưng đều muốn đơn độc hoàn thành. Thành tích làm sao toàn xem các ngươi bản thân thực lực, nếu là gặp phải nguy cơ xuống còn, ta sẽ đem bọn ngươi lôi ra đến, nhưng cũng coi như làm sát hoạch thất bại. Bên dưới tế đàn, người chủ trì mở ra đường nối, thoáng chốc có 9981 cái vòng xoáy hiện ra, nội bộ đều là đi về mỗi cái thí luyện thiên địa lối vào. Thử một lần, Pháp Vương mở ra tiểu thiên địa, không biết thích hợp dáng dấp. Chỉ một thoáng dòng người mãnh liệt, không ít bóng dáng đều một mạch vào, mỗi người đều là đơn độc tiểu thiên địa, vì vậy sẽ không gặp. Mà càng nhiều người lại là lựa chọn chờ đợi, muốn quan sát một phen, nhìn một cái đến tột cùng là thế nào quy trình. Ở đó phản chiếu ra trong hình, cổ điện thành trì hiện ra, 108 phong hỏa đài đứng vững, lít nha lít nhít khôi lồi đóng giữ ở giữa. Mà ở trong thành, lại là sát khí lạnh lẽo dị tộc tù binh, phân phối lên chế tạo trang bị, chờ đợi kẻ địch đến. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên người vừa tải cũng bắt đầu rồi thí luyện, bọn họ dương kích khôi lỗi, nhen lửa lang yên, một đường nhảy vào trong thành trì, cùng dị tộc chém giết. Nhưng rất nhanh, đủ loại tình huống xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy ngăn trở. Có háo phí thời gian quá dài, cũng có bị dị tộc vây quanh không triển khai được quyền cước, càng có xông vào trong thành tâm rồi lại dã tràng xe cát. Rất nhiều thất bại chi cảnh hiện lộ, vì mọi người vang lên cảnh báo. Nếu không có người chủ trì đem bọn họ lôi ra, tất nhiên muốn vong với dị tộc đao kiếm dưới, chuyện này với bọn họ mà nói cũng là một hồi cảnh giác. Một canh giờ trôi qua, này mấy tốp người thí luyện bên trong rốt cục xuất hiện người thành công. Đó là một vị đạp thiên tiểu chiến giả, ở thời khắc cuối cùng hoàn thành rồi trận văn chiếm cứ, nhưng cũng vết thương đầy dây, hai cánh tay đều có thể nhìn thấy sâm vụ xương, huyết nhục tan rã. Nội bộ dị tộc cũng sẽ không lưu thủ, bọn họ đều là ôm tất sát chi tâm ở ngăn chặn. Nửa canh giờ thông qua thí luyện, tốc độ như vậy nên tính nhanh hơn chứ? Không ít người âm thầm cô, cũng có chút đoán không được. Bởi vì trúc tiên cảnh cùng thiên kiểu tam cảnh thí luyện thiên địa không giống, chỗ tao ngộ kẻ địch tu vi cũng là bất đồng, vì vậy bao nhiêu có thể có chút chênh lệch. Một nhóm này thành tích tốt nhất giả, nửa canh giờ, hiện tại tiến hành dưới một nhóm thí luyện. Người chủ trì hờ hững lấy đúng, tuyên bố thí luyện tiếp tục. Nửa ngày, giữa trường có vẻ hơi yên tĩnh, cũng không có người tiến lên. Hiển nhiên không ít người đều cảm thấy được thí luyện độ khó, ước ao nhiều hơn nữa quan sát một lúc, nhưng hiển nhiên ý nghĩ này là cầu thông. Mọi người trầm mặc, ánh mắt nhìn quét bốn phía, bầu không khí càng là rơi vào quỷ dị đọc lại. Cùng lúc đó, hàng đầu hai vị trẻ tuổi nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng. Lại đồng cảm nhận được cái gì bình thường, cùng nhau nhìn hướng về phía sau. Cong. Một tiếng vang nhỏ, những kia đạp thiên tiểu chiến giả cũng là có cảm ứng, đều là khẽ ồ lên quay đầu ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt tụ tập hướng người kia còn sau. Bong bong. Nhưng vào lúc này, thiết giáp va chạm kim thiết thanh âm truyền đến, là như vậy đột ngột, như vậy chói tai, như vậy làm người khác chú ý. Trước tế đàn, một vị người khoác hắc thiết chiến y thiếu niên đến, thiết giáp nhấp nháy, ô quang minh ngông, lại có một luồng khí lạnh không tên tập lướt mà đến, bao phủ giữa trường. Thiếu niên kia, đường viền thâm thúy tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, sống lưng như long, ánh mắt trong lúc triển khai phảng phất hai cái ra khỏi vỏ phi kiếm, chiếu rọi đi ra xuyên thủng tâm thần hàn quang. Hắn bước lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phàm chỗ đi qua, như có như không xanh trắng sát khí vờn quanh tôn trào, hết thảy cùng với đối diện người đều không khỏi quay đầu đi. Chính là đạp thiên kiều chiến giả cũng cảm thấy hai mắt phát lạnh, hình như có một khẩu xanh trắng trường đao bổ không mà tới. Đao ý, thật hung lệ đao ý. Trúc thiên cảnh chỉ có thể tránh lui, cường giả của thiên kiều tam cảnh nhóm tắt thoáng nhìn ra một ít đầu mối, bọn họ nhìn nhau, trong mắt tất cả đều hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa mới cố kia một cách tự nhiên tỏa ra khí chất dĩ nhiên là đao ý, chính là thể ngộ đến một môn hung hăng sát phạt thuật ý cảnh, này đủ để khiến uy năng tăng lên theo cấp số nhân. Tuy rằng xem chi còn hơi chút phai mờ, chỉ là mô hình, nhưng dù cho chỉ là ngưng tụ mô hình vậy cũng là chân chính đao ý. Mà cái tuổi này liền có thể lĩnh ngộ đao ý mô hình, vậy tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt nhân vật, là thiên kiêu bên trong kinh diễm giả. Cũng chỉ có ở 3000 năm trước, Bắc Thiên vực mới từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt nhân vật, với trúc thiên cảnh điều động ý cảnh. Bây giờ, dĩ nhiên lại xuất hiện nhân vật như vậy, có thể nói 3000 năm đến đệ nhất nhân. Lúc này, chính là cách xa ở Ngọc Thạch bên trong thần điện ba vị tướng lĩnh cũng xa xa trông thấy tình cảnh này, ánh mắt hơi hiện ra nổi sóng. Sát khí trọng mà không địch, sát khí chính mà không tà, không thẹn với lòng. Người này chỗ tu pháp môn tuyệt đối không bình thường, điều này làm cho ta nghĩ tới mấy tháng trước cọc kia đại sự. Nam tử mày kiếm nói nhỏ, nhìn ra môn đạo. Cố kia khí chàng chính là bắt nguồn từ nguyên thần cùng nhục thân song trọng áp bức, thiếu niên này, tuổi còn trẻ dĩ nhiên liền lĩnh ngộ hung hăng như vậy đao ý, hòa vào mỗi tiếng nói cử động bên trong. Đao ý một cách tự nhiên phát tán, mọi cử động nhiễm cô này ý vị, vì vậy có thể lấy sức một người áp bức mọi người, sôi nổi mà lên. Ngươi nói, là thất sát tinh dáng thế đi. Bạch giáp nữ tướng ngoái đầu nhìn lại, điểm ra chưa hết chỗ. Không cần nhiều lời, nàng ở nhìn thấy cố kia đặc biệt sát khí cùng đao ý lúc, cũng là ngay lập tức liên tưởng đến trước mấy thời gian thất sát tinh dáng thế. Coi đời này, cũng không có nhiều như vậy trùng hợp. Tam âm lục yêu đao. Không, còn chưa đạt tới như vậy cảnh giới, bất quá hắn nên vào tiên lộ, nơi đó mới là thích hợp hắn nhất. Hán tử mặt thẹo kia thân thể hơi nghiêng về phía trước, một hồi vượt qua hư không tập trung bóng dáng của Lý Dục. Thất sát tinh, còn có so với chiến trường càng thích hợp hắn địa phương sao? Xem ra Lê chiến tướng có trọng điểm quan tâm đối tượng à, này kia hạt giống quá nửa là muốn vào ngài dưới chứ rồi. Nam tử mày kiếm cùng bạch giáp nữ tướng gặp này nơi nào còn không rõ. Hiển nhiên là vị này trấn Bắc Vương dưới trướng thứ 9 chiến tướng động tâm, muốn đem vị kia thất sát tinh đưa vào chính mình trong quân bồi dưỡng, chinh chiến trên thiên lộ. Không nổi, mà trước tiên nhìn hắn trong thí luyện biểu hiện, mệnh cách như vậy, nhưng cũng phải nhìn cá nhân tự hóa. Thứ 9 chiến tướng vung vung tay, không có làm bừa, mà là muốn quan sát một phen. Tâm tư như thế nào, cùng với thiên phú không quan hệ, nhưng cũng là trọng yếu một hạng sát hạch, rốt cuộc tiên tiêu có thể không ý nghĩa phẩm hạnh là tốt rồi, hai người không phải một mã sự. Trước tế đàn, mọi người tự phát nhường ra một lối đi, tùy ý Lý Dục thông hành. Hắn bước chậm mà qua, ánh mắt không một gợn sóng, giống như bao la bát ngát tuyên cổ thương thiên, mặc cho đấu chuyển tinh gì, thương hải tang điển đều chưa từng biến hóa. Ánh mắt kia tuy ôn hòa, nhưng có băng hàn ngạo ý nội liễm, hùng cứ trên chín tầng trời nhìn xuống nhân gian, không phải hiền lành, mà là từ trên xuống dưới bao dung. Độc thuộc về hắn tam âm đao ý chảy xuôi, diễn dịch vạn dân thủy hỏa, thanh thiên bị long đong, chỉ có giết được đầu người quần quận mới có thể rửa sạch yêu phân. Càng tới gần, liền càng có thể cảm nhận được cố kia đao ý ý nhị, tuy rằng chỉ là mô hình, cũng đã nhưng có một phong cách riêng, lôi kéo người ta cộng hưởng. Hắn quả nhiên đến rồi, ngăn ngắn 3 tháng liền tu hành đến trúc thiên tiểu thành, thậm chí lĩnh ngộ đao ý, tưởng thật là tiến bộ dũng mãnh. Một bên, họ Chu thanh niên lộ ra ý cười, chính là lúc trước tùy tùng lão giả mày trắng người trẻ tuổi, từng mời Lý Dục đến Bắc Thiên vực làm khách. Bây giờ gặp lại, vị này tiểu hầu gia lại là mạnh mẽ chấn kinh rồi hắn một lần. Trúc thiên cảnh lĩnh ngộ đao ý, 3000 năm đến đệ nhất nhân. Cái gì? Hắn chính là người ngươi muốn gặp. Quý họ tiểu tướng khẽ ồ lên, hắn đông dưng xoay người, liền nhìn thấy mười mấy trượng bên ngoài, một đạo mơ hồ bóng lưng từ từ đi xa, trực tiếp bước vào trong thí luyện tiên địa. 3 tháng tu hành đến trúc thiên tiểu thành, còn lĩnh ngộ đao ý. Hắn tất nhiên là có thể nghe rõ Chu Minh lúc trước lời nói, một hồi rung động hắn tâm tư, làm hắn sai qua cùng người kia mặt đối mặt cơ hội. Vị thủy hầu sau, tiểu hầu gia. Phút chốc hắn tâm thần hơi động, lập tức liên tưởng đến thân phận của đối phương, này cũng không phải bí mật gì, vị thủy hầu chết trận cũng làm người tức hận. Hắn duy nhất dòng dõi dĩ nhiên là càng thêm làm người khác chú ý rồi. Không sai, có muốn tới hay không đánh cuộc nhìn, hắn sẽ lấy được thế nào thành tích, lại sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian truy đuổi chúng ta. Họ Chu người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, nhìn phía bạn tốt của mình. Chính mình đối vị này tiểu hầu gia nhưng là tự tin tràn đầy. Không biết vị này tướng hầu chi duệ lại là đối xử làm sao. Chương 29, xanh trắng đêm, táng quân địch, 4K1. Thê lương sa mạc, đống đá vụ tích, xa xa cô thành đứng vững, buông xuống thanh thiên. Ngoài thành 108 phong hỏa đài vần quanh, mỗi một tầng trên đài cao đều có 3 tên khôi lôi đóng giữ, chăm sóc tứ phương. Thành trì này cô lập, trở thành vô bờ sa mạc gian duy nhất tô điểm, lại không có vật gì khác. Hô. Nhưng vào lúc này, hoang vu chi địa bên trong có một cánh sóng gợn môn hộ mở rộng, tự sa mạc gian nhấc lên gió mát, đưa ra một bóng người. Cô thành kia, chính là thí luyện vị trí. Thiếu niên kia khẽ nói, ánh mắt tự sa mạc kéo dài mà qua, rơi xuống xa xa cô thành trên, thoáng chốc rõ ràng. Lý Dục hắc thiết giáp y chấn động, thân hình liền vụt lên từ mặt đất, mang theo nồng nặc cương phong, khác nào mũi tên nhọn ra dây vậy bắn nhanh ra, ở sa mạc hoang vu trên mang theo một vệt khói trắng. Phía trước, đại cao bảo vệ quanh cô thành, 108 trạm đỉnh đồng chú ý, bị khôi lỗi nhóm chỗ vần quanh. Trong thành, phố dài tứ phương nghỉ lại từng cái mà không hề cảm xúc dị tộc sinh linh, bọn họ mặc giáp nắm nhuệ, ánh mắt đều là thống nhất tập trung nơi cửa thành, chờ đợi sinh linh đến. Rất nhanh, một vệt khói trắng tự sa mạc hoang vu trên cày đến, trực tiếp nhảy lên, rơi vào tòa thứ nhất trên phong hỏa đài. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, chăm sóc ở trên phong hỏa đài 3 vị khôi lỗi động, đồng loạt ra tay, hướng về không trùng khói trắng đánh ra. Thần văn đan dệt hợp lại, càng là hóa thành một cái lưới lớn phủ mà đến, muốn thuận thế đem vớt. Mở. Lý Dục lăng không mà rơi, mở tiếng thổ khí, trong miệng phụt lên dài mấy chục trượng khí lưu màu trắng, xuyên thủng không khí, khác nào quả cân đong đưa vậy đánh ở tấm vong lớn kia trên, phù một tiếng, càng là miễn cưỡng tạc ra một cái lỗ hổng đến. Chợt hắn thả người mà qua, một đòn ép đầu gối liền ở giữa khôi lỗi mặt, trực tiếp đem anh rơi dưới thân, đập ra một mảnh khói lửa. Hai vị khác khôi lỗi về phòng, vung lên thiết qua, lại bị Lý Dục dò ra hai cánh tay ôm lấy, giữa cơ thể thần văn nhấp nháy, lại có vàng ngọc ánh sáng đang chảy xuôi. Cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát lực, trực tiếp khẽ động hai cái thiết qua, đem hai cái khôi lỗi đều kéo lại đây đụng vào nhau, đầu gian đốm lửa bắn hiện, sau đó một tay nắm một mâu, trực tiếp đem hai người xuyên thủng, đinh giết trên đài cao. Như vậy thẳng thắn dứt khoát, tốc độ thật nhanh. Trước tế đàn, có người chú ý tới tình cảnh này, khẽ ồ lên một tiếng. Như vậy nhanh chóng đánh giết ba cái khôi lỗi, ngược lại cũng đúng là tương đối tốt bắt đầu rồi. Hưng hực. Lý Dục nhen lửa lang yên, đặt xuống tòa thứ nhất phong hỏa đài, chợt thân thể đột nhiên lưỡn một cái nhảy lên, trực tiếp lên đến thứ hai đài, xông tới mặt chính là ba khẩu sắc bén đâm xuống thiết qua. Ô. Cùng lúc đó, một cái cổ điện chiến tranh kèn lệnh bị thổi lên, trong phút chốc, thê lương tiếng kèn lệnh xa xa lan truyền ra ngoài, ở 108 tòa phong hỏa đài bên trong vang vọng, truyền vào trong thành. Đến rồi. Trong thành, dị tộc sinh linh trong lòng rùng mình, dồn dập nhìn về phía kia ngút trời lang yên. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao biết, nhanh như vậy? Không phải chỉ có một người sao? Những khôi lỗi kia là trang trí không thành. Chỉ thấy ngoài tường thành, từng tòa phong hỏa lang yên liên tiếp giấy lên, đứt quãng, thậm chí phía trước lang yên vừa mới ngưng tụ, còn không bay lên đây, phía sau một tòa liền lại bị điểm đốt. Này hết sức kinh người, thậm chí để người mắt không kịp nhìn. Lý Dục tốc độ quá nhanh, căn bản không có cái gì có thể ngăn cản hắn, giơ tay nhấc chân xé rách trở ngại, xuyên nham mở đường, lang yên chưa lan truyền ra ngoài, thân hình của hắn đã đi xa. Chỗ đi qua khôi lỗi tàn tạ chồng chất, đều là bị một đòn xuyên thủng. Đừng nói trong thành dị tộc, chính là quan tâm trận này thí luyện nhân tộc đều có chút choáng váng. Một mình quét ngang 108 phong hỏa đài. Đây là cái gì chiến lực, trúc thiên cựu trọng đại thành cũng không sánh được chứ. Mắt thấy tình cảnh này đám người sửng sốt. Nay cùng với trước những người thí luyện bắt đầu so sánh quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Vị này chính là duy nhất một cái quét ngang 108 phong hỏa đài người thí luyện. Quá nhanh. Liền chân huyết cũng không từng thức tỉnh, chỉ dựa vào chiến lực cùng đao ý liền quét ngang mà qua rồi. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn, dồn dập nhìn lại, bọn họ từng cái trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì đạo kia người khoác ô thiết chiến y bóng dáng trực tiếp kéo ra cửa thành, không có muốn che giấu ý tứ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, khác nào sao trời rơi vẫn vậy đập vào trong đám người. Ầm ầm. Kịch liệt sóng khí bạo phát, càn quét trăm trượng xa, đem một ít sinh linh đều quyển lão đạo trở ra, không nhịn được tâm kinh. Giết. Tuyệt không thể để cho nhân tộc này tốt hơn. Không chết không thôi, tự trên thiên lộ bắt được chúng ta, còn muốn làm đá mài dao. Nhưng càng nhiều dị tộc, lại là hai mắt đỏ đậm, mang theo mãnh liệt oán niệm vô giết mà tới, vây quét Lý Dụ. Này hơi động, chính là hơn 10 vị bóng dáng cùng nhau thoát ra. Phía sau trên phố dài còn có càng nhiều đang vào tới. Người trẻ tuổi, bất quá trúc thiên tiểu thành tu vi liền dám đến chạy nước đục, tự tìm đường chết. Chỉ một thoáng, một vị đầu mọc một sừng dị tộc cười nhạt, vung quyền đánh ra một đạo thần lực, sau đó há mồm phun một cái, trực tiếp bay ra một khẩu thạch đỉnh. Đỉnh này toàn thân sáng trắng, hiện ra hào quang nhàn nhạt, một sừng dị tộc đưa tay nâng lên một chút, này thạch đỉnh liền xoay tròn, hào quang đại thịnh, đông dương tăng vọt đến cao 70 trượng lớn, cùng cung điện giống như đè xuống, áp bức trời cao dị dạng mà động. Một bên khác, lưng mọc hai cánh nam tử vung lên ván cửa rộng đại kiếm, càng là cử trọng được khinh. Lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ vén chạm mà tới, chỉ dựa vào thủ đoạn này liền có thể gặp bản lãnh của hắn, kiếm quang màu vàng tự kiếm rộng trên phun ra nuốt vào, cắt chém mà qua, trực tiếp hướng về Lý Dục vị trí bổ tới. Đáng trách nhân tộc. Hai người sau, lại có một vị xinh đẹp nữ tử thoát ra, mắt phượng mày liễu, thân trên nóng bỏng mát mẻ, tóc dài khoác dưới che lớp hùng tráng song phong, một sợi dây chuyền sắp đặt trong cốc khu khe, kéo nửa người dưới đuôi rắn uốn lượn mà tới. Chỉ thấy nàng rung động bên người màu xanh lục lạc, thoáng chốc liền có ánh sáng như gợn sóng quấy lay mà ra, đầu độc người ý thức, chậm chạp bọn họ thảo phạt. Đang Lý Dục sắc mặt bình tĩnh, trước người xanh trắng sát khí chảy xuôi, đột nhiên ánh đao lóe lên, liền tinh chuẩn vô cùng cắt đứt kiếm lộ, đao kiếm va chạm, bắn lên lăn đốm lửa. Nhưng mà trong phút chốc Lý Dục ánh mắt phun ra, huyền đồng dự kiếm, chạm địch pha tà. Phốc. Một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe, kia lưng mọc hai cánh dị tộc ngửa mặt lên trời liền ngã, mi tâm dĩ nhiên bị đồng trung kiếm xuyên thủng một cái lỗ thủng, óc thịt nát một mạch chảy ra, đỏ trắng tươi đẹp. Xì xì xì. Hắn bắt ấn vung lên mà qua, thoáng chốc mấy chục hơn trăm đạo âm sát ánh đao ngang dọc cắt chém, trực tiếp chặn lại đập xuống thành đỉnh. Cẩn thận hắn đồng thuật. Một xương dị tộc gặp đồng bạn chết thảm, lập tức để phòng lên. Các ngươi phải cẩn thận chính là ta mới đúng. Lý Dục cười nhạt, hai cánh tay quỷ văn lộ ra, thoáng chốc hổ gầm bệnh kinh phong, một luồng hung sát khí phả vào mặt. Một xương dị tộc còn không gặp cái gì đây, liền bị quỷ hổ nhào tới căn xé, một khẩu ngậm cánh tay, vung ra một bên. Ken ken ken. Sa nữ cả kinh, lần thứ hai thôi thúc lên lục lạc, thân thể không ngừng về phía sau trườn mà đi, càng là muốn lui lại. Lực cản đã đi, Lý Dục thế tiến công cũng hung cuồng lên, trong cơ thể bạch hổ tất tinh túc vận chuyển, thoáng chốc không khí như xé vải, mấy chục hơn trăm đạo ánh đao lăng không nhất chuyển, dường như sinh ra một luồng lớn lao sức hút, có sương mù che đậy trời cao, pháp bảo gì, cái gì kiếm khí thần văn, tất cả đều rơi vào trong đó, quấy nhiễu nát tan. Keng, keng, keng. Theo sát, phía sau trên phố dài đánh tới thế tiến công cũng đi vào trong đó, để liên tiếp kim thiết tiếng va chạm nổ tung, sóng âm liên miên đập vào mặt, thổi ô thiết chiến y vang vọng bong bong, khắc nào chống trận giống lên, sinh ra tư thế hào hùng chi thế. Trốn. Lý Dục thân như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại xà nữ trước mắt, toàn thân dáng đỏ quấn quanh, một bàn tay phủ xuống, 68 căn trụ trời hoành áp trên đó, cô gái này tính sinh linh kinh hãi gần chết, rồi lại tránh không kịp, hộ thể thần văn bị một hồi nghiền nát. Phình một tiếng, khắc nào rất tượng đập lên, ác hổ nhảy khe, kia bành phái cự lực chấn động đến mức khí bạo ngang trời, một hồi đem trong thành phố dài cày ra dài mấy chục trượng vết tích. Mà kia diễm lệ khuôn mặt nữ tính sinh linh thế thảm, tốt đẹp đầu bị một lòng bàn tay đánh con gấp, miễn cương lún vào trong bụng, cùng lồng ngực quét thành một đoàn, lát sau cả người chia năm xẻ bảy, máu xương trắng mọc thịt bay tán loạn, mưa đánh gió thổi đi. Mặc dù là hồng nhan mỹ lệ, chết rồi cũng cùng người thường không có gì khác nhau. Giết, giết hắn. Chúng ta tuyệt không may tồn lý lẽ, nhưng cũng tuyệt không thể để cho nhân tộc tốt hơn. Cùng tiến lên, phế bỏ hắn, tuyệt không thể để cho cái tên này bước lên thiên lộ. Chỉ một thoáng, từng cảnh tượng ấy máu tanh chi cảnh càng thêm kích thích trong thành tù binh nhóm. Bọn họ từ lâu là kẻ liều mạng, giờ khắc này càng là gào thét vào tới, muốn ở trên người Lý Dục cắn xuống một miếng thịt. Mãnh liệt sinh linh sóng chiều đến, đem phố dài vây lại đến mức nước chảy không lọt, từng trận gào thét thanh âm huyên náo không ngừng, bốc hơi sôi trời. Mà đối mặt tình cảnh này Lý Dục, nhưng là cất tiếng cười to, không có một chút nào sợ hãi, nó âm ở thần lực ra chỉ dưới như trung đỉnh cùng vang lên, rung động bốn phía, đặc biệt chói tai. Yêu, khác hẳn với bản tâm giả là yêu, ngăn trở ta đạo giả cũng là yêu. Bọn ngươi đều là yêu, đã là yêu, làm tàn sát chi. Hắn tóc dài rối tung, mặc ngọc vậy ánh sáng lộng lây chảy xuôi, làm nổi bật khuôn mặt một trận sương lạnh. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, ngang trời xẹt qua, thoáng chốc liền có xanh trắng sương mù lan tràn, tự quanh thân khuyết tán mà lên, bao phủ chu vi 68 trượng. Sương mù này đều là thanh bạch chi sát, bị bao phủ giả đều là lạnh cả tim, hình như có đại kiếp tập lên đầu bình thường, không nhịn được nổi lên từng trận ý lạnh, từ bàn chân vọt qua xương sống lưng, thẳng nổ ra đầu. Mà theo sát, một mảnh cổ xưa mông lung bầu trời đêm hiện ra, nhật nguyệt biến mất, chòm sao khó gặp, cũng là bị yêu dị xương mù chỗ che lấp, không gặp phát sáng. Phần phật, xanh trắng xương sắt liên miên, 68 trượng bên trong yên tĩnh như đêm, không gặp tinh không, không gặp sinh cơ. Ở Lý Dục lập thân chi địa, mơ hồ có một vệt ngôi sao hình bóng phản chiếu, đỏ sẫm như máu. Đây là đao ý kia toàn lực thôi phát diễn sinh dị tượng. Ngoài thiên địa, mọi người kinh dị, ánh mắt khó có thể rút rời, đều là cảm nhận được không giống bình thường. Sương mù xanh trắng kia quá yêu dị, tự trong đó lại có hoàn toàn mông lung bầu trời đêm hiện ra. Các ngươi nhìn, những dị tộc kia, trong sương mù dị tộc, dĩ nhiên không có một tí tiếng động truyền ra. Rất nhanh, có người mắt sắc, phát hiện chỗ đáng sợ. Kia ô thiết chiến ý thiếu niên giơ cánh tay hướng trời, không gặp lúc đích, phàm là bước vào 68 trượng xanh trắng trong sương mù sinh linh, đều là không có tái hiện, mà một tia tiếng vang đều vẫn chưa truyền ra. Mọi người chỉ nhìn thấy một cái trắng xám cánh tay dò ra sương mù ở ngoài, theo sát là vô thần mặt, biểu lộ tái nhợt vẻ, liền vừa giống như là bị một loại nào đó miệng lớn nuốt vậy biến mất, chớp mắt liền qua. Đao ý vào thể, sát khí công tâm. Có đạp thiên tiểu chiến giả hít vào một ngụm khí lạnh, hiểu rõ trong đó thủ đoạn. Phàm là tiến vào sương mù giả, đều đã ngã xuống, toàn thân đều bị sát ý ăn mòn, nguyên thần suy kiệt, kinh mạch bế tắc khô héo. Tam âm lục yêu đao. Giờ khắc này, kia họ Quý tiểu tướng cũng nhớ tới cái môn này cổ xưa sát phạt đại thuật, sắc mặt đột nhiên biến. Tình cảnh này thật là có lực rung động, phố dài tịch liêu, vô thanh vô thức, rộng rãi đều bóng người, lại từ lâu hóa thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khắp nơi xanh trắng. Bầu trời đêm mông lung tịch, xanh trắng chiếu cô tình, sương mù che quần địch, hồn phi phách tán đi. Môn kia sát sinh đại thuật không sớm như vậy tu thành, hắn chỗ ngự sử nên là trước dẫn tam âm đao cường, nhưng cũng thai nghén đao ý của mình, các đời đều âm đao, hàm ý đều không giống, mỗi người ý đều là độc nhất vô nhị. Họ Chu thanh niên cũng là cơ đầu, nói ra suy đoán của chính mình. Trên thực tế, điều này cũng đầy đủ kinh người, nhóm người mình ở cái tuổi này lúc còn chưa từng lĩnh ngộ ý cảnh đây, 3000 năm thứ nhất tuyệt đối không phải hư ngôn. Thật mạnh, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Ô thiết chiến y thiếu niên, ngự sử sắc khí, tựa hồ từng ở một số tin tức bên trong từng nghe nói. La Thiên Ngai lĩnh mộ lăng. Nay họ Lý thiếu niên từng ở nơi đó triển lộ mũi nhọn, một tay khống sát chi thuật ngang dọc chiến trường, bị cho rằng là trung thiên vực mới lên cấp thiên tiêu. Trung thiên vực? Hắn càng là đến từ trung thiên vực sao? Rất nhanh, hữu quan Lý Dục tin tức liền bị đào móc đi ra, chấn động không ít người. Đưa tin Ngọc Phù là có thể ghi chép qua ảnh, mặt kia dung thân tư tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng so sánh một chút cũng đại thể kém không được, có thể xác định là cùng một người. Hiện tại bất quá mới đi qua một khắc, khoảng cách lúc trước nửa canh giờ còn có tương đối dài trống không, hắn sẽ không cần trở thành nhanh nhất đạt thành thí luyện người chứ. Có người kinh cảm giác, Lý Dục giết vào trong thành, đặt chân phố giải chiến quần địch đến hiện tại cũng bất quá mới vừa đầy một khắc. Hắn ở nhen lửa 108 phong hỏa đài trên đường căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, hoàn toàn ung dung thoải mái, thấy do gốc gác sự hùng hậu. Trong thí luyện thiên địa, cổ thành phố dài bên trong, Lý Dục bình tĩnh cất bước, trên hai tay quỷ văn lưu động, để 63 trượng xương mù xanh trắng càng nồng nặc. Hắn không hề động thủ, cũng không có mở miệng, chỉ là tiến lên, kia vô hình âm sát chi đao liền đã chạm quân địch, kia độc nhất đao ý liền đã tra hỏi dị tộc nguyên thần, tất cả đều ở trong im lặng, không có một tí gợn sóng truyền ra. Trên phố dài, chỉ có hắn một người tiến lên, xương mù làm bạn, những người còn lại đều ở lùi. Liền ngay cả các dị tộc cũng tâm sinh hoảng sợ, không tránh khỏi được luồng hàn ý kia từ bản chân bật lên, không ngừng kích thích ra đầu của bọn họ, tra hỏi tâm linh. Nay đến tột cùng là người nào? Một người liền chặn phố dài, kiềm chế trong lòng bọn họ phát lạnh, giống như mặt đối người thống trị chiến trường, sát phạt cùng sát khí chân chính đầu nguồn. Vừa mới, bọn họ nhìn tận mắt thấy trúc thiên cựu trọng đại thành tộc nhân nhảy vào trong sương mù, lại một tia tiếng vang đều chưa từng truyền ra. Thiếu niên kia bước tiến không gặp đình chỉ, bóng người quen thuộc kia cũng không còn bước lên. Sương mù xanh trắng kia, phản phất một đi không trở lại quỷ môn quan, chọn người muốn nuốt miệng lớn. Lý Dục ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn họ, hướng về trung tâm thành thần văn đài bước đi, ven đường liền nhau giả đều bị sương mù nuốt hết, khiến cho mảnh này xanh trắng chi khí tráng đại quyết tán, dần dần có làn sóng rội rửa xu thế. Thất sát tinh, một người có thể thành trận, một người chính là thiên quân văn mã, các đời giới luật, quả nhiên không phải hư ngôn. Gặp này, trong ngọc thạch cổ điện ba người cũng cảm khái không thôi. Đối với thất sát tinh mà nói, giết chóc cùng tử vong là một cái tuần hoàn quá trình, sát khí cùng sát khí sẽ lớn mạnh sinh sôi, không ngừng diễn sinh xuống, tiến mà chém giết càng kẻ địch mạnh mẽ, sinh ra càng dày đặc hai khí. Phía dưới, mọi người ngưng thần đối đãi, đều không để ý tới quan tâm cái khác người thí luyện rồi. Bọn họ muốn nhìn một chút, vị này Lý Thiên Tiêu, liệu sẽ có sáng lập lần này chọn lựa nhanh nhất đi lại. Còn có kia khen thưởng, đến tột cùng là cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ba khắc vô sinh, 4K2. Hai hợp nhất. Sa mạc hoang vu, tiếng gió nghẹn ngào, xuyên thấu qua 108 phong hòa đài, lang yên từng trận, lượn lờ loang lổ tường thành. Trong thành phố dài tịch liêu, trung ương rộng lớn, hai bên sinh linh run run nghỉ chân, không chút nào dám tới gần kia chập trùng xanh trắng sương mù. Ánh mắt của bọn họ, trước sau ngưng tụ ở trung ương một bóng người kia trên, ô thiết chiến y nhấp nháy, hắn rõ ràng là như vậy tuổi trẻ, vẹn vẹn 15 tuổi thiếu niên, sao có đáng sợ như thế chiến lực? Trúc Thiên tiểu thành lại có thể chém thẳng cửu trọng đại thành giả. Như vậy hung hăng, chỉ có thiếu niên tiên kiêu bốn chữ có thể khái quát, chỉ có thể nói vận may của bọn họ thật không được, va vào như vậy một vị người thí luyện, nhất định phải thê lương. Hắn muốn tới gần trung ương trận đài, đó là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ra tay sao? Làm sao đấu thắng hắn, trong thành căn bản không có có thể so với nhân tộc đạp tiên kiêu cường giả, tất cả đều là cảnh giới thứ nhất, cho dù cửu trọng đại thành cũng đánh không lại kia sát đao. Chính là không ra tay thì thế nào? Một dạng sẽ chết. cùng với ngồi chờ chết bị tàn sát, ta tình nguyện chết trận, tuy rằng không phải chết ở trên chiến trường thiên lộ, nhưng cũng đầy đủ rồi. Trong thành, các sinh linh dị tộc hội tụ, gầm nhẹ thanh âm nức quãng. Trong lòng bọn họ dãy rủa, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng kiên định, từ lâu là không chết không thôi cục diện, cho dù ở thiếu niên này trên tay may mắn tiếp tục sống sót, cũng sẽ có nhân tộc chiến binh đến đem bọn họ xử lý xong. Song phương ở trên thiên lộ kết xuống nợ máu không phải là hư, chiến bại bị bắt giữ bọn họ chỉ là công cụ mà thôi. Phố dài phân cuối, Lý Dục cất bước, hổ dữ ở bên, trong miệng còn nghiền ngẫm một đầu đại thành dị tộc thi thể, tinh luyện sát ý. Ánh mắt của hắn ôn hòa, nhìn thẳng phía trước, chỉ thấy giữa thành quang cảnh rõ ràng chiếu rọi mà đến, một tòa màu xanh bệ đá đứng vững, chính là thành này trận văn chỗ then chốt. Chỉ cần đem luyện hóa, liền coi như là hoàn thành rồi trận này thí luyện. Lý Dục không nói một lời, nhưng xanh trắng xương mù bên trong chạy xuôi âm sát ánh đao, nhưng là lại nồng nặc dập dập lên, giống như ánh mặt trời phản chiếu mặt hồ trong trẻo sóng quang, rực rỡ bên trong sát cơ dầu diếm. Phía trước, màu xanh bệ đá cổ điện, bốn góc che kín lưu động thần văn, mơ hồ đan dệt có mơ hồ hình thể, trên đài đá còn đứng sừng sững một khối đủ có 9 trượng 9 cao, không phải vàng không phải bạc, tựa hồ xanh thiết đúc ra mà thành địa lớn. Trước hắn tất nhiên là quan sát quá vị kia đạp tiên tiểu chiến giả làm việc, chỉ cần đem chính mình thần văn truyền vào trong địa lớn, đem luyện hóa liền có thể. Nhưng ở lúc này, dị tộc sinh linh vẫn cứ sẽ độc thủ, mà người thí luyện tắc sẽ bởi vì tâm thần chia nhỏ bộ phận ở bia lớn luyện hóa trên mà có vẻ giật gấu vá vai, do đó tạo thành các loại hiện cảnh. Trước không ít người chính là thất bại ở cửa ải này trên, dã tràng xe cát. Gào gừ. Quỷ hồn một tiếng gầm nhẹ, đem tiêu đại thành dị tộc thân thể nuốt vào trong bụng, trực tiếp nằm bốn lượn ở bệ đá bên, một đôi tím mục lạnh leo âm trầm, dán mắt vào từ từ áp sát mà đến các dị tộc. Vo ve. Lý Dục bước tiến chưa từng dừng lại, một tay nhấn ở cổ điện mà lạnh leo trên mặt địa, thoáng chốc thần văn sóng lớn mãnh liệt, một hồi để hai người liên kết. Thấy rõ một tầng hoàn toàn mới thần văn tự bia đáy chạy xuôi mà ra, chen lẫn loang lổ điểm điểm ánh sao, chậm rãi lan tràn lên phía trên. Chính là hiện tại. Cái tên này đã ở luyện hóa bia cổ, quyết định ngự không sử dụng ra được trước như vậy thực lực, cùng tiến lên. Coi như không thể chết trận trên thiên lộ, vậy cũng không thể khuất nhục mặc người sâu xé. Giết. Một hồi, trong thành nguyên bản tránh lui các dị tộc bạo động, cùng nhau vào tới, bọn họ bỏ qua tất cả, hai mắt đỏ đậm, chỉ vì thương tổn được nhân tộc trước mắt, ngăn cản hắn quật khởi. Dù cho một tí, cũng tốt. Gào. Quỷ hồ rít gào, trực tiếp nhảy khe mà ra, một cái ngăn chặn mấy con dị tộc, miệng lớn cắn xé, nhưng cũng không thể ngăn cản dòng người mãnh liệt, nhanh chóng hướng bệ đá vào tới. Giết a. Một đầu âm linh mà thôi, không ngăn được chúng ta. Chính là giết không xong hắn, cũng phải ở trên người hắn kéo xuống một miếng thì đến, quyết định không thể để cho hắn thí luyện thành công. Dị tộc quần tụ, thở hổn hển, hung hãn không gì sánh được, trực tiếp nhảy lên bệ đá, liền muốn hướng về Lý Dục ra tay. Dị tộc bạo động, bước đi này là phiền phức nhất, một cái sai lầm liền muốn thất bại. Ngoài thiên địa, nhìn kỹ tình cảnh này, nhân tộc nhóm cũng là trong lồng ngực nín một khẩu khí, bắt đầu lo lắng lên. Bởi vì lúc trước không ít người chính là thất bại ở nơi này, bị mạnh mẽ đánh gây luyện hóa, do đó thất bại, thậm chí bởi vậy bị thương nặng. Dị tộc số lượng quá nhiều, khó đối phó, nhưng theo bia đá luyện hóa trình độ sâu sắc thêm, cũng có thể từ từ thao túng lên trong thành khắc họa thần văn tăng cường bản thân. Duy nhất thành công vị kia chiến giả mở miệng, để lộ ra tin tức, cửa thứ nhất tự nhiên là lấy nhanh làm chủ, mà luyện hóa bia đá cũng giống như thế, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem khống chế, sau đó chống đỡ dị tộc đánh giết. Đương nhiên, vào thành phương thức cũng không cố định, cũng có thể ẩn nút đi vào, lặng lẽ luyện hóa bia đá, nhưng gợi ra gợn sóng trung quy vẫn là sẽ kinh động dị tộc. Hắn nên có thể ứng phó đi, rốt cuộc xanh trắng cấp bậc sát khí thủ đoạn, nhất thiện lấy một được nhiều. Cũng có người trầm ngâm, cảm thấy Lý Dục có thể thông dong ứng đối. Rốt cuộc lúc trước linh tộc Mộ Lăng tin tức truyền tới lúc, vị này phong thái nhưng là lóa mắt chặn, một người một hổ như thiên quân vạn mã, ngang dọc thú triều âm linh bên trong, đại sát tứ phương. Người đối với hắn, tựa hồ rất tin tưởng. Họ Quý tiểu tướng hai tay ôm ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ màn ánh sáng bên trong vị thiếu niên kia. Thực sự là làm người say mê thần bí. Không sai, theo ta thấy, ngươi lần này mưu tính hơn nửa muốn thất bại, vật kia không phải là tốt như vậy đến, còn nữa nói ngươi trong tộc biết được ngươi muốn đạp thiên lộ đều chưa từng dành cho sao. Họ Chu người trẻ tuổi cười híp mắt lắc ngón tay, tựa hồ tâm tình rất tốt. Bất quá hắn cũng hơi có nghi hoặc, chính mình này bạn tốt nhưng là hàng thật đúng giá tướng Hầu Chi Duệ, tài nguyên không thiếu mới là, làm sao đột vì khen thưởng muốn tới sông thí luyện này. Bộ tộc ta bên trong đám kia lão gia hỏa tính tình ngươi cũng không phải không biết, ngươi tu vi không tới một tầng kia này, bọn họ chắc chắn sẽ không dành cho đối ứng sự vật, miễn cho nuôi thành dựa dẫm ngoại vật quen thuộc. Thứ yếu một điểm, lần này khen thưởng không phải là ngươi nghĩ thần thiết cùng đan dược đơn giản như vậy. Họ Quý tiểu tướng hừ hừ nở nụ cười, cũng không nói nhiều, tự mình tiếp tục quan sát Lý Dục thí luyện. Tiểu Chu đụng vào cái đinh mềm, cũng dò cũng không được gì, chỉ được khà khà cười hai tiếng, cũng không thèm để ý. Ngược lại một lúc người chủ trì sẽ đem khen thưởng công bố ra, đến lúc đó một dạng có thể rõ ràng. Thí luyện thiên địa, thành trì trung ương, bệ đá xanh đen, thiếu niên nghỉ chân. Càng lớn dị tộc sinh linh nhảy vào trong sương mù, cùng đao ý chống đỡ, càng tụ càng nhiều, thậm chí đao ý trường vực đều trang chi không dưới, bị vây đến nước chảy không lọt. Ầm ầm ầm. Tảng lớn thần văn bao trùm tới, đánh ở trên bia đá, oanh kích ở hộ thể thần quan trên, đẩy ra tảng lớn gợn sóng rất kịch liệt. Muốn chết, vậy liền hóa thành âm linh được rồi. Lý Dục rốt cục mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét mà qua, thoáng chốc liền có hai cái hư thực tiểu kiếm xuyên qua mà ra, trực tiếp đâm vào bốn phía dị tộc sinh linh bên trong, cắn giết lên mảng lớn máu tung tóe. Một hư một thực, chạm nhục thân, diệt nguyên thần, đánh thẳng mà qua như lướt qua. Cùng thời gian, Bạch Hổ thất tinh trận hiện chiếu, chập trùng dáng đỏ gian trụ trời bên trong, có bảy cái đặc biệt lóng lánh, hô ứng thiên ngoại tình đấu, tụ lên một đầu Bạch Hổ quang ảnh, cũng là rít lên một tiếng nhảy vào trong đám người. Phốc phốc phốc. Tam âm đao cương tàn phá, không duy trì nữa xương mù thái độ, mà là phân hóa vạn ngàn, nhìn thấy từng sợi xanh trắng ánh đao phá không, trôi đi qua hoàn toàn cứng ngắc ngã xuống. Nhưng cùng lúc, mấy chục trên trăm vị dị tộc sinh linh đồng thời ra tay, cũng xuyên thủng thần văn phòng ngự, oanh kích ở Lý Dục ô thiết chiến ý bên trên, mang theo nặng nề tiếng nổ vang rền. Thân thể hắn tỏa ra hào quang, ẩn có màu xích ngọc chảy xuôi, chợt lóe lên, đẩy lên thần lực bình phong, cũng thêm tốc bia đá luyện hóa. Không đúng, có dị biến, ngã xuống những thi thể, đứng lên đến rồi. Đột ngột, từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên, để tất cả dị tộc sinh linh đều không rét mà run, không nhịn được choáng váng, ngoái đầu nhìn lại mà nhìn. Đáng sợ một màn xuất hiện, kia ven đường phố dài, bệ đá bốn phía thi thể, dĩ nhiên mỗi một người đều run run rẩy rẩy đứng lên, trong con ngươi sáng lên màu xanh phát sáng, tỏa ra hàn khí hướng về ban đầu đồng bạn vô giết mà đi. Không, chúng ta là cùng tộc a. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Còn lại các sinh linh dị tộc kinh hãi, hoàn toàn chưa từng ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, từng cái biểu hiện bi thống, khó có thể ra tay. Đó là bọn họ ngày xưa cùng tộc, hiện tại lại phản chiến đối mặt, muốn để giết bọn họ, thực sự là bi hỏa công tâm. La Âm Linh, cái tên này dùng sát khí trợ sản Âm Linh, tiến tới khống chế bọn họ, không thể lại có thương vong, bằng không Âm Linh chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Dần dần, có dị tộc phát hiện không thích hợp, nương theo thương vong tăng lên, càng ngày càng nhiều Âm Linh hiện lên rồi. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi, bởi vì tình huống từ lâu không thể khống, bọn họ căn bản là không có cách tới gần tòa kia bệ đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dục luyện hóa bia lớn quá rồi 1/3, từ từ khống chế lên trong thành trận thế đến. Vo ve, hào quang từng trận vờn quanh ở Lý Dục cùng bia lớn gian, hắn không ngừng sâu sắc thêm thần văn hô ứng, thậm chí cảm nhận được trong thành nhận chứa trận pháp đang ở xa xa không ngừng ra chỉ mà tới. Vây công giới thương thế đang khôi phục, khí tức ở tăng lên, Lý Dục dần dần thêm ra một cái thị giác, một thành trì thị giác. Nguồn sức mạnh này rất bằng bạc, đủ khiến Tam Âm Đao Cương gấp mấy lần bắn ra, mượn thành trì trận thế mà triển khai, đạt đến vượt xa lập tức uy năng. Bạch, chỉ một thoáng, nguyên bản tàn phá ở giữa sân ánh đao từ từ tụ lại, lại hóa thành làn khói hình, từng tia từng sợi du đãng phóng lên trời. Các sinh linh dị tộc có tâm ngăn cản, lại không thể không đối mặt tân sinh âm linh trở ngại, liền bệ đá đều khó mà đến gần rồi, không nói đến còn có hai hổ ở bên. Theo thời gian trôi qua, bọn họ từ từ cảm thấy dưới chân không khí trở nên trầm trọng, sền sệt như đầm lầy, từng khối đá vụn trôi nổi mà lên, ở toàn bộ giữa thành trôi nổi, còn đang không ngừng kéo lên. Xảy ra chuyện gì? Trong thành có ẩn dấu trận pháp, cùng bia lớn liên kết. Đáng chết nhân tộc, bọn họ ẩn dấu điểm này, căn bản không có báo cho chúng ta. Bọn họ kinh nộ, bởi vì trong thành trận thế điểm này nhân tộc chiến quân căn bản chưa từng tiết lộ. Chỉ một thoáng, một áp lực trầm trọng ở dị tộc sinh linh trong lòng sinh sôi, đây là một loại khó nói áp bức. Điều này làm cho bọn họ kinh hoàng, chẳng lẽ nhân tộc kia không buông tha, còn muốn đem bọn họ giết sạch hay sao? Vừa mới, bọn họ còn hùng châu châu khí phách hiên ngang đây, bây giờ nhưng là như chim sợ cảnh cong, không chịu nổi kích thích rồi. Hô. Trong thành, có gió nổi lên, bắt nguồn từ Lý Dục, bắt nguồn từ bia đá. Gió rất nhẹ, cũng rất lạnh, khác nào mùa đông khắc nghiệt sưng gió, tự giữa thành tạt ngang qua, từng cái phất quá dị tộc sinh linh thân thể, để bọn họ một cái giật mình, thần sắc càng kinh hoàng. Vụ. Tiếng gió dần lên, nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là gió nhẹ nhẹ phẩy, như vậy giờ khắc này liền hóa thành lạnh lẽo cuồng phong, đá vụn trôi nổi, từng viên một nổ tung. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt đá vụn bắn tung trời, như sét đánh đại địa, ánh đao bùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn sát đao từ trên trời giáng xuống, hòa vào trong gió, đi kèm từng luồng sắc bén băng hàn sóng khí, hóa thành mắt trần có thể thấy cơn lốc khổng lồ nổ vang giáng lâm, trong phút chốc bao phủ chu vi trăm trượng đại địa. Bong bong bong. Chói tai trường âm không dứt, trận pháp ra chỉ dưới ánh đao cơn lốc tàn phá mà qua, quét dọn trong thành mỗi một nơi. Đòn đánh này như trong núi thẳm cổ tự chuông đồng bị va vang, trong phút chốc chấn động tiếng hầu như muốn xuyên qua nhân tâm. Một tức, mười tức, trăm tức, mãi đến tận tiếng gió dần tức, trong thành dĩ nhiên không có ngoại vật, độc lưu bệ đá một người. Những dị tộc kia đều bị trận văn sức mạnh cắn giết hầu như không còn, mà mất đi sát khí chống đỡ, những kia trợ sản mà ra hồ đồ âm linh cũng nhất nhất tiêu tan, diệt vong với trong thiên địa. Trên đài đá, Lý Dục thu cánh tay về, tùy ý hai hổ vồ vào thân thể, chúng nó ác chiến một lúc lâu, thân thể từ lâu phai mờ, cần lấy sát khí bổ sung. Bất quá nếu thí luyện đã hoàn thành, những này việc nhỏ không đáng kể cũng không sao rồi. Chúc mừng tiểu hữu, thời gian sử dụng 3 khắc, thí luyện hữu dị thông qua. Cùng lúc đó, một tiếng giàn mua khen ngợi chi âm vang lên, vang vọng trên không, tuyên bố Lý Dục thông qua. Xoay mặc dù có một luồng sức hút tự vô cùng chỗ cao chuyển đến, đem toàn bộ tiểu thiên địa cùng Lý Dục đồng thời mang ra, trở về ngoại giới. Bạch. Một vệ sáng từ ông lão mặc áo trắng trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành dáng dấp của Lý Dục, đứng ở bên dưới tế đàn. Mà tiểu thiên địa kia tắc đưa về ông lão lòng bàn tay, quay lại nguyên thủy diện mạo, chợt hắn hiền lành trông lại nói trước tiên ở bên nghỉ ngơi đi, đến tiếp sau chọn lựa cũng không có thiếu thời gian. Lý Dục gật gù, đối với mình thành tích mơ hồ có mấy phần nhận thức, liền đứng đến một bên, thuộc về thông qua giả trong hàng ngũ. Đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có hai người mà thôi, hắn cùng vị kia đạp thiên tiểu chiến giả. Vẹn vẹn ba khắc, thực sự là kinh người, không làm được là lần này thành tích tốt nhất rồi. Hắn còn trẻ như vậy a, 15 tuổi, tương lai tất nhiên không thể đo lường. Trận này thí luyện độ khó không nhỏ, cho đến bây giờ, cũng chỉ có hai người bọn họ thu được tư cách, đạp thiên tiểu chiến giả tiêu tốn nửa canh giờ, mà vị này trúc thiên tiểu thành Lý Thiên Kiêu dĩ nhiên chỉ dùng ba khắc. Đoàn người yên tĩnh, tiếp đó xôi trào náo động. Ánh mắt tụ vào ở Lý Dục cùng vị kia đạp thiên tiểu chiến giả trên người, bọn họ ánh mắt ngạc nhiên, lẫn nhau trò chuyện hừng hực hướng lên trời. Có hai vị này trải qua ở trước, thí luyện độ khó đã rất rõ ràng, vậy thì ngăn chặn rất nhiều người nhớ nung, tự biết không địch lại. Vị này họ Lý Thiên Tiêu đến tột cùng ra tự phương nào? Một tay khống sát chi thuật kinh diễm bốn tòa, chỉ dựa vào một người liền xông qua dị tộc vây giết, quét ngang 108 phong hòa đài, một mình đồ cô thành, thực lực như vậy, thật rất đáng sợ. Có một ít quan sát chư tông phái, thế gia đệ tử trẻ tuổi cảm thán, lại đối chiếu bản thân, dù cho bọn họ xuất thân danh môn đại phái, muốn đăng lâm cảnh giới như vậy cũng khó rồi lại khó. Có một đoạn tương đương dài lâu đường phải đi. Hung hăng như vậy, e sợ cũng có thể tranh một chuyến trúc thiên cảnh kia đệ nhất nhân vị trí, ở vào tuổi của hắn, ta không bằng. Không ít người đều đang cảm thán, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Thiên Tiêu từ nhỏ liền là bất đồng, độc lập với trong đám người, đây là tất nhiên, bằng không dựa vào cái gì xưng là Thiên Tiêu. Nhưng vào lúc này, giữa trường ánh mắt nhưng lại lần nữa bị điều động, cùng nhau hội tụ hướng bên dưới tế đàn chủ trì ông lão. Bởi vì giữa bàn tay của hắn, thình lình dựng lên hai cái bị hào quang bao phủ sự vật. Một giả tử quang rạng rỡ, bóng ánh long lanh, khắc nào kim thiết, một khối máu đỏ như máu, tha thiết như luyện, giống như mỹ ngọc, hai người thần quang óng ánh, hào quang lượn lờ, hoặc len ken như thiết, hoặc trong suốt như ngọc, đều lưu động siêu nhiên khí tức. Thần thiết, thần ngọc. Chỉ một thoáng, kinh ngạc thốt lên nổi lên một phía. Chương 31, người phương nào có thể phá ghi chép? 3K. Thần thiết, thần ngọc. Ông lão mặc áo trắng trước người, hai thứ kia thoáng chốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mang theo từng trận kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả đạp tiên kiều các chiến giả cũng không ngoại lệ, từng cái ánh mắt hưng hực, ba thước tinh mang tự trong viền mắt bắn ra, thấy rõ kỳ chân quý. Nam Ly Xích Minh Ngọc, ngũ hành thần ngọc chi thuộc, mục đích của ngươi là vì nó. Mắt thấy tình cảnh này, họ Chu người trẻ tuổi thoáng chốc phản ứng lại, lộ ra vẻ rõ ràng. Hóa ra là ngũ hành thần ngọc làm khen thưởng, chẳng trách sẽ hấp dẫn đến chính mình người bạn thân này. Như vậy thần ngọc vật liệu ở Mở Thiên cung cảnh giới bên trong đều là khá được hoan nghênh, có thể nói quý giá, chính là hắn giờ khắc này cũng có chút động tâm rồi. Không sai, mục đích của ta chính là khối này thần ngọc, trong tộc trưởng bối quá gần bướng, ở ta chưa từng bước vào luyện huyết, thậm chí bách cốt thiên kiều lúc, thần ngọc cấp số vật liệu là chạm cũng đừng nghĩ chạm, nhưng ta muốn đúc ra chiến binh, đã thu thập được một khối nhỏ thần ngọc cũng không ít thân thiết, đủ để phối hợp khối này thần ngọc đến đúc khí. Họ Quý tiểu tướng gật đầu, hắn đã là thu thập được một khối nhỏ Tốn Phong thần ngọc, đến lúc đó phong hỏa tụ tập, lẫn nhau dựa thế lớn mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, chiến binh một khi thành tựu, tất nhiên phi phàm. Nhưng hôm nay, trong lòng hắn cũng không có như vậy chắc chắn rồi. Dù sao mình muốn đối mặt chính là Đạp Thiên Kiều dị tộc sinh linh, lại muốn đạt đến lý dục như vậy thành tích cũng không dễ dàng. Chính là không biết chủ trì trưởng lão là đem hai cái cảnh giới tách ra tính, từng người chọn một đầu chủ, vẫn là chỉ có một vị bốn. Thân thiết, thần ngọc. Một bên, Lý Dục cũng bị tình cảnh này hấp dẫn, không khỏi ngưng thần quan sát đến. Ở ông lão kia trước người, một giả tử quan rạng rỡ, bóng ánh long lanh, ở hào quang bên trong chìm nổi lúc đó có tiếng len ken vang vọng, chính là mọi người nói thân thiết. Mà khác một giả máu đỏ như máu, tha thiết như luyện, giống như mỹ ngọc, chập trùng gian hào quang lượn lờ, mơ hồ hóa thành một đầu chim thần vờn quanh ở bên, lại là càng cao hơn một cấp thần ngọc. Gen lượt trước, thế gian không ít kỳ chân dị bảo nhận thức tề lão đều có đề cập, vì vậy Lý Dục thoáng suy nghĩ liền hồi ức lên. Trong thiên địa ngoại trừ linh thúy, linh thạch ở ngoài, còn có một loại khác loại tạo hóa kỳ vật, chính là thần thiết, thần ngọc chi thuộc. Linh thiết, thần ngọc, thần kim, đây chính là đối ứng nhân đạo lĩnh vực tu hành đúc khí tài liệu, đến mức trong truyền thuyết tiên kim hàng ngũ liền quá xa xôi, chỉ có ở vũ trụ tạo hóa địa mới có thể nhìn thấy một, hai. Bình thường mà nói, biên cương các tướng sĩ đều là thống nhất phân phối chế tạo linh thiết chiến trang, mà Lý Dục một thân này ô thiết chiến y lại là càng cao hơn một cấp thần thiết tạo nên, là tề lao tự tế thế sơn gian chỗ lấy. Gọi là ô vũ thần thiết, bạn nhật mà sinh, ô quang nhấp nháy gian có một tia đỏ tươi dâng trào, dựng dục ra một góc thiên địa thần ngân, cùng đại nhật hữu quan. Bình thường mà nói, trúc thiên cảnh cùng thiên tiểu tam cảnh phổ biến đều là ngự sử linh thiết, trong thiên tiểu tam cảnh căn nguyên rất nhiều lại là vận dụng các loại thần thiết, có khác thần dị. Mà thần ngọc lại là Mở Thiên cung cấp bậc kia mới có tư cách truy đuổi thần liệu, hội tụ thiên địa thần văn cùng trận thế, mỗi lần hiện thế đều đem gây nên tranh cướp. Càng cao cấp thần kim, lại là vào tinh hải lĩnh vực kia nhân đạo cự kình mới có thể nhìn thấy một, hai rồi. Nhưng bây giờ, thí luyện khen thưởng dĩ nhiên là một khối thần thiết cùng với một viên thần ngọc. Chuyện này đối với Đạp Thiên Kiều các chiến giả mà nói đều rất có sức mê hoặc, đủ để vận dụng đến Mở Thiên cung cảnh giới bên trong. Chọn lựa ban thưởng dĩ nhiên là thần thiết cùng thần ngọc, thật đúng là vô cùng bạo tay. Hắn hơi kinh ngạc, có chút không mò ra người chủ trì ý đồ đến. Đây là muốn làm gì, kích phát người thí luyện nhiệt tình sao? Nhưng theo sát, ông lão mặc áo trắng lại lấy ra một phương bình sứ, mây văn bạch hạt đổ, bay ra mùi thơm thoang thoảng. Tiểu Niết Bàn Đan. Luyện huyết tiên tiểu trước ăn viên thuốc này có thể lột xác một lần, cường thịnh tinh huyết, lớn mạnh xương cốt, có lại nối tiếp căn cơ danh xưng. Cái gì? Dĩ nhiên là viên thuốc này. Lần này thủ bút không khỏi cũng quá hùng hậu chút. Chỉ một thoáng, đoàn người lại tao loạn cả lên, bởi vì tiểu Niết Bàn Đan này thật rất quý giá. Đáng tiếc trong bình chỉ có một viên, bằng không mọi người tất nhiên càng thêm kích động. Thuốc này đã có tiểu niết bàn tên, tự nhiên hiệu quả hiện ra, nhưng cũng có hạn chế, luyện huyết sau dùng tác hiệu quả suy giảm không ít, khai bách cốt lúc dùng liền kém xa, vì vậy với luyện huyết trước dùng hiệu quả tốt nhất. Mà ở người thí luyện bên trong, thiên điều sau hai cảnh chiến giả là số rất ít, cũng không trách bọn họ kích động rồi. Đáng tiếc, thí luyện độ khó đặt ở đó, có thể thông qua tất nhiên không nhiều. Không nói đến còn có kia Lý Thiên Kiêu bình thường yêu nghiệt nhân vật, chỉ dùng 3 khắc liền thông qua, toàn thành không một người sống. Nếu ta nói, lần này khen thưởng hơn nửa liền muốn rơi vào thiếu niên kia trong tay, những người khác nghĩ đoạt chi, khó. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt hâm mộ thỉnh thoảng tìm đến phía Lý Dục, hận không thể lấy thân thay thế. Mà vị kia cái thứ nhất thông qua thí luyện chiến giả nhẹ nhàng thở dài, tuy trong mắt cũng có hừng hực vẻ, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Chiếm được lô hạnh, mất chi cũng không cần tổn thương lòng dạ. Muốn vượt qua hắn, trừ phi càng nhanh hơn, càng cường, nhen lửa 108 phong hỏa đại sau trực tiếp chiếm cư bia lớn, ven đường kẻ địch có thể quên hoặc là đẩy lùi. Nhưng rất nhanh, ở thần vật mê hoặc bên dưới, không ít người hô hấp vừa thô trọng lên, một ít người trẻ tuổi càng là ánh mắt sáng quắc, âm thầm siết chặt nắm đấm. Đều là trẻ tuổi một đời, dù cho biết trong cùng thế hệ bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm, lại đạt đến thế nào cảnh giới, thu được thế nào thành tựu, làm ra cỡ nào hành động kinh người, ở lúc đầu khiếp sợ cùng cảm thán sau, cũng chỉ có một luồng khí nín ở trong lồng ngực. Không có người tin tưởng chính mình sẽ một đời tầm thường vô vi, đều là một đời người, rất nhiều lúc sinh tử đều không trọng yếu, trái lại sợ nhất bốn chữ: chịu làm kẻ dưới. Trẻ tuổi một đời, có nhiệt huyết cùng khí phách, cũng kính nể sức mạnh cùng cường giả, tự nhiên cũng có dồi dào tự tin. Tranh là tất nhiên, nếu không thành, khác tìm hắn đường chính là. Họ Chu người trẻ tuổi lắc đầu một cái, ở khuyên chính mình bạn tốt. Hắn tuy là ngũ hành cảnh giới, nhưng nếu muốn vượt qua Lý Dục ba khắc ghi chép, thật là không dễ dàng, thức tỉnh chân huyết bạo phát gốc gác có lẽ có thể đạt đến. Nhưng đối phương lại chưa từng vận dụng thủ đoạn như vậy đây, lấy hắn kiêu căng tự mãn tự nhiên cũng là chẳng đáng như vậy. Không muốn quá khinh thường ta khí lượng a, cái tên nhà ngươi. Họ Quý tiểu tướng nhẹ rên một tiếng, vỗ một cái bạn tốt bả vai liền phóng lên trời, trực tiếp bay lượn qua đám người, một bước liền bước vào trong thí luyện thiên địa. Lần này, thỏa thỏa tư bán. Tiểu Chu nhe răng niết miệng, không khỏi nào nặn lên vai đến, kia một hồi có thể không nhẹ. Lại có người thí luyện rồi. Hả? Là hai vị kia đạp thiên kiều người trẻ tuổi một trong, tựa hồ là tướng Hầu Chi Duệ. Thú vị, nhìn một cái hắn có thể không đánh vỡ Lý Thiên Kiêu ba khắc ghi chép, tướng Hầu Chi Duệ a, xưa nay đều là mạnh mẽ đại danh tử. Từng trận tiếng nói nhỏ vang lên, mọi người một hồi liền biết rồi vị này bạch giáp thanh niên thân phận, chính là một vị tướng Hầu Chi Duệ. Nguyên bản, bọn họ có thể sẽ suy đoán, nhân vật như vậy làm sao sẽ đến tham dự chọn lựa thí luyện, nhưng hôm nay tiểu niết bàn đàn cùng thần ngọc vừa ra, bọn họ đương nhiên sẽ không lại hoài nghi. Tướng Hầu Chi Duệ. Lý Dục nghe vậy hứng thú, phóng tầm mắt nhìn, chính gặp kia bạch giáp thanh niên nhảy lên mà rơi, bắt đầu rồi thí luyện. Hắn đến cũng muốn nhìn một chút, cùng mình cùng thế hệ tướng Hầu Chi Duệ nhóm, đến tột cùng là cái thế nào trình độ. Phần phật. Cùng phong quá cảnh, sa mạc bên trong quý tiểu tướng đạp không mà đi, điều động cầu vồng, thẳng tắp nhảy vào 108 tòa phong hỏa đài bên trong. Hắn rất hung hăng, trong nháy mắt liền phất tay chạm bạo một vị khối lỗi, theo sát một đường lang yên lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mắt trần có thể thấy, có cỗ sắc bén chi khí kinh không mà qua, xé rách của địch. Sức công phạt sắc bén, như vậy sắc bén chi khí, ngũ hành thiên tiểu trình độ không cạn. Ánh kiếm này, cô động cùng bạo, tất nhiên là cửa thượng thừa kiếm quyết, tướng Hầu Chi Duệ quả nhiên bất phàm. Ngoại giới, mọi người kinh ngạc, có luyện huyết thiên kiều chiến giả nhìn lén ra chút môn đạo, thanh niên kia thẳng thắn thoải mái gian kiếm khí bành phái, dù chưa ngưng tụ thành ý, nhưng cũng tự thành một mạch phong cách. Thất thập nhị lộ khiếu phong kiếm. Cùng thời gian, kia chủ trì ông lão mặc áo trắng nhíu mày, nhìn ra con đường, rõ ràng là trong tướng hầu phủ kia truyền lại kiếm chiêu, chú ý chính là tốn phong vậy thiên biến văn hóa. Trong đó rít chữ chính là lấy ở gió cuồng bạo nơi, có thể kiếm lên cuồng phong, gào thét bầu trời. Lý Dục cũng là hơi tập trung, mặc dù đối phương chưa từng ngưng tụ ra có thể cùng tam âm đao ý chống đỡ được kiếm ý, nhưng cũng không thể khinh thường, dù sao cũng là tự trong tướng hầu phủ đi ra. Tăng. Cùng lúc đó, tới gần 108 phong hỏa đại cuối cùng quý tiểu tướng quát to một tiếng, quanh người từ từ sinh ra sáng sủa bích quang, phóng ánh ngọc trơn, đem cả người hắn tôn lên đến dường như một tôn người ngọc bình thường, nhưng trong bích quang kia chất chứa sức mạnh, nhưng là không thể khinh thường, khiến cho không khí chung quanh đều hơi vặn vẹo lên. Soạt. Nương theo bích quang hiện lên, hắn thả người kích thiên, tự hào quang kia gian lao ra từng đạo kiếm khí, hóa thành từng đạo hóng ánh lưu quang về phía trước đánh giết mà đi, ánh xanh như điện, chớp mắt chém giết tảng lớn khối lỗi. Hắn chưa từng trì hoãn, trực tiếp mượn này nguồn xung lực vọt vào trong thành phố dài. Phủ vừa rơi xuống đất, liền có tảng lớn dị tộc bao vây quanh. Một khắc, ta còn có hai khắc thời gian. Quý tiểu tướng nói nhỏ, chợt cả người ánh xanh tỏa ra, hắn toàn thân phát sáng, kinh người kiếm khí bốc lên, trực tiếp tránh thoát hơn 10 vị dị tộc chiến giả khóa chặt. Theo sát bạch giáp một đều, eo đeo màu tràng trường kiếm ra khỏi vỏ, bay ngang qua bầu trời, xé rách ra tảng lớn vật trắng, hắn một kiếm bộ ra, hư không sinh ra một đạo màu xanh biếc cương phong, kiếm ra như điện, có sấm sét đi theo, tàn nhẫn mà chém ở dị tộc trong đám người. Ngoại giới, trong ngọc thạch cổ điện, cũng có người đang chăm chú hắn, đối vị này tướng Hầu Chi Duệ mục đích dĩ nhiên có hiểu biết. Thế rất mạnh, là cái nhuệ khí 10 phần tiểu gia hỏa. Nhàn nhạt tiếng cười khẽ truyền ra, nhưng là không có đoạn sau. Trước tế đàn, Lý Dục hai con mắt vi đóng, càng là tự mình tu hành lên, tự quý tiểu tướng giết vào phố dài sau liền không còn quan tâm. Hắn đối vị này ngũ hành thiên kiều tướng Hầu Chi Duệ đã có hiểu biết, không cần lại ném lấy càng nhiều ánh mắt. Mặc dù đối phương rất hung hăng, nhưng hắn cũng đồng dạng tự tin, ba khắc, đối phương còn không đánh tan được. Sau một thời gian ngắn, giữa trường tiếng hô từ từ cao vút lên, tựa hồ vị kia người thí luyện dĩ nhiên áp sát một cái nào đó giới hạn trị. Liền ngay cả ngồi xếp bằng ở Lý Dục bên cạnh vị kia chiến giả cười khổ hai tiếng, cũng không nhịn được ném đi qua ánh mắt. Thí luyện kết thúc, thông qua. Cuối cùng, quý tiểu tướng tự ông lão mặc áo trắng đất trời trong lòng bàn tay nhảy ra, thông qua thí luyện. Mà người chủ trì cũng thản nhiên nở nụ cười, liền muốn tuyên bố thành tích của hắn. Chương 32, Lý Thiên Kiêu, tiểu hầu gia. Trước tế đàn, ánh mắt mọi người như đuốc, khá là chờ mong nhìn phía Bạch Tỷ người chủ trì. Vị này tướng Hầu Chi Duệ thành tích, có thể không đánh vỡ vị kia Lý Thiên Kiêu ghi chép. Trận này chọn lựa thứ nhất cùng khen thưởng, lại đem rơi vào nhà nào? Lý Dục ngồi xếp bằng ở chỗ kia thổ nạp, còn chưa từng động đây, liền dĩ nhiên chấn động mọi người, chỗ lưu ghi chép khiến mọi người điên cuồng. Đã chờ mong có người có thể đánh vỡ, vừa hy vọng đây là vượt qua hết thảy thành tích, là một loại tương đương mâu thuẫn trong lòng. Họ quý tiểu tướng nhắm mắt không nói, lặng lặng hướng về thí luyện thông qua giả khu vực đi tới, để người không mò ra thái độ của hắn, khó có thể biết nó thành tích. Thời gian sử dụng 3 khắc nữa, cũng là tương đối khá, chờ mong ngươi ở trên tiên lộ bóng dáng. Ông lão mặc áo trắng cũng chưa từng kéo dài, trực tiếp tuyên bố vị này tướng Hầu Chi Duệ thành tích. 3 khắc nữa. Này đã là tương đương nhanh tốc độ, thậm chí vượt qua người thứ nhất đạp thiên tiểu chiến giả, chỉ so với vị kia Lý Thiên Kiêu chậm hơn một chút. Đáng tiếc, kém không coi là nhiều, nếu là hắn bạo phát chân huyết, cũng có thể lại rút ngắn chút. Tướng Hầu Chi Duệ à, chẳng trách có thể làm được mức độ như thế, tuy rằng so với Lý Thiên Kiêu còn kém chút, nhưng cũng đủ để đứng hàng 3 vị trí đầu rồi. Môn kiếm thuật kia, thật rất đáng sợ, những dị tộc kia chiến giả trực tiếp bị cắn giết thành vụn mạng, quá bá đạo rồi. Rất nhanh, mọi người ồ lên, đối cái thành tích này rất chấn động. Liền ngay cả Bắc Thiên vực tướng Hầu Chi Duệ cũng không vượt qua được vị kia Lý Thiên Kiêu sao? Như vậy đột nhiên xuất hiện nhân kiệt, đến tột cùng là cái gì căn nguyên, thế nào lai lịch? Theo sát, nơi này sôi trào, mọi người tranh luận không ngớt, tự nhiên là vờn quanh hai vị thành tích tốt nhất người trẻ tuổi. Dù sao cũng là Đạp Thiên Kiêu cấp số thí luyện, độ khó có thể sẽ lớn hơn một chút, những dị tộc kia cũng không phải bất tài. Thú vị, ngươi nói như vậy là ý gì? Thí luyện đều là cùng cảnh chém giết, Lý Thiên Kiêu nếu là Đạp Thiên Kiêu, thành tích có thể so với trúc thiên cảnh sai giờ. Hắn lúc này mới trúc thiên tiểu thành liền có thể đánh giết đại thành giả, căn cơ chi hùng hồn khủng bố như vậy, nếu là bước lên thiên tiểu, chẳng phải là càng thêm khủng bố? Không sai, còn chưa đột phá liền có thực lực như thế, nhấc lên thiên tiểu còn có thể suy yếu hay sao? Tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Các loại náo động chi âm vang lên, mỗi có các kiến giải, tự nhiên là khó có thể thuyết phục đối phương. Lý Dục cũng không thèm để ý, thổ nạp tu hành gian thần văn xây trà tấn, muốn trồng lên từng chiếc trụ trời. Mà vị kia họ Quý tiểu tướng lại là đi đến hắn bên người, cũng là nhắm mắt tu hành lên, tựa hồ đối với thành tích của chính mình có dự liệu. Ha, ta có muốn hay không cũng đi xông vào một lần. Thật là có ý tứ. Họ Chu thanh niên ma sắc cảm, toát ra mấy quẻ hưng khởi tâm ý. Đối với chính mình bạn tốt thất bại, hắn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc đối đầu chính là vị thủy hầu phụ tiểu hầu gia, ở nó khi xuất hiện trên đời chính mình liền đã được kiến thức đối phương có bao nhiêu yêu nghiệt. Mà nhân ra nhưng là bị tế ti hóa thân mang theo tu hành đây. Tất nhiên so với lúc trước càng thêm khủng bố, cho chính mình bạn tốt chút đặc kích, ép hắn tự phụ cũng là tốt, tỉnh ngày sau trên tiên lộ chịu thiệt. Thí luyện tiếp tục. Ông lão mặc áo trắng cũng không có nghe mọi người ồn ào xuống ý nghĩ, trực tiếp một lời ép vào tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều yên tĩnh. Theo sát, một nhóm lại một nhóm chiến giả xông vào trong thí luyện thiên địa, lên 108 phong hòa đài, sông cô thành, người thành công rất ít, nhưng ở số lượng khổng lồ chồng chất dưới, Lý Dục bốn phía bóng người vẫn là bắt đầu tăng lên. Rốt cuộc hôm nay này chọn lựa ít nhất đến rồi mấy ngàn hơn vạn người, đủ để chọn lựa ra không ít chiến binh rồi. Mà bắt mắt nhất là, tự nhiên là trong đó mấy vị thành tích tài năng xuất chúng người trẻ tuổi, đều là trúc thiên cảnh người kiệt xuất. Một vị tên gọi Chu Ngọc, tuy là nữ tử nhưng cũng không cho mày râu, lấy nửa canh giờ thành tích thông qua thí luyện, cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Nàng đứng yên giữa trường, như thanh liên nổ phương, bảo ngọc khói bay, một thân băng cơ ngọc cốt, bao phủ ở chiến y màu bạc dưới, mắt như thu thủy, thỉnh thoảng tự những người khác trên người đảo qua, đẩy ra vô hình gợn sóng. Một vị khác đồng dạng là nửa canh giờ thanh niên tắc mạnh mẽ hơn chút, ở trần, bên hông vây quanh ra thú váy, bị gọi là ngạn ngữ cổ. Vị cuối cùng thành tích tắc so với hai người khác nhanh hơn một chút, là một vị trầm mặc ít lời cao gầy người trẻ tuổi, kia một đôi mắt nhưng là chạm sáng như sao, hắn nhìn như thân thể gầy yếu bên trong, tuyệt đối chất chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Đến lúc này, đoàn người sàng lọc dĩ nhiên đi qua hơn một nửa, có tới hơn 100 tên chiến giả thông qua thí luyện, nhưng so với đến người tới nói vẫn là rất nhỏ một cái con số. Lại quá rồi 3 ngày, trận này thí luyện mới miễn cưỡng hạ màn kết thúc, mấy ngàn hơn vạn nhân tộc hội tụ đến, cuối cùng cũng bất quá sàng lọc ra 1000 ra mặt chiến binh. Phải biết, này vẫn là mở rộng một chút ngưỡng cửa tình huống, bằng không nhân số còn muốn giảm trên một giảm, thấy rõ chiến binh đều là tinh nhuệ chi sư, bằng không cũng sẽ không như vậy làm người tôn kính rồi. Cùng lúc đó, tiềm tu bên trong Lý Dục mở con mắt, hai điểm hàn tinh xuất hiện giữa trời, bắn ra tiếng leng keng, trực tiếp ở trong đám người đánh văng ra một đạo sóng khí, không ít người đều kinh ngạc thốt lên rút lui, chỉ cảm thấy cương phong đập vào mặt, dường như đao kiếm cùng văng lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, bốn phía cũng không có bao nhiêu người dám tới gần, cũng chỉ có vị kia họ Quý tiểu tướng kề sát ở bên, hai người thành tích vượt xa cái khác, tự nhiên là ở vào phía trước nhất, lại đều là nhắm mắt tu hành, tự nhiên không người dám quấy rối. Này, đột ngột có người khẽ ồ lên, phát hiện biến hóa. Bởi vì ở vị kia Lý Thiên Kiêu đứng dậy lúc, phía sau hắn hiện lộ ra trụ trời số lượng thình lình lại thêm ra một cái. Hơi thở của hắn so với lúc trước lần thứ hai dâng lên, càng là đặt chân trúc thiên bắt trọng cảnh giới. Rời đi tế thế sân trước, Lý Dục liền ở trúc thiên thất trọng cơ sở trên lại tu ra ngũ căn trụ trời, bước vào Bắc Thiên vực sau tu hành chưa từng đình chỉ, thêm vào mấy ngày chọn lựa cùng chiến đấu, một cách tự nhiên liền ngưng tụ ra còn lại 4 cái trụ trời, một lần bước vào trúc thiên bắt trọng. Bất quá, đối với hắn mà nói là nước chảy thành sông, thanh thanh thản thản, ở trong mắt người ngoài nhưng là tuyệt nhiên không giống, là trường chấn động mạnh. Chọn lựa thời gian trong, hắn dĩ nhiên ở tu hành, còn đột phá nhất trọng thiên. Mọi người ngạc nhiên, trong lúc nhất thời ở giữa càng là có chút mê man rồi. Vị này Lý Thiên Kiêu thí luyện thông qua sau liền không có để ý cái khác, dĩ nhiên trực tiếp ngay tại chỗ tu hành lên, còn đột phá nhất trọng thiên. Mấy ngày liền lại đột phá nhất trọng thiên. Bọn họ nhất thời có chút không nói gì, nhóm người mình còn đang là thành tích mà cất bất an, nhân ra ngược lại tốt, trực tiếp tu hành đi rồi, còn tiện thể đột phá nhất trọng thiên, đặt chân trúc thiên bắt trọng. Người với người, tưởng thật không thể cơ đũa cả nắm. Hừ, quen thuộc rồi. Họ Chu thanh niên dừng một chút, chính mình lúc trước bị xung kích có thể so với này kịch liệt hơn nhiều. Nhân gia tiểu hầu gia mới vừa tiếp xúc tu hành liền ngưng tụ ra trụ trời, lại là thất sát tinh dáng thế, hắn không yêu nghiệt hay yêu nghiệt. Giữa trường, nhất thời không hề có một tiếng động, mọi người đều là bị vị này Lý Thiên Kiêu trạng thái cho kinh sợ rồi. Cũng thật là nói tu hành liền tu hành, nói đột phá liền đột phá. Mấy người trẻ tuổi kia nguyên bản còn đắc chí đây, giờ khắc này vừa thấy, lại đều có chút héo, bị đả kích quá sức. Không hổ là vị thủy hầu sau, đều là tướng hầu chi duệ, ở giai đoạn này ta xác thực không bằng ngươi, nhưng trên thiên lộ đổ trăm vạn, hài cốt đúc chiến thân, đến lúc đó nhìn một cái ai giết địch càng nhiều đi. Quý tiểu tướng ánh mắt hơi chấn động một cái, nhuệ khí hơi che, cũng là dừng lại tu hành. Vị này vị thủy hầu phủ tiểu hầu gia, xác thực có chỗ bất phàm. Đó lấy, hắn cũng báo ra danh hiệu của chính mình, gió trời hầu sau, Quý Linh, là gió trời hầu thứ 12. Cái gì? Lý Thiên Kiêu cũng là tướng hầu chi duệ. Vị thủy hầu sau, hắn là vị kia nhân tộc tân tinh chi từ sao, nghe đồn thỉnh thoảng vẫn phong ấn, chưa từng xuất thế sao? Khí, trước vị thủy hầu chết trận biên cương, hiện nay liền kỳ tử cũng xuất thế chinh chiến à? Chỉ một thoáng, nơi đây chấn động mạnh. Lý Thiên Tiêu, vị thủy hầu phủ tiểu hầu gia. Thân phận hiển hách này một hồi kinh sợ tất cả mọi người, liền ngay cả người chủ trì đều rất bất ngờ, chưa từng dự liệu được Lý Dục còn có như vậy thân phận cùng lai lịch. Hóa ra là tiểu hầu gia, vị thủy hầu con trai trưởng, cũng là duy nhất dòng dõi. Tục truyền, mẹ của hắn cũng rất bất phàm, là thiên chú hầu con gái, hai cường kết hợp lại, chẳng trách tiểu hầu gia như vậy kinh diễm. Chẳng trách liên tục phong hầu thứ 12 cũng không sánh bằng đến hắn, bởi vì đồng dạng là tướng hầu chi duệ, tung bay lăng thiên hạ. Mọi người chấn động, tiếp đó nóng bỏng náo động lên, Lý Dục thiên tư cùng căn nguyên tượng thật là đáng sợ, chẳng trách đột nhiên xuất hiện mà không một dấu vết. Một vị tướng hầu chi duệ thân phận, nếu không nguyện tiết lộ, ai có thể thăm dò? E sợ cũng chỉ có cùng thuộc về tướng hầu chi duệ tồn tại mới có thể cảm giác nhìn ra. Lý Dục bình tĩnh, đối mặt bốn phía hừng hực ánh mắt thờ ơ không động lòng, hắn nhìn về phía Quý Linh, thản nhiên nói vậy liền đến so một chút được rồi, ngươi nên vui mừng ta vẫn còn chút thiên cảnh, nếu là nhắc lên thiên tiểu, này kia cuộc tỷ thí đem không có chút ý nghĩa nào. Hắn tự tin mà hờ hững, có thể hoành trấn quân địch, lực áp quân hùng, cùng cảnh bên trong không ai có thể ngăn cản. Được, thiếu niên nên có thôn tiên trí, không bất quá dưới mắt, chư vị vẫn là trước tiên dừng lại, dùng lão phu đem này khen thưởng phát xuống đi trước tiên. Quý Linh đang muốn mở miệng đây, lại bỗng bị một đạo tiếng cười đánh gãy, chính là Bạch Tỷ người chủ trì. Hắn một tay hư ôm đồn, trước người trôi nổi tử khí thân thiết, nam ly xích minh thần ngọc, tiểu niết bàn đan thình lình bị ba bên hộp ngọc chỗ trang lên, sắp sửa giao cho thí luyện thứ nhất. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt tụ vào, không gì sánh được hừng hực kích động. Chương 33, Nguyễn Vĩnh Trấn tiết lộ, tảng sáng chiến thuyền đến. Tử khí thân thiết, nam ly xích minh ngọc, tiểu niết bàn đan. Ba cái hộp ngọc vờn quanh ở Bạch Tỷ chủ trì trường bên, theo hắn đại thủ nhẹ nhàng trước chuyển, thình lình hướng về thông qua thí luyện khu vực trong đám người bay tới. Vo ve, hào quang chạy xuôi, mịt mờ vần quanh, cho dù bao bọc ở trong hộp ngọc, này ba cái ban thưởng cũng có kinh người gợn sóng biểu lộ. Đây là dành cho chọn lựa thứ nhất khen thưởng, thân thiết thần ngọc cùng linh đan, đủ khiến thiên kiều tam cảnh chiến giả đều hưởng hực, mở thiên cung chi pháp vương đều chú ý, biết bao quý giá. Thân thiết cùng linh đan còn không nói chuyện, kia thần ngọc, tưởng thật là quý giá không gì sánh được, dĩ nhiên dành cho một vị trúc thiên cảnh. Nương theo thần vật hoa dụng nhân ra, nơi này sôi trào, tất cả mọi người đều khó có thể tự chế, con mắt đều đỏ, huyết dịch dòng nước xiết. Đừng nói chưa từng thông qua thí luyện, chính là trong khu vực này thiên kiều các chiến giả đều hô hấp nặng nề, con ngươi đều muốn trừng đi ra, hận không thể đem kia ba cái hộp ngọc đều nuốt vào trong miệng. Chọn lựa trước liền từng nói, sẽ có một vị người đứng đầu, chuyên môn dành cho ban thưởng, mà cái này cũng là ba vị chiến tướng đại nhân định ra, không người có thể thay đổi. Ông lão mặc áo trắng đúng lúc nở nụ cười, ánh mắt không chút biến sắc ở trên người Quý Linh thoáng một cái đã qua. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được vị này tướng hầu chi duệ vì sao mà đến, đáng tiếc là muốn cùng vật ấy vô duyên, tiểu hầu gia đột nhiên xuất hiện, bệ nghệ quân hùng, trực tiếp đoạt được người đứng đầu. Hô, gió mát nắm hộp ngọc, phiêu dung như rơi. Ba cái hộp ngọc liền như vậy tới gần đoàn người, muốn đón lấy này trưởng chọn lựa người đứng đầu. Mà ánh mắt của mọi người thoáng chốc nóng bỏng, thậm chí có giáp trụ lắc ma sát chi âm vang lên. Tăng, Lý Dục việc đáng làm thì phải làm, cái tay cắt đứt gió mát, ba cái hộp ngọc ôm đổm vào trong lòng bàn tay, hắn con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tóc đen khẽ dương lên, một luồng dọa người sát khí tràn ngập ra, xanh trắng trong suốt. Oanh, sát khí quyển cuồng phong, gào thét giữa trường, giống như lao kiếm sát người quá, một hồi ép bình giữa trường các loại gợn sóng, thoáng chốc lạnh lẽo âm trầm. Bong bong, ô thiết chiến y chạy xuôi hào quang, có len ken chiến âm truyền ra ngoài, trong thiên địa phảng phất vang lên tiên quân vạn mã âm thanh, như vạn ngàn chiến binh ở chém giết, máu nhuộm sa trường, ra ngựa bọc thây. Thần thiết, chiến y này là thần thiết tạo nên, cùng hắn pháp môn kết hợp lại, đây là gọi động trong đó thần ngân. Có người kinh ngạc thốt lên, nơi đây mọi người đều không phải người yếu, đương nhiên kiến thức bên bác, bọn họ cảm nhận được thần thiết chiến y khí tức, thực tại giật mình. Quý Linh thần sắc khẽ động, cũng là đứng dậy, lui về phía sau ra một bước, cho thấy chính mình cũng không tranh cướp tâm ý. Giữa trường thoáng chốc yên tĩnh, không người dám mở miệng, liền vị này tướng hầu chi duệ đều lựa chọn thoái nhượng, bọn họ lại sao dám thừa bao nhiêu ý nghĩ biểu lộ. Lý Dục không nói một lời, ánh mắt đi kèm lưỡi mát chi phong lay trường mà qua, không người dám cùng với đối diện. Chính là Đạp Thiên tiểu chiến giả cũng tránh lui, trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên tiền tài động lòng người. Tự cho là định lực mạnh mẽ, nhưng trên thực tế đó chỉ là mê hoặc không đủ lớn mà thôi, hiện nay tình cảnh này cũng làm cho trong lòng bọn họ xấu hổ, âm thầm tra hỏi. Đây là chính mình cùng tộc a, vẫn là hầu bối, nếu là giữa trường không có người chủ trì chăm sóc đây, giống như tiểu hầu gia không có bại lộ thân phận hiển hách này đây, bọn họ phải chăng còn kiềm chế trụ trong lòng mê hoặc, liệu sẽ có về phía sau xuất hiện lớp lớp tay. Một hồi, liền ngay cả chính bọn hắn cũng mê hoặc lên, phải chăng cho tới nay đều đánh giá cao định lực của chính mình. Đây chính là khó được ban thưởng, cần được thu cẩn thận, kia thần ngọc cùng thần thiết, cho dù ngươi còn chưa từng tại động thiên tiểu lực khí, cũng đủ để triển lộ rất nhiều thần dị, tu hành thần thông, phụ trợ tu hành đều có hiệu quả. Ông lão mặc áo trắng khẽ mỉm cười, chỉ điểm một câu. Người đứng đầu ban thưởng tự nhiên là không thể ẩn giấu, lần này triển lộ ra, tuy rằng đều ánh mắt hừng hực nhưng cũng không có người làm bừa, cũng làm cho trong lòng hắn vui mừng không ít. Cùng trong tộc nếu là ước hiếp người yếu, mạnh mẽ lấy cướp đoạt thành gió, như vậy bộ tộc còn có thể có mạnh mẽ tương lai sao? E sợ chỉ có thể rơi vào buồn nôn tuần hoàn bên trong, hậu nhân quật khởi càng gian nan. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Lý Dục gật đầu cảm ơn, hơi cảm ứng một phen trong tay ba cái hộp ngọc, nội bộ rực rỡ hào quang đem toàn bộ cánh tay đều vờn quanh rồi. Từng trận thanh hương mịt mờ nước mũi, để cơ thể hắn gian chạy xuôi huyết khí đều sinh động mấy phần, bị kích thích. Bạch Y chủ trì không có nhiều lời, nếu chọn lựa kết thúc, như vậy cũng mang ý nghĩa đám này người trẻ tuổi sắp sửa bước lên thiên lộ hành trình. Này nhất định là một hồi màu máu đường xá, có lẽ sẽ có người ngã xuống, có người âm u, có người tiêu thành mịt tích, có lẽ sẽ có người quật khởi, có người dâng trào tiến thủ, có người nhất phi trùng tiên. Chuyện thế gian biến hóa thất thường, ai có thể nói rõ được đây? Chính là nhân đạo chí cường các tướng hầu đều không thể rõ ràng, cần phải đi tranh, đi sông, đi leo lên, không nói đến bọn họ. Chưa từng thông qua người thí luyện, có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể lựa chọn rời đi, mà thí luyện thông qua giả ở thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ánh bình minh vừa ló dạng thời gian ở đây tập hợp, lao tới biên cương. Theo sát, Bạch Y chủ trì tuyên bố kế hoạch, tiến trình rất căng, mọi người dĩ nhiên chỉ có một đêm thời gian nghỉ ngơi, liền muốn chinh chiến biên cương. Thấy rõ tình hình trận chiến xác thực là có chút sốt ruột, cần mọi người trợ giúp. Biên cương tiến lộ sẽ có thế nào ầm ầm sóng dậy. Lý Dục thần sắc không tên, có vẻ mong đợi. Có thể, đến nơi đó đem gặp được vạn tộc diện mạo, này mênh mông chư thiên chân chính rộng lớn. Cha của ta, cùng với vị thủy hầu năm đó, cũng là tự trong tiên lộ quật khởi, quét ngang tiên lộ trấn vạn địch, đúc ra trước người sau người tên. Quý Linh thấy hắn như thế, lâm tưởng là liên tưởng đến vị thủy hầu, không khỏi cảm khái lên tiếng. Đều là tướng hầu chi duệ, hắn cũng có một phần thân cận tâm ý. Lý Dục nghe vậy gật gù, xác thực như vậy, nhân tộc tướng hầu bất luận xuất thân làm sao, đều là tự trong thiên lộ đúc dưới đầy dây chiến công, là xông vào trước nhất tuyến tồn tại, đối nhân tộc có cống hiến lớn. Đương nhiên, một người phẩm hạnh cũng không cách nào lấy cống hiến khái quát chi, nhân tâm là phức tạp, chính như thế gian này không có thuần túy trắng đen, đều là lộn xộn. Tiểu hầu gia, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhưng vào lúc này, một bóng người lóe vào giữa hai người, đột nhiên vỗ một cái Quý Linh vai, để thân thể hắn loáng một cái lườm một cái. Sau đó cười híp mắt đi tới trước người Lý Dục, chính là năm đó đi theo ở lão giả mày trắng phía sau vị thiếu niên kia. Lúc trước, hắn còn mời quá Lý Dục đến Bắc Thiên vực, giết một chút cùng thế hệ tướng hầu chi duệ uy phong đây. Bây giờ ngược lại thật đã đến, gió trời hầu thứ 12 bị miễn cưỡng đè xuống, không kịp trước thủ khoa. Người quả nhiên cũng tới, xem ra hai người ngươi là đồng hành, không biết mày trắng tiền bối làm sao rồi. Lý Dục gặp Quý Linh mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, lúc này liền rõ ràng hai người quen biết, không phải lần đầu tiên gặp mặt, mà y theo nó trước khi rời đi nói, hơn nửa cùng chúng tướng hầu chi duệ quen biết, quan hệ không tầm thường. Mày trắng tiền bối, họ Chu người trẻ tuổi một động, đó là ai? Hắn gặp qua người này sao? Mấy tức hắn đột nhiên phản ứng lại, Lý Dục hỏi nên là chính mình sư phụ. Như muốn nói nhất hiện ra đặc thủ, vậy dĩ nhiên là hai cái quá vai mày trắng, tiểu hầu gia lúc trước tuy rằng chiếu quá mặt, nhưng cũng không biết bọn họ tên gọi, hỏi như vậy ngược lại cũng có thể hiểu được. Sư tôn ta, lão nhân gia người vẫn khỏe, trước mấy thời gian còn luyện hỏng một lò đan, đem ta miễn cưỡng từ bí cảnh bên trong nổ đi ra. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời một câu. Xem hắn kia mang theo ván giận ngữ khí, phòng trường tình cảnh lúc ấy nên rất đặc sắc. Ngược lại một bên Quý Linh sắc mặt quái lạ, mơ hồ nín cười ý. Tựa hồ lão nhân gia kia luyện hỏng đan dược cũng không phải một lần hai lần. Ngươi trước không phải mời ta đến Bắc Thiên vực sao, đáng tiếc hiện tại tới là đến rồi, nhưng phải bước vào trên tiên lộ rồi. Lý Dục cười cợt, cái tên này tuy rằng nặng lớn, nhưng xem ra nhân duyên cũng không sai. Này có cái gì, các đời nhân tộc cường giả cái nào không vào tiên lộ, không đạp biên cương. Đợi đến đại chiến về, ta tự mang ngươi du lịch một phen, cũng dễ gặp cái khác nhân vật cùng thế hệ, không ít gia hỏa đều đối với ngươi rất lưu ý đây. Tiểu Chu vung vung tay, coi như không có chọn lựa, hắn cũng tất nhiên bước vào tiên lộ đi xông vào một lần. Không sai, các đời chiến quân đều trấn thủ biên cương, ta bước lên tiên lộ lớn nhất tâm nguyện chính là triệt để phong trấn điều này tiên lộ. Đẩy lùi xâm lấn linh tộc, đoạn tuyệt một cái dáng lâm đường núi, triệt để thanh trừ ngày này vượt hòa lớn, vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, nó đã trướng mắt quá lâu rồi. Quý Linh mở miệng, ánh mắt lấp lánh có thần, lòng ôm chí lớn khí, nguyện vĩnh trấn thiên lộ. Vậy ngày sau, ta ba người làm muốn thường làm bạn rồi. Lý Dục dừng một chút, xem thêm Quý Linh một mắt, ngược lại không hề nghĩ tới vị này còn có ý niệm như vậy, nếu là thành, vậy cũng là một việc đại công tích. Vậy tối nay nhưng phải nói chuyện trắng đêm một phen, kha kha. Tiểu Chu nhíu nhíu mày, hướng về hai người nháy mắt một phen, cười đến rất sán lạ. Lý Dục cũng biết danh hiệu của hắn, Chu Cản. Rất nhanh liên có cứ điểm bên trong hầu gái đến, đem các vị thông qua thí luyện nhân tộc dẫn dắt hướng nơi ở. Mà Bạch Y chủ trì cũng là đạp không mà đi, đi vào trong thần điện ngọc thạch trung ương kia, giống như muốn đi báo cáo chuẩn bị gì đó bình thường. Mà Lý Dục tất nhiên là cùng Chu Cản, Quý Linh đồng thời, chọn tới gần ba gian ốc xá, gom lại đồng thời bắt chuyện đi rồi. Đêm đều là trôi qua rất nhanh. Ba người tâm tỉnh, trong lúc vô tình phía chân trời liền hiện lên một vệt màu trắng bạc, ánh bình minh đã tới, chiều dương sắp nổi lên. Ô ba. Cùng lúc đó, có thê lương hy dài tiếng vang lên, như là kèn lệnh thổi lên, vừa giống như là cự vật ở bay lên, chấn động toàn bộ cứ điểm. Ba người đứng dậy nhìn ra ngoài, chính gặp một mảnh rộng lớn bóng mờ hạ xuống, che kín bầu trời, lộ ra hùng vĩ một góc. Biển mây tán loạn, xuyên qua ánh bình minh mà đến, là một chiếc chiến thuyền, một chiếc khắc họa đầy trận pháp cổ xưa chiến thuyền. Chương 34, Mạc Sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Ô ba. Ánh bình minh tảng sáng, phía chân trời đem rõ, một chiếc hùng vĩ chiến thuyền nắm mênh mông bóng mờ giáng lâm, uy thế trên thành trì. Trên thân thuyền cổ xưa kia, có vết đao lô tên, có cốt hải khảm nạm, cũng có vạn tộc dòng máu nhuộm dần trên đó, đem nguyên bản màu sắc thay thế được, tất cả hóa thành đỏ sẫm. Quái vật khổng lồ dừng lại, liền như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở thành trì bầu trời, trận pháp vận chuyển gian vầng sáng không ngừng, kia như có như không tiếng kèn lệnh nhưng là càng thêm kịch liệt rồi. Ở đó rơi âm cổ bên trong, mọi người tựa hồ đưa thân vào một mảnh cổ chiến trường, tư thế hào hùng, chiến tranh kèn lệnh vang vọng cửu thiên, bi ca đẫm máu và nước mắt, nhân tộc chiến binh máu nhuộm sa trường, ở bên cạnh hắn không phải cùng tộc, mà là dị tộc. Tập kết kèn lệnh, đây là lao tới thiên lộ chiến thuyền. Trong thành, không ít người bị kinh động, dồn dập nhìn về phía cao thiên, nhận ra lai lịch của nó. Ở chiến thuyền này âm cổ kêu gọi tới, liền ngay cả bên trong cơ thể của bọn họ nhân tộc chân huyết đều sôi vọt lên, chịu đến cảm hóa, chiến ý kinh thiên. Tổ tiên sống ở chúng ta trong máu, khác nào trở lại thượng cổ, thay thế mà chiến. Người thí luyện, tập kết, lên thuyền chiến thiên lộ. Theo sát, len ken chiến âm động vòng trời, chủ trì thí luyện ông lão mặc áo trắng phóng lên trời, dường như một viên sao chổi bay lượn mà qua, thẳng vào chiến thuyền bên trong. Vo ve. Ở sau đó, một cái do thần văn đan dệt tạo thành thiên kiều bông xuống, đến giữa thành. Càng ngày càng nhiều bóng dáng tự trong thành trì đi ra, có thông qua người thí luyện, cũng có lưu lại tiện đưa giả. Xoạt xoạt xoạt. Lên chiến thuyền, đạp thiên lộ. Nam nhìn lên vào quân, múa đao chạm địch đầu, vạn tộc máu nhắm rượu, rơi xuống đất cựu trọng lâu. Chư vị, chúng ta đi đầu một bước, hướng về biên cương. Như có trở về lúc, lại tụ. Chỉ một thoáng, từng vị người thí luyện chắp tay nói đừng, dồn dập leo lên thiên kiều, sắp sửa đăng lâm chiến thuyền. Mọi người không muốn, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, bởi vì bọn họ trong lòng đều biết, thiên lộ chiến trường xưa nay đều không phải cái gì an bình địa phương. Đây là một nhóm nam nhi tốt, là nhân tộc mà chiến, bọn họ là dân trảo, chỉ để lại bóng lưng. Ngàn người phó biên cương, không biết mấy người về. Ánh bình minh đã tới, ánh bình minh vừa ló dạng. Có người nói nhỏ, ở chân trời kia màu trắng bạc gian, thình lình có một vệt vàng dòng nhảy ra, cháy hương hực, chiếu khắp càn khôn. Đó là vừa mọc chiều dương, ngụ ý hy vọng, cùng mọi người ly biệt hòa lẫn, không biết ở chiếu rọi cái gì. Nhàn nhạt vàng dòng phát sáng rơi ra, Lý Dục ba người đi ra, trực diện chiều dương, như khoác hà ý ý. Đại trượng phu cư với thế gian, há có thể ung tùn không đạt được gì? Quý Linh ánh mắt kiên định, hắn có vinh chấn thiên lộ chí, nhưng trước lúc này, hắn cần trước tiên bước lên thiên lộ bậc khởi, mới vừa có triển khai quyền cước thời điểm. Âm âm sóng dậy thời đại, chúng ta sắp trở thành tuyến đầu tiên lộng triều nhi. Chu Càn cười cợt, ngày xưa vẻ ngả lớn cũng thu lại mấy phần, có vẻ hơi không giống. Đi thôi, nên tiếp thời đại thuộc về chúng ta. Lý Dục cất bước, hắn tóc đen nhẹ bay, con mắt chạm như hàn tinh, ánh mắt chỗ đi qua, ít có người dám cùng nó đối diện, chính là Đạp Thiên tiểu chiến giả cũng khẽ gật đầu. Đây là miễn cưỡng đánh ra đến uy nghiêm, bằng không thân là trẻ tuổi một đời, càng bừa bãi vô danh, sẽ không có bất luận người nào lưu ý. Chiều dương vào cửu thiên, áng vàng chiếu thiên tiểu, chiến thuyền ngang trời độ, mang người tộc binh sĩ. Lại nhìn nhiều đi, trên thiên lộ, này chính là các ngươi đấy lòng quý giá nhất kiên trì. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, khó được lộ ra một tia nhớ lại cùng nhu hòa vẻ. Rất nhiều năm trước, hắn cũng là như những này phấn chấn phồn thịnh thiếu niên bình thường, lao tới biên cương chiến trường, ở cảnh khốn khó lúc lớn nhất kiên trì chính là trở về hương. Mọi người hình như có ngộ ra, bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, cũng không hiểu được quá nhiều, nhưng cũng mơ hồ có cảm giác, rất khả năng ngày sau tương đương dài lâu một khoảng thời gian bên trong, đều không nhìn thấy cố hương rồi. Đây là loạn thế ban đầu, vạn tộc mắt nhìn chằm chằm, thiên lộ mở ra vô số, chinh chiến năm tháng sẽ dài đằng đẵng. Lý Dục nhìn phía nam thiên vực phương hướng, tòa kia tế thế sơn giống như đang ở trước mắt, hắn xa xa cúi đầu, cáo biệt Tế lão. Đi thôi, đi thiên lộ nhìn một cái, nơi đó là nhân tộc các đời trước phấn khởi chiến đấu chi địa, cũng sắp trở thành sân khấu của ngươi. Tế thi thanh âm vang lên, ở tế thế sơn kia đỉnh xa xa trông lại, nhìn kỹ cái này coi là đệ tử người trẻ tuổi. Không trải qua sóng to gió lớn, làm sao nhìn thấy ầm ầm sóng dậy. Đùng, đùng, đùng. Cùng thời gian, một trận dày đặc mà gấp gáp chống trận thanh âm tự chiến thuyền dưới trong thành trì truyền đến. Đó là bắt nguồn từ thành trên tường, lít nha lít nhít giáp sĩ tập hợp, ở thành chủ dẫn dắt đi gióng lên chống trận, tấu vang thiên quan thanh âm. Mỗi một người bọn hắn đều thần sắc nghiêm túc, lấy thiên mâu lôi chống trận, vì mọi người tiến đưa. Kích chống mà rõ, chiếu mở con đường phía trước, là chư vị tiệc tiễn biệt. Thành chủ giơ lên cao thiên mâu, ánh mắt cùng những người trên chiến thuyền đối diện, hung hãn bổ nứt trời cao, kích chống vang lên. Đùng, đùng, đùng. Hết thảy đóng giữ thiên quan giáp sĩ đều nổi trống, âm ầm sóng dậy âm cổ vang vọng phía chân trời, tung bay bắc thiên vực. Thiên lý hoàng vân bạch nhật vân, bắc phong suy nhạn tuyết phân phân. Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Trong thành trì, lưu lại đám người ngửa mặt lên trời tống biệt, cao ngâm đại hiệp ca. Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Tiếng trống liên miên, ly biệt tiếng ngập trời, vượt trên cuồng phong, vượt trên ánh mặt trời, nổ vang ở mỗi một cái nhân tộc trong lòng. Nhìn bọn họ, ghi khắc tình cảnh này, không nên phụ lòng bọn họ kỳ vọng, cũng không muốn rơi chính mình chí khí. Ông lão mặc áo trắng nhẹ giọng mở miệng, ở chỗ này tiệc tiễn biệt tống biệt cảnh tượng hoành tráng bên trong chậm rãi khép lại hai mắt, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp nỗi lòng. Những người trên chiến thuyền hô hấp hơi trầm xuống, bọn họ còn không rõ như vậy tống biệt đại biểu cái gì, nhưng cũng có thể trong cõi u minh cảm nhận được cố kia nhân tộc cộng thông tâm tình, thần sắc nghiêm túc. Dưới chiều dương, trong ánh vàng, mỗi một vị trẻ tuổi đều có vẻ hóa ánh. Lý Dục lặng lặng cảm thụ cố này bầu không khí, kia trống trận âm, kia tống biệt tiếng, trong hoàng hốt cũng tự trong huyết mạch truyền đến, hắn đông có chút rõ ràng. Nhân tộc, hai chữ đơn giản này, đến tột cùng có cỡ nào trầm trọng? Bộ tộc tâm ý, lần thứ nhất cùng hắn đụng vào nhau, hóa thành trống trận âm, tống biệt tiếng, vang vọng trong lòng. Vo ve. Sau một khắc, chiến thuyền dứt khoát kiên quyết bay lên. Ở người trong thành không muốn mà tôn kính trong ánh mắt sông lên tận trời, trận pháp sáng lên tiếp dẫn càn khôn vĩ lực, nhằm phía cực bắc chi địa, lao tới biên cương. Đùng, đùng, đùng. Mặc sâu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Đây là cuối cùng vang vọng thanh âm, cũng là mọi người châu nghe được cuối cùng hương âm. Cùng lúc đó, trung thiên vực, tâm linh thế gia khương gia, trong một cánh rừng trúc xanh ngọc, có trẻ tuổi người thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời bắc, giống như có cảm giác. Hắn eo đeo đưa tin ngọc phù hơi lấp lóe, hình như có một bóng người ở cáo biệt, sắp sửa đi xa. Lý huynh, mặc sâu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Khương Du thần sắc phức tạp, giống như có thể xa xa trông thấy chiếc chiến thuyền kia, trông thấy một vị kia người khoác ô thiết chiến y thiếu niên. Lần này ly biệt, không biết muốn khi nào mới có thể gặp mặt rồi. Nam thiên vực, Tây thiên vực đều có ánh mắt vung lên, liền hướng cực bắc chi địa. Mọi người biết, lại có một nhóm người tộc hậu bối lao tới biên cương, bước lên thiên lộ chinh chiến. Có thể, bọn họ sẽ ở nơi đó phá kén thành điệp, trở thành vật lộn trên chín tầng trời thiên long. Thiên lộ, một đời khó có thể bình định, vậy liền đời đời đi bình, cuối có một ngày đem bình định tất cả trở ngại, đặt vững ta nhân tộc vô thượng đại thế. Hậu bối, gánh vác chúng ta kỳ vọng, đây là áp lực, cũng là động lực, bọn họ cuối cùng cũng phải bay lượn ở càng bao la bầu trời. Có tướng hầu ngóng nhìn thiên lộ, tự lẩm bẩm, bọn họ đều là tuổi lửa người truyền thừa, khiến loài người ánh lửa nhen lửa chư thiên, chưa từng có sáng lạ. Đại quân xuất phát, xa độ thiên lộ, chính như đại hiền nói như vậy. Nam Nhi lập chí xuất thiên quan, bất lập công vân thể bất hoàn. Mai cốt hà tu tăng tử địa, nhân sinh vô sự bất thanh sơn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 35, liệt hỏa đoàn kim thân, đến Bắc Cương. Cao thiên rộng lớn, biển mây cuồn cuộn, chiến thuyền phá không quá, nhắm thẳng vào cực bắc chi địa. Ở thân thuyền gian, chiến giả săn sát, đều thần sắc nghiêm nghị, suy nghĩ thiên lộ gian tương lai. Lý Dục ba người không có ở bên ngoài quá nhiều dừng lại, tiến vào trong khoang thuyền tu hành, biên cương sắp tới, thêm ra một phần thực lực chính là một phần bảo đảm. Tiểu hầu gia, cái viên này tiểu niết bàn đan ngươi không nên vội vã dùng, có thể ở trúc thiên cửu trọng đại thành sau đi tới cực điểm lại luyện hóa, đem có hiệu quả. Quý Linh bỗng mở miệng, nhắc tới thứ nhất khen thưởng bên trong cái viên này tiểu niết bàn đan, được xưng có công hiệu thần kỳ, nhưng giới hạn với luyện huyết thiên kiểu trước. Trúc thiên cửu trọng đại thành sau lại luyện hóa. Lý Dục nghe vậy trong lòng hơi động, liên tưởng đến lúc trước cùng Tế Ti đối thoại, hữu quan trúc thiên cảnh cực hạn trò chuyện. Hắn nguyên bản là chuẩn bị mượn tiểu niết bàn đan này một lần trúc thiên đại thành, ở trên thiên lộ cũng tốt có mấy phần thực lực. Nhưng đều là tướng hầu chi duệ Quý Linh vừa nói như thế, trong lòng của hắn ý nghĩ liền chuyển biến, có thể đấy chính là đánh vỡ đại thành công xiềng một khả năng. Tiểu niết bàn tên tự nhiên không phải nói không, đủ để ở vốn là căn cơ trên tiến thêm một bước, nhưng cũng không nên cảm thấy công hiệu nghịch tiên rồi, rốt cuộc vốn có cơ sở đặt ở đó, tăng lên cũng là có hạn, không coi là nhiều. Mà dùng viên thuốc này có thể có bao nhiêu trợ lực cũng toàn xem bản thân căn cơ mạnh yếu, thêm vào vật liệu quý trọng, luyện chế khó khăn, bằng không đã sớm lượng lớn hóa nhân thủ một viên rồi. Chu Càn phụ họa, hai người không có che lấp. Rốt cuộc thân phận căn nguyên đều không khác mấy, xem như là một vòng bên trong, tự nhiên cũng có rõ ràng những bí ẩn này tư cách. Thì ra là như vậy, chẳng trách phải đem vật ấy đặt ở khen thưởng bên trong, cùng thần ngọc thần thiết đặt song song. Lý Dục hiểu rõ, lúc trước vẫn không cảm giác được đến đan dược này có thể cùng mặt khác hai người đánh đồng với nhau đây, bây giờ nhưng là lại không có dị nghị, ở một số thời khắc mấu chốt rất hữu dụng. Bất quá bây giờ tuy có thần thiết cùng thần ngọc ở thân, lại không đúc khí chi pháp, cần được dựng thiên kiểu sau lấy nội ngũ hành luyện hóa, tại động ngoại giới đại ngũ hành hợp lực đúc khí, sẽ có đại uy năng. Nói đến thần ngọc thần thiết, tiểu hầu gia cũng có thể vận dụng một, hai, trong đó thần ngọc quý giá trình độ vượt xa thần thiết, thậm chí có thiên địa tự nhiên hình thành thần văn, có thể dùng lấy tìm hiểu hoặc là phụ trợ tu hành. Nói xong, Chu Càn lại nhắc tới thần ngọc phương pháp vận dụng, coi như không lấy chi đúc khí, cũng có thể đi kèm tu hành. Khối kia nam ly xích minh ngọc đủ để cấu kết thiên địa ly hỏa tinh khí, thay ngén một, hai chu tức thần văn, đáng giá tinh nghiên tìm hiểu. Tốt, ta tất cả cùng đồng thời tu hành, cũng không cần mắt nhìn bảo sơn mà không được vào. Lý Dục ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai người tiết lộ những tin tức này xem như là giao hảo, chính mình tự nhiên cũng nên báo lại một, hai. Thần ngọc thả ở nơi đó là thả, một người tu hành là tu hành, ba người tu hành cũng là tu hành, đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu khác biệt. Đồng thời tu hành. Quý Linh Chu Càn liếc mắt nhìn nhau, có chút bất ngờ, không nghĩ tới tiểu hầu gia sẽ có như vậy khí phách, vậy cũng là thần ngọc a. Không khỏi, trong lòng bọn họ cũng chập chờn lên, ở hào khí người trước mặt, đều là dễ dàng có ấn tượng tốt. Ta kia hai người hôm nay liền muốn dính tiểu hầu gia hết. Chu Càn cười hì hì, chính nghĩ mở mang thần ngọc đây. Quý Linh cũng là ánh mắt hừng hực, không nghĩ tới cùng người đứng đầu bỏ lỡ cơ hội sau, còn có thể có gặp lại được thần ngọc cơ hội. Lúc này ba người liền chia lịa mà ra, gom lại gian phòng của Lý Dục bên trong, cũng không để ý ngoại giới ánh mắt của quái. Ba vị này thiên tiêu dĩ nhiên đi tới một chỗ. Tướng hầu chi duệ cùng đại nhân vật đệ tử, tự nhiên cùng bọn ta có chỗ bất đồng. Mọi người thấp giọng trò chuyện, ngược lại không ngờ tới bọn họ vào lúc này trực tiếp đi tu hành rồi. Bọn họ còn đang bởi ly biệt cùng con đường phía trước mà cảm thán đây. Con đường phía trước hung hiểm, kết bạn mà đi cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, nhưng đáng tiếc, thất sát trung quy muốn độc hành. Bạch Y chủ trì cười khẽ lắc đầu một cái, mệnh số làm khó, chỉ có thể tự hóa, các đời kinh diễm giả biết bao nhiêu vậy, có thể tránh thoát ràng buộc giả đã ít lại càng ít. Thế gian chưa từng có không duyên cớ được đến chỗ tốt, có bỏ mới có được. Bên trong khoang thuyền, ba người ngồi xếp bằng, trung ương thình lình bày ra một khối đỏ sẫm như máu, dáng đỏ sáng tỏ thần ngọc, ở trong đó có trời sinh thần văn chạy xuôi, đan dệt ra hư huyễn chim thần bóng mờ. Nam ly xích minh ngọc vừa hiện, trong thiên địa này tinh khí nhất thời nồng nặc, không ngừng tụ tập mà đến, liền ngay cả kia ly hỏa tinh khí đều đang diễn sinh, khiến cho nơi đây một mảnh nóng rực, ánh sáng đỏ chói chiến thuyền. Mượn thần ngọc này tu hành, diễn sinh ly hỏa tinh khí cũng có thể rèn luyện chúng ta thần lực thần văn, thay ngén ngũ tạng ngũ hành, đối ngũ hành cảnh tâm chi hỏa nổi bật có chỗ tốt. Quý Linh nhẹ giọng mở miệng, đưa mắt tự thần ngọc trên rời đi nháy mắt, nói ra chính mình đã hiểu biết ghi chép. Thế gian thần ngọc chủng loại không ít, cũng có ngũ hành thần ngọc chi thuộc, nhưng đối với ngũ tạng ngũ hành tu hành đưa đến diệu dụng, gia tốc tiến độ, gia tăng uy năng, thậm chí lấy chi tu hành thần thông cũng chưa chắc không thể. Nhờ vào đó tinh khí tu hành, nên đủ khiến ta thể phách tiến thêm một bước, thậm chí đem phương Nam Chu tức thất tinh túc trận pháp cũng luyện thành. Lý Dục cảm thụ trước người bành phái quần quận tinh khí, không khỏi suy nghĩ từ bản thân trụ trời trận pháp cấu trúc, trong đó bạch hổ thất tinh túc dĩ nhiên hoàn thành, còn lại ba giả tắc đều chỉ có một nửa, nhưng cũng tính được là rất nhanh tiến độ rồi. Hưng hực, thân ngọc tỏa ánh sáng, phù văn lưu động, hào quang lấp lóe, giống như một vầng lại một vầng đỏ hạ ở nơi đó chìm nổi, thường hực mà chói mắt. Lý Dục đi đầu một bước, trực tiếp nuốt cuốn lên liên miên ly hỏa tinh khí vào thể, rèn luyện lên thể phách cùng thần văn đến, để 72 trụ trời chịu đựng nam ly chi hỏa quay nướng. Chu Cản cùng Quý Linh đương nhiên sẽ không đã quên chủ thứ, đợi đến mười mấy tức sau, tiểu hầu gia tiến vào trạng thái, bọn họ vừa mới theo đưa tới tinh khí tu hành, dùng để rèn luyện tâm chi hỏa. Trúc thiên cảnh cùng ngũ hành cảnh tu hành tự nhiên không giống nhau, vì vậy đối với tinh khí phương pháp vận dụng cũng là bất đồng. Sau một cách giờ, Lý Dục chìm đắm trong tu hành, kia hóa thành ánh lửa nam ly tinh khí đi vào giữa cơ thể lưu động, chuyển động loạn lên toàn thân, mang đến khát tiêu đốt cảm. Đồng thời, dòng máu của hắn cũng bị kích thích, bắt đầu tự chủ nuốt hết chút tiêu tán tinh khí, để Lý Dục toàn thân đều hừng hực lên, như là huyết dịch đang thiêu đốt. Rầm. Trong tu hành, Lý Dục mỗi một cái sợi tóc đều vung lên, bóng ánh như mặt ngọc, rồi lại có dáng hồng lượn lờ, hắn mắt tỏa lãnh điện, khí huyết bằng bạc, trong cơ thể càng cũng là chuyển ra ngoài sông lớn lao nhanh, đói bụng hổ nhảy khe vậy âm thanh. Hiển nhiên, đây là một hồi rèn luyện, để tình trạng của hắn càng tốt hơn, có một tia tinh tiến. Nhìn ở dáng đỏ trong biển lửa chìm nổi 72 trụ trời, hắn hơi suy nghĩ, quang nuốt tinh khí có thể không quá đủ, nếu là đưa tới một tia thần ngọc hào quang đây. Nghĩ đến liền làm, Lý Dục đầu tiên là tụ tập lên tam âm sát khí bảo vệ tâm mạch mi tâm chờ trọng yếu chi địa, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sau đó mới thao túng bốn phía lưu động lý hỏa tinh khí áp sát thần ngọc, câu dẫn đến một tia góc viền hào quang. Xì xì. Lý hỏa tinh khí nhanh chóng thiêu đốt, không tới chớp mắt liền bị một tia này cực kỳ nhạt góc viền hào quang nhen lửa, Lý Dục nhìn đúng thời cơ trực tiếp ngoại phóng sát khí hóa thành thần lô, trực tiếp đem đậy lại kéo hướng về quanh người. Khởi đầu còn rất thuận lợi, nhưng khi một tia này ánh lửa tới gần, dán vào Lý Dục bên ngoài thân lúc nhưng là đột nhiên hừng hực lên, bị sát khí kích thích. Hả? Chu Cản cùng Quý Linh thoáng chốc tỉnh dậy, liền nhìn thấy nồng nặc ánh lửa trực tiếp đem Lý Dục nhấn chìm rồi, toàn thân bao phủ trong đó, khác nào bị nhen lửa bình thường, không ngừng có sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra. Tình huống thế nào? Giấy lên đến rồi. Hai người có chút chán váng, chứ không phải còn tu hành khỏe mạnh sao, làm sao đột nhiên liền giấy lên đến rồi? Chu Cản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thôi thúc tâm chi hỏa, liền muốn đem ánh lửa kia dẫn dắt lại đây, lại bỗng bị Lý Dục đánh gãy. Không ngại, nhờ vào đó tu hành mà thôi. Chỉ thấy trong ánh lửa hình người kia, Lý Dục hơi có chập trùng âm thanh truyền ra, như là ở chịu đựng cái gì, nhẫn mại cái gì, nhưng còn có thể khống chế. Quý Linh khẽ ồ lên, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở trong ánh lửa, Lý Dục toàn thân chạy xuôi xanh trắng sắc quang, người khoác ô thiết chiến y vang lên con cong, cùng hắn đồng thời ở chống đỡ một tia này góc viền hào quang quay nướng, vì vậy có thể chịu đựng. Một bên khác, hắn cũng chú ý tới, Lý Dục phía sau trụ trời sắp xếp có chút đặc biệt, trong đó mấy cây đang ở cấu kết nam ly ánh lửa cùng với tụ tập, giống như ở hô ứng, từ từ phát họa ra một con chu tức mô hình. Cũng thật là hùng hổ a. Chu Càn chậm chậm mấy tức, vừa mới nhảy ra một câu cảm khái. Vị này tiểu hầu gia cũng thật là dám liều, trực tiếp liệt hỏa luyện kim thân á đây là, thực tại cho bọn họ sợ rồi. Bất quá cũng may đối phương tự có niềm tin, chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đạo cũng không dùng được hai người mình lo lắng. Nam Ly Xích Minh Ngọc, nội hàm chu tức thần văn, quả nhiên có hiệu quả. Lý Dục nói nhỏ, không nhìn trong cơ thể ở ngoài tuân gia đau nhức, hắn đã sớm tập mãi thành quen, so với thu hoạch mà nói, những này tạm thời đau khổ đều là đáng giá. Hưng hực. Nam Ly thần diễm cuộn cuộn, hầu như sôi vọt lên, từng sợi hồng ngọc vậy hỏa diễm hầu như ngưng tụ thành đố lửa. Lý Dục cơ thể dĩ nhiên ở nung đốt dưới hiện ra lưu ly vậy màu sắc, có một tia bóng ánh tâm ý biểu lộ. Trong tiếng vang len keng, như vậy thiêu đốt đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lý Dục tu hành lúc bên ngoài thân không ngừng bắn tóe đi ra khổng lồ đố lửa, nếu không có bên trong khoang thuyền có trận pháp bảo vệ, nơi đây sớm đã bị nhen lửa rồi. Bất quá hắn đoạt được cũng không nhỏ, phương Nam Chu Tức thất tinh túc ngưng tụ hoàn thành, cùng phương Tây Bạch Hổ thất tinh túc tiểu trận hô ứng, hai tôn thánh thú bóng mở hóa tinh đấu, treo cao trên đó. Đồng thời, Lý Dục há mồm, đột nhiên cuốn lên bốn phía tinh khí vào thể bổ sung tiêu hao, nơi này một hồi có vô hình vòng xoáy hình thành. Tinh khí đất trời ồ ồ, dường như một khẩu không bao giờ khô cạn nguồn suối, quần quần không ngừng chuyển vào hắn toàn thân ở trong, hắn tóc đen vũ động, cơ thể óng ánh, từng đạo xanh trắng chi mang ở quanh thân lưu chuyển, đi kèm như lửa giáng đỏ, đặc biệt rực rỡ. Ô, cùng thời gian, tiến lên mấy ngày chiến thuyền dừng lại, giống như đi đến một mảnh mới thiên địa, lái vào cực bắc chi địa trong sông băng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 36, Thiên Lộ Phong Vân. Cực bắc chi địa, linh tộc Thiên Lộ. Thương thiên nặng nề, biển mây buông xuống, một mảnh cô lập khe núi có vẻ đặc biệt chú ý. Trong khe núi, một cái màu lam nhạt sông dài lao nhanh không thôi, dòng nước trong suốt như lam ngọc bình thường, có ôn hòa tinh khí chìm nổi ở giữa, tỏa sáng sáng rực. Trên thiên lộ, như vậy trong vắt sông lớn dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy, đại thể bị huyết dịch cùng thi thể nhuộm dần, tản mát ra mùi máu tanh. Mà nơi này ít dấu chân người, liền ngay cả sinh trưởng thiên địa linh túy cũng gặp không tới, nếu không có là trên thiên lộ, có thể được cho là một chỗ yên tĩnh tị thế vị trí. Nhưng ở chính giữa khe núi, một khẩu đại đỉnh tọa lạc, miệng đỉnh đủ có 100 trượng lớn, ba chân hai thai, cổ xưa thâm thúy. Chiếc đỉnh lớn này thần dị phi phàm, lại có lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói lưu động thần văn đan dệt trên đó, mỗi một đạo đều vô cùng cổ điển, có hùng hồn khí tức đang chạy xuôi. Miệng đỉnh bên trên, thình lình có một tên thiết khải nam tử ngồi xếp bằng. Mới một nhóm nhân tộc hậu bối, đến rồi. Giáp trụ xanh nhạt, hắn trong con ngươi có nhật nguyệt hợp lại quanh quẩn, phút chốc hắn nhìn về phía trước vô tận xa xôi hư không, dường như ánh mắt có thể xuyên thủng mà ra, dòm ngó hướng cực bắc chi địa. Một nhóm này người mới bên trong, có không ít hạt giống tốt, liền lúc trước thất sát tinh đều xuất hiện rồi. Nương theo lời nói của hắn, phía trước hư không cũng là kịch liệt chập chờn lên, có một bóng người mờ ảo cất bước mà ra, chân đạp cổ xưa thiên cung, lôi đình vạn ngàn, bị sán lạn hào quang chỗ vần quanh. Thất sát tinh. Ngôi đỉnh nam tử nghe vậy thần sắc hơi động, trên dưới đánh giá người đến nói sao đến chỉ có thiên cung pháp tướng lại đây, lại có ngoại tộc cường giả dính vào hạ. Không ngại, ta tự có thể ứng phó, mảnh kia bảo địa cũng khá quan trọng, thêm ra một hai vị pháp vương còn không tạo nổi sóng gió gì. Kia chân đạp cổ xưa thiên cung thân ảnh mơ hồ vung vung tay, không có nhiều lời, tự nhận có thể giải quyết, không cần quấy rầy thiên lộ đại quân cái khác kế hoạch. Thấy hắn như thế, ngôi đỉnh nam tử trầm giọng nói chúng ta các đời chấn thủ điều này cực bắc thiên lộ, vì ta nhân tộc thiên thu muôn đời, có thể sinh sôi sinh lợi, mà lưu danh bách thế không dễ dàng, để tiếng xấu muôn đời lại có thể ở trong nấy mắt, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Ta biết được, ngươi cũng nên đi nên đón sắp đến lính mới, vậy cũng là khó được phân chấn phồn thịnh thời điểm. Người tới cười cười, chớp mắt liền biến mất, thiên cung pháp tướng chui vào hư không, khác hướng về nơi khác. Cùng thời gian, ngôi đỉnh phía sau nam tử hiện hóa ra một mảnh cao cư mịt mở gian khỏe mạnh thiên cung, trong đó một tòa thiên cung hí dài, môn hộ mở rộng, thình lình đi ra một bóng người. Dáng dấp cùng hắn không khác nhau chút nào, chỉ là khí tức nhiều hơn mấy phần mờ ảo, có các loại dị tượng vây quanh. Này chính là mở thiên cung cấp độ thần dị một trong, thiên cung dựng pháp tướng, có thể là chính mình, có thể là vân vân. Ầm ầm. Pháp tướng này hóa thân hiện chiếu, trực tiếp dương quyền xuyên thủng hư không, thoáng chốc cất bước đi xa, chạy tới chiến thuyền giáng lâm chi địa. Đang. Mà nam tử kia dưới thân cự đỉnh, nhưng là đột nhiên truyền ra mấy tiếng nổ, giống như có quái vật khổng lồ ở trong đó oanh kích bình thường, nguyên bản đủ để rời núi lấp biển uy năng, nhưng thủy chung càng không gia đình ở ngoài. Tòa vong luyện chân kinh, linh huyết vào ta thể, các ngươi linh tộc không phải yêu nhất tinh luyện sinh linh đại dược sao? Hôm nay liền để ta cũng tới luyện một luyện, nhìn xem các ngươi này thiên sinh địa dưỡng cơ khổ chi vật có thể luyện ra cái gì đến. Hắn ánh mắt rời xuống, nhìn miệng đỉnh nói nhỏ, khí thế hung hãn hung hăng lên, phía sau thiên cung quần lạc bùng cháy mạnh, trong mỗi tòa thiên cung đều có thân ảnh hiện ra, giống như tụng kinh gia trì, hóa thành một vầng lại một vầng thiên tiểu trấn áp ở miệng đỉnh. Hưng hực, thiên tiểu dựng thiên cung, nắm đỉnh trấn quần địch. Cùng lúc đó, cực bắc chi địa, một chiếc cổ xưa chiến thuyền cấp tốc áp sát, cũng không biết cấp tốc chạy bao nhiêu vạn dặm, cho đến hiện tại mới nhìn thấy trong hư không hiện lên một tòa cổ xưa tế đàn, kia tựa hồ là đường nối. Tế đàn này, cùng lúc trước mộ lăng trước chi kia lao tới chiến quân sử dụng có chút giống nhau. Bị cắt đứt tu hành ba người tự nhiên đi ra, Lý Dục Huyền Đồng mỗi giờ mỗi khắc đều đang tự phát vận chuyển, càng xem tế đàn kia càng cảm thấy nhìn quen mắt. Thoáng chốc liền hồi tưởng lại, lúc trước ở Thiên Ngai lĩnh nhìn thấy chi kia quá giới chiến quân, cũng là sử dụng như vậy tế đàn qua lại rời đi. Xuyên qua tế đàn này, liền có thể đến cực bắc chi địa, biên cương thiên lộ. Chu Cản đáy mắt lộ ra một vẻ rõ ràng, hắn sư tôn lúc trước luyện dược lấy tài liệu lúc, cũng từng bước lên điều này thiên lộ, đánh giết dị tộc cường giả, lấy chi đảm nhiệm dược liệu. Vo ve, chiến thuyền gia tốc, trước mắt tế đàn giống như núi cao to, là lấy một khối lại một khối màu nâu xám đá tảng xây thành, xem ra cổ điện không gì sánh được, không có cái gì thần thánh khí tượng, nhưng cũng càng cùng đạo tướng gần. Đại đạo đơn giản nhất, cũng không phải là phồn hoa thắng cảnh, có chỉ là một loại cùng thiên địa hòa vào nhau, cùng vạn vật hợp nhất dạng dị, đứng vững bầu trời dưới, trở thành một tòa đàn. Mọi người ngưng thần, tế đàn này hiển nhiên là vô cùng bạo tay, ra tự cường giả chi thủ, dán vào thiên địa phản phát quy chân lý lẽ. Qua lại môn hộ thời gian, các ngươi đều đưa về trong khoang thuyền, không nên ra ngoài, cỗ này truyền tống lực lượng đối với các ngươi ảnh hưởng không nhỏ, trong khoang có trận pháp đủ để trung hòa. Lúc này, Bạch Y chủ trì bóng dáng hiện ra hiệu mọi người quy về ốc xá bên trong. Bằng không qua lại ở giữa đã xảy ra biến cố gì, vậy cũng không được. Có thể bị chọn lựa vào chiến binh, tự nhiên không có tự phụ bướng bỉnh hạng người, ở đây nói dưới dồn dập về vào trong phòng, chỉ đợi giáng lâm cực bắt chi địa. Vo ve. Sau một khắc, chiến thuyền rung động, ầm ầm lái vào tế đàn chỗ mở ra truyền tống môn hộ bên trong, chớp mắt liền bị màu trắng bạc không gian loạn lưu nhấn chìm rồi, hướng về một bờ khác tế đàn môn hộ thúc đẩy mà đi. Bên trong khoang thuyền, Lý Dục ba người cũng không trì hoãn, mà là tiếp tục tu hành lên. Thân ngọc lập trung ương, ba người phân bố tam giác, một cách tự nhiên mà hình thành cổ điện trận thế, có tinh khí đạo vận tuần hoàn trong đó. Tam tài trận pháp, nhân tộc bên trong nhập môn dễ nhất, cũng là tinh thâm nhất pháp môn một trong, ít có người có thể chạm đến nó chân lý, đạt đến kia quỷ thần khó lường cảnh giới, nhưng liền là rõ ràng nhập môn vận dụng cũng đủ để đạt đến mục đích rồi. Có trận pháp tuần hoàn, Lý Dục lá gan cũng lớn lên, lần này trực tiếp dẫn hai đám ánh lửa, muốn tiến thêm một bước rèn luyện bản thân. Hưng hực. Lần này, hai đám ánh lửa kết hợp lại, trực tiếp bùng nổ ra vượt qua lúc trước như thế, phủ đầu đem Lý Dục chụp xuống, liền mang theo xanh trắng sát khí đều xì xì vang vọng, bị quay nướng. Theo sát, ánh lửa này càng hưng hực, càng là có thần ngọc bên trong một tia thần văn, khác nào có linh tính bình thường trực tiếp hóa thành một khẩu tiểu kiếm răng rớp, đột nhiên hướng về sát khí màn tre vừa bổ, chém ra một vết nứt. Chợt toàn bộ đi vào, một mạch bao phủ ở trên người Lý Dục, lần thứ hai đem hắn nhen lửa. Chu Càn hai người mặc dù có chút kinh ngạc với ánh lửa linh tính, nhưng đối với Lý Dục giấy lên đến vậy không cảm thấy kinh ngạc, hắn bản thân có thể ứng phó, vẫn còn có tam tài trận ở đây tuần hoàn, có thể chia sẻ một, hai. Trong cả khoang thuyền, lần thứ hai nóng rực sáng ngời lên. Sau một cách giờ, chiến thuyền sóc này từ từ hòa hoãn, tiếp xúc được một phương khác tế đàn truyền tống môn hộ, thoát ly trắng bạc loạn lưu, chạy khỏi môn hộ. Cực bắc chi địa, sương gió gào thét, phía dưới chính là lít nha lít nhít chú quân. Lúc này, bọn họ ngửa đầu nhìn trời, chính gặp cổ điện chiến thuyền chạy khỏi, dồn dập vung lên giáo, thổi lên kèn lệ. Ô ba. Khí dài trong tiếng, đường nối thiên lộ kia mở rộng ra, chứa đựng chiến thuyền tiến vào. Một bóng người đặt chân đường nối sau, người khoác xanh nhạt chiến khải, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Trong khoang thuyền, tắm rửa ánh lửa Lý Dục mở hai con mắt, một hồi há mồm đem ngọn lửa kia nuốt vào trong miệng, từng trận khói trắng tự trong lỗ chân lông vọt lên, cơ thể so với trước càng thêm óng ánh. Hắn hai vai một trận giãn ra, sợi tóc rối tung như mạc ngọc bình thường, mỗi một cái đều vô cùng cứng cỏi, lưu động tinh khí. Đến, ta cảm nhận được cố kia thiên lộ độc nhất khí tức. Quý Linh nói nhỏ, nhìn về phía khoang thuyền bên ngoài, nơi đó rõ ràng là một mảnh khác quan cảnh. Đã rời xa Bắc Thiên vực, thậm chí rời đi thiên dự cổ giới, bọn họ giáng lâm đến trong thiên lộ cổ xưa. Trong thiên lộ, núi sông chập trùng, thành trì đứng vững, một mảnh bình nguyên gian ẩm ẩm có chiến thuyền hạ xuống, cuốn lên vạn trượng sóng gió, gào thét trên mặt đất. Bắc Thiên chiến thuyền. Nhân tộc chiến quân đoạn thời gian này giáng lâm quá nhiều lần rồi. Hừ, lại tới nữa rồi một nhóm sao, xem ra liên hợp bên dưới bọn họ cũng bắt đầu cảm nhận được gáp lực rồi. Làm hoa chiêu gì, cỗ này lính mới khí tức cũng không cường đại, hẳn là đưa tới một đám hậu sinh. Trong lúc nhất thời, thiên lộ các nơi đều có ánh mắt quét tới, nguyên thần ánh sáng phong phú mây xanh gian, dồn dập dò xét. Ầm ầm. Bầu trời rung động, đủ loại kiểu dáng dị tượng hiện chiếu mà ra, hỏa phượng liệu nguyên, thiên lôi cuồn cuộn, sóng xanh nghịch quyển, mây đen đen đường, đem trường thiên đều che đậy, khác nào từng con cổ xưa hung vật chiếm giữ. Đó là các cường giả khí thế một cách tự nhiên tỏa ra, liền đủ để cải thiên hoán địa, gợi ra dị biến. Hừ. Trong khoảnh khắc, kiếm nên tiếp chiến thuyền đến chiến khải nam tử hừ lạnh một tiếng, liền có xanh nhạt lưu quang hóa thành đại bục, ngút trời cuốn ngược mà đi, hóa thành một mảnh màn che trực tiếp đem những tia dị tượng cùng ánh mắt ngăn cản ở ngoài. Quả nhiên, tuổi trẻ nhân tộc hậu sinh đến, cũng là thời điểm để bộ tộc ta hậu bối đến rèn luyện, lẫn nhau săn bắn, thực sự là lâu không gặp phong hỏa năm tháng. Ta rất chờ mong, bộ tộc hậu bối chém xuống nhân tộc thiên kiêu đầu, lập tức chiến cờ lay động. Dài lâu an nhàn năm tháng, nhân tộc thật còn có thể như lúc trước bình thường dũng mãnh mạnh mẽ sao? Bộ tộc ta hậu bối rèn luyện đến nay, cũng nên cùng với giao thủ rồi. Trên thiên lộ, từng trận tiếng cười lớn vang lên. Đến bộ tộc nhóm đều có ý xuất kích, muốn thả ra bộ tộc bọn hậu bối ra tay rồi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 37, thiên lộ bài học thứ nhất. Ầm ầm ầm. Chiến thuyền giáng lâm, chư tộc mắt nhìn chằm chằm, đều tận phóng tầm mắt nhìn, như có như không uy thế ở làn tràn. Lúc này, dám ở trên thiên lộ dò xét, tự nhiên đều là pháp vương, thậm chí ở trong mở thiên cung cũng đi ra một đoạn tương đương xa xôi khoảng cách. Nhân tộc trẻ tuổi một đời giáng lâm, săn bắn ngày đến, các huynh đệ, xuất chinh đi, khiến loài người máu tươi nhuộm đẫm điều này thiên lộ, màu đỏ tươi, mới là nhất sáng rực rỡ màu sắc. Mà giờ khắc này, vắng lặng nhiều ngày vạn tộc thành trì lần thứ hai chấn động, từng tòa cửa thành to lớn mở rộng, đến hàng mấy chục ngàn dị tộc chiến quân ra khỏi thành, bước lên cổ xưa thiên lộ, sông thiên quan, cực bắc thiên lộ, thập nhị thiên quan, nhân tộc 12 thành, lấy sức một người đối kháng giáng lâm dị tộc, dương kích của địch. Trong chư thiên vạn giới, nhân tộc vẫn là cường tộc, tầm thường đơn nhất bộ tộc căn bản là không có cách chống lại, sẽ bị đánh tan, vì vậy đều là liên hợp mà đến, hoặc phụ thuộc vào cái khác cường tộc. Ở đây trên đường, nhân tộc đối mặt đại địch chính là linh tộc cùng một phần yêu tộc, sở dĩ là bộ phận, là bởi vì yêu tộc bên trong cũng không có thiếu bộ tộc cùng loài người quan hệ mật thiết, là giao hảo minh hữu. Bọn họ tuy rằng không thể xuất thủ giúp đỡ, nhưng cũng duy trì trung lập, sẽ không tạo áp lực, này cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng linh tộc, đó chính là không thể điều hòa mâu thuẫn, huyết hải thâm cửu, vô số kinh diễm nhân vật ngã xuống nhân tộc cường giả thủ hạ, giữa lẫn nhau gặp mặt chính là không chết không thôi. Đặc biệt là, kỷ nguyên trước, chiếm cứ tổ giới chính là linh tộc, lại bị nhân tộc miễn cưỡng đánh bại, đoạt được tổ giới, tự nhiên oán hận. Nhân tộc đến tốt, lần này cần phải giết tới các ngươi đau lòng. Ầm ầm. Thập nhị thiên quan ở ngoài, có kinh thiên gợn sóng nổ vang, xé rách mây xanh mà lên, vạch trần trong sao. Linh tộc quan, một tòa toàn thân xanh ngọc trên dãy núi, ầm ầm có cột sáng lộ ra, rừng rực nồng nặc. Trong trời cao bỗng nhiên bốc cháy lên ánh lửa, cả tòa linh sơn trong dây lát liền hóa thành một mịt, hiện lộ ra một cái sinh linh, hắn hình dáng như hình người, không phát không cần, nửa người dưới nhưng là phù vân răng rớp. Nương theo chiến thuyền giáng lâm, hắn trong hai mắt có hai đạo tinh quang bắn ra, chỗ đi qua từng đạo vệt lửa sáng lạ, giống như đèn vàng vậy chứng minh. Lưu thủ tướng lĩnh ngoại trừ đệ nhất linh tướng cùng vô khôn linh tướng ở ngoài, còn lại giả toàn bộ điều động, xuất lĩnh đại quân xuất chinh, thảo phạt thiên quan, là bộ tộc ta thiên kiêu mở đường, ta muốn cho chi này giáng lâm nhân tộc hậu bối không giữ lại ai. Nay hình thái kỳ dị linh tộc cường giả bỗng dưng trầm quát một tiếng, thoáng chốc trước mắt hư không và mèo, phía sau cổ quan ầm ầm mở ra, hiện lộ ra bốn tòa nguy nga núi cổ. Có bốn tôn hình thái khác nhau, linh tướng tự trong núi cao đi ra, vượt qua hư không, đi tới trước người hắn. Những linh tộc này thiên sinh địa dưỡng, cũng có thể do bổn tộc cường giả điểm hóa sinh sôi, vì vậy hình thái bất ham, có bao nhiêu dán vào tự nhiên giả, mà không phải vạn tộc hình thể. Ngoài vạn vạn dặm, yêu tộc cổ quan trước, một vầng treo ánh sao buông xuống, một viên lại một viên tinh cầu khổng lồ hình chiếu xuất hiện, ngập trời tinh hoa chú vào trong thành, cung cấp bảy yêu tu hành. Soạt. Ngay ở nhân tộc chiến thuyền giáng lâm, thống lĩnh ra tay cách trở trong nháy mắt. Có kim quang tung xuyên vòng trời, thẳng vào treo cao liệt nhật bên trong, trong phút chốc, vành kia vạn trượng liệt nhật ánh vàng rừng rực, thường hực thái dương chân hỏa dâng lên, liệt nhật ở trong, mơ hồ xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, có hai cánh chậm rãi mở ra. Nhân tộc hậu bối, cũng dám vào lúc này bước lên thiên lộ, tự tìm đường chết. Yêu tộc kia hình thể không rõ, lại mắt đầy thần mang, bộ nứt trời cao, hóa thành len ken trinh phạt thanh âm rơi vào phía dưới trong cổ quan, giống như kèn lệnh bình thường vang lên. Gào. Một cái song đầu rắn gào thét, thô to như núi non, lưỡi rắn đỏ tươi, mùi tanh hôi nồng nặc, ở chiến âm bên trong bay ra cổ quan, khí thế khủng bố làm người run rẩy. Ly. Một tiếng hí dài, có yêu cầm che đậy trời cao, hai cánh cuốn lấy núi sông đầm lớn, cũng hướng quan ngoại mà đi. Gào. Một đầu yêu lang toàn thân lượn lờ tia điện, cự trảo hạ xuống trực tiếp giẫm sụp một ngọn núi cổ, khủng bố ngập trời, hướng cổ quan ngoại ngưng mắt. Tam đại yêu tướng, hiện thân. Cùng thời gian, cái khác giáng lâm chư tộc cũng là phái ra chiến tướng, xuất lĩnh quân mã chinh phạt nhân tộc, cùng hai đại cường tộc hợp lực, thể muốn công phá thập nhị thiên quan, giáng lâm bắc thiên vực. Kỷ nguyên tiếp theo tổ giới thuộc về tuy rằng không tới phiên bọn họ, nhưng chiếm được chỗ tốt cũng sẽ không thiểu, đây là liên thủ trước chỗ ký kết vạn tộc minh ước, một khi vi phạm chỗ trả giá sẽ rất khủng bố. Bằng không những bộ tộc này có thể không nguyện tranh ăn với hổ, đem chính mình đều rơi vào đi. Ầm ầm. Càn khôn chấn động, một nhóm này chiến binh vừa mới giáng lâm mà thôi, liền nhìn thấy thiên lộ ầm ầm sóng dậy, vạn tộc cường giả đều hiện, chinh chiến giới vực bên trong. Đấy chính là thiên lộ, sẽ không chuẩn bị cho các ngươi thời điểm, bởi vì thời khắc đều muốn cảnh giác, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài đều là kẻ địch, đều có thể giết. Người khoác xanh nhạt giáp trụ nam tử lạnh lùng mở miệng, tuyên cáo đến thiên lộ thứ nhất giới luật. Trong thiên lộ, tương phùng tức là địch, nhân tộc ở ngoài đều có thể giết. Đến những người trẻ tuổi kia không hề có một tiếng động trầm mặc, đây là cùng bọn họ suy nghĩ tuyệt nhiên không giống một màn, thiên lộ tàn khốc có thể vượt xa bọn họ tưởng tượng. Hôm nay, các ngươi giáng lâm, vạn tộc đều có thể gặp, sau tất nhiên là bọn họ trọng điểm đả kích đối tượng, ta sẽ đem bọn ngươi sắp xếp trong chiến quân tiểu đội, để lão binh mang theo các ngươi làm việc, mau chóng thích ứng chiến trường. Nhưng nhớ kỹ, cường giả mới có tự kiêu tư bản, các ngươi ở đây chính là sơ cấp nhất chiến binh, muốn phục tùng mệnh lệnh, xếp đúng thái độ của mình, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Giáp xanh nam tử không để ý đến ý của bọn họ, tự mình giảng giải thiên lộ quy củ. Sau lưng hắn, một nhánh mặc giáp chấp nhuệ đội ngũ nhìn kỹ hướng nơi đây, không có một tia trên tâm tình vận sóng, lạnh lẽo như sắt đá. Cùng thời gian, kia lúc trước nghỉ lại với trong Ngọc Thạch Thần Điện ba vị chiến tướng cũng là tự trong thuyền đi ra, hướng về giáp xanh thống lĩnh thi lễ một cái, đưa về trong đội ngũ, đứng ở phía trước nhất. Hả? Lý Dục lông mày hơi động lòng, giống như có cảm giác, trực tiếp nhìn phía vị kia mặt lưu vết sẹo chiến tướng. Vừa mới, ánh mắt của đối phương hình như tại trên người mình dừng lại rất lâu. Ở trên thiên lộ, các ngươi muốn làm cũng chỉ có hai việc, giết địch, tu hành. Giết địch là vì tính gộp chiến công, để cho các ngươi càng tốt hơn tu hành, mà tu hành lại là vì mạnh mẽ bản thân, để cho các ngươi càng tốt hơn giết địch. Cuối cùng, ta chỉ có một câu nói tặng cho các ngươi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Giáp xanh thống lĩnh nhìn quét tất cả mọi người, lưu lại câu nói sau cùng, chợt xoay người, đạp không biến mất không còn tăm hơi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Lý Dục ba người nói nhỏ, nghiền ngẫm hàm ý của câu nói này, tựa hồ rõ ràng cái gì, lại rất khó nắm lấy, có loại không dùng sức cảm giác. Mà chi đội ngũ kia, tắc giáp trụ cùng vang lên, về phía trước mở đường mà đi, muốn dẫn bọn họ trở về thiên quan. Theo sát, cái này cũng là một hồi thí luyện, để cho các ngươi nhanh nhất hiểu rõ thiên lộ thí luyện. Cầm đầu hai nam một nữ, ba vị chiến tướng khẽ mỉm cười, có nhàn nhạt hàn khí biểu lộ, để mọi người đều là run lên. Và anh. Theo sát, đội ngũ này mở đường, xung phong về phía trước mà đi, tốc độ cực nhanh, thậm chí để tất cả mọi người khó có thể đuổi kịp, nhưng lại duy trì giới hạn, trước sau có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ, dường như có ý ở như vậy. Thiên lộ tướng sĩ đều có cá tính như vậy sao, đây là để chúng ta theo. Chu Càn kinh ngạc, ngược lại không nghĩ tới sẽ có như thế vừa ra. Quý Linh lắc đầu một cái, không nói tiếng nào, quanh thân lên cùng phòng, thoáng chốc gào thét tụ lại, hóa thành có chút phai mở màu xanh thần liên vần quanh, đẩy mạnh hắn nhanh chóng tiến lên, đuổi kịp đội ngũ. Chu Càn vừa nhìn về phía Lý Dục, chỉ thấy hắn một bước ra, sóng nhiệt bắn ra, lại có ánh sao cùng ánh lửa đồng thời dấy lên, trải ra trời cao. Ly. Sau một khắc, hừng hực ánh lửa gian thình lình vọt lên một con Chu Tức Chi Linh, nó tắm rửa ánh sao, ánh lửa ở bên, gánh chịu Lý Dục bay tới đằng trước. Phương Nam Chu Tức thất tinh túc trở thành, tự nhiên thai nghén sinh ra sao linh, đủ để điều động. Này. Chu Càn nhất thời sửng sốt, hai người này ngược lại thích ứng nhanh. Hắn lắc đầu một cái, há mồm phun ra một vệt sáng, thình lình hóa thành một khẩu thần lô huyền không, mang theo hắn về phía trước vượt qua mà đi. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ bóng người đông đảo, ai nấy dùng thủ đoạn, tận lực đuổi kịp chiến quân bước tiến, hướng về thiên quan phương hướng lao tới mà đi. Thiên lộ lần đầu gặp gỡ, hơn nửa không sẽ đơn giản như vậy. Đứng ở Chu Tức trên, Lý Dục tâm niệm chuyển động, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, nhìn quét hướng thảo nguyên bên dưới. Phần phật, lang yên lên, mây đen trầm, mênh mông một mảnh chút xuống vòng trời. Ở trên thảo nguyên kia, thình lình có một nhánh lại một nhánh dị tộc quân mã xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn, cười to hướng nơi này xung phong mà tới. Thiên lộ dị tộc. Bài học thứ nhất, thời khắc duy trì cảnh giác, dị tộc thường ở. Ba vị rong ruổi phía trước nhất chiến tướng hét lớn, càng là nhún người nhảy lên, hướng về dị tộc quân mã xuất hiện phương hướng hung hãn ra tay. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái phù hiệu ở đây bay lượn, hóa thành mưa ánh sáng, hóa thành sinh linh, hóa thành binh qua, ở trong hư không dừng ra, chập trùng, pháp tác hiện lộ hết. Thần mang ngập trời, nổi quang minh ngông, hết thảy phù hiệu đều vọt lên ken vang vọng, giống như kim loại lạnh lẽo, cuối cùng cấp tốc tổ hợp ở một khối, hóa thành một khẩu lại một khẩu chiến mâu, đánh giết hướng dị tộc đội ngũ. Soạn. Mặt đất rạn nứt, ở chỗ này đáng sợ mũi nhọn dư âm dưới bị nổ ra, sóng khí vọt ngàn trượng, đánh thẳng trời cao dãy núi. Giết. Cùng thời gian, dị tộc trong đội ngũ cũng có chiến tướng vọt lên, chống đỡ đòn đánh này. Các ngươi tiếp tục tiến lên, có thể cùng dị tộc chiến binh giao thủ, chúng ta sẽ hộ các ngươi chu toàn, nhưng giới hạn với lần này, sớm chút thích ứng chiến trường đi, nơi này là phong vân nhất thịnh nơi, cũng là muôn người chú ý. Phía trước nhân tộc chiến quân nhóm hét lớn, trực tiếp quay lại tiến lên chi thế, toàn bộ hội tụ thành một luồng, như đao nhọn vậy nhằm phía dị tộc chiến quân. Trận chiến đầu tiên, thấy máu, gặp dị tộc máu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 38, bóc chết. 3K5. Ầm ầm. Thảo Nguyên Minh Ngông, dị tộc chiến quân gào thét mà tới, theo chiến thuyền giáng lâm phương hướng liền giết tới, ở trên mặt đất kéo một nắm mênh mông khói lửa. Kia cuồn khói, cuốn lấy dọa người, hóa thành một tấm lại một tấm hung ác mặt lơ lửng ở cao thiên, bị tinh khí thần chỗ làm chủ, hướng về nhân tộc phương hướng hí dài gầm rú. Tương phùng đều là địch, dị tộc đều giết. Trong tiếng hét vang, chi này nhân tộc chiến quân cưỡi lấy vảy rồng ngựa, người khoác thiết giáp y y, trong tay thiên mâu vang vọng bong bong, càng như trời quang sấm sét vậy lóe lên, trước mắt xuất hiện tại một nhánh dị tộc đội ngũ trước, đánh giáp lá cả. Tiểu Na Di trận, đội ngũ này trụ trời trận pháp đều là khắc họa tiểu Na Di trận. Chu Càn ánh mắt ngưng lại, nhìn ra một chút môn đạo đến. Chi này bảo vệ bọn họ chiến binh hiển nhiên là bách chiến chi quân, liền ngay cả trụ trời bên trong khắc họa trận pháp đều là lẫn nhau phối hợp, là xông pha chiến đấu mà chuẩn bị. Lúc này, bọn họ ngang trời Nazi, kết trận như lôi, trước mắt chém vào dị tộc trong quân đội, có xương máu dâng lên, kéo dài trời cao. Yêu tộc đội ngũ làm chủ, còn lại mấy tộc đội ngũ là cánh, song thân tộc cũng tới người. Quý Linh phân biệt chi kia dị tộc đội ngũ, xuất thân tướng hầu thế gia hắn tự nhiên nhìn ra mấy chi không giống bộ tộc. Trong đó song thân tộc tương đối kỳ dị, chi này bộ tộc song hồn song thân, rồi lại ngưng tụ một thể, dùng chung bộ phận thân thể, hóa thành song đầu bốn cánh tay hai chân răng rớp, ngược lại kỳ dị chặt. Nhưng cũng là không thể coi thường bọn họ, bộ tộc này ở đấu chiến một đường cũng coi như là có chỗ ưu thế, tương đương với đồng thời cùng hai cái kẻ địch giao thủ, mà chỗ sở trường các không giống. Đây chính là nhân tộc đời mới sao, xem ra cũng không ra sao. Hả? Làm sao liền Trúc Thiên Đại Thành không tới người trẻ tuổi đều đến rồi, nhân tộc chiến quân hiện tại đã như thế thiếu người sao? Trong chi đội ngũ kia, từng vị dị tộc tuổi trẻ sinh linh trông lại, ánh mắt rất lạnh lùng, mang theo sát ý. Không giống với nhân tộc chiếm lĩnh tổ giới ưu thế, vạn tộc thế hệ tuổi trẻ đến đã có một quãng thời gian thích ứng chiến trường. Nghe nói ta tổ phụ nói, nhân tộc chân huyết rất mỹ vị, là đại bổ chi dược, ta vẫn rất chờ mong, hôm nay rốt cục có thể nếm trên thưởng thức rồi. Đúng. Chỉ một thoáng, lần lượt từng bóng dáng cuồng bạo lao ra, đánh về phía nhân tộc trẻ tuổi một đời. Trong trời cao, có yêu cầm dương cánh, đủ có rộng 90 trượng, cùng mảnh xương mù giống như che rơi xuống, thiết trảo lạnh lẽo âm trầm, muốn bắt sát sinh linh. Nghiệt xúc. Quý linh một tiếng quát lạnh, đạp không mà lên, từng đạo cương phong vờn quanh bàn tay, khác nào một mảnh thanh hồ bao trùm mà ra, trực tiếp hoành đập thiết trảo, cùng kia yêu cầm gắng chống đỡ. Ầm. Dung mạnh truyền đến, cương phong gào thét trăm trượng xa, thổi cây cỏ tung bay, cự nham hóa bờ mịt. Trúc Thiên bắt trọng ha ha ha, xem ra ta muốn trước tiên khai trai rồi. Ta muốn hắn chiến y kìa, thân thể về ngươi. Kêu bảo liệu nên rất quý trọng. Cùng thời gian, hai bên trái phải hai cỗ tham lam thanh âm truyền đến, chính gặp hai cái yêu tộc chiến binh đến gần, một giả lang đầu nhân thân, mi tâm có nguyệt nha sáng sủa, khác một giả lông vàng che kín thân thể, là một cái một mắt yêu sư. Hai yêu khí cơ hùng hồn, đều là có thể so với cựu trọng đại thành giả, trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Dục, chưa tiếp cận đây, liền muốn chia cắt hắn một thân huyết đục cùng chiến y kìa. Tìm chết. Ầm ầm. Cùng phong nổi lên lục, đao sát ngang trời, Lý Dục lạnh lẽo nổ âm, thân thể đột nhiên thẳng lướt mà ra, chu tước tinh linh ở bên, đột nhiên đánh về phía yêu lang kia, há mồm sóng lửa phun, ly hỏa tinh khí trải ra ở giữa, cực nóng tâm ý phả vào mặt. Nhân tộc độc nhất trụ trời trận pháp, hóa linh mà ra. Cẩn thận chút. Độc mục kim sư kia trong lòng cả kinh, vội vã mở miệng nhắc nhở. Nhưng đáng tiếc, một luồng áp gió đập vào mặt, Lý Dục dĩ nhiên áp sát. Ầm. Không cần nhiều lời, hắn dương quyền đánh giết về phía trước. Dáng đỏ quần quật như sương máu, 72 trụ trời chứa đựng bàn tay, giống như một vùng núi non giữa trời đè xuống, bách người không cách nào hô hấp. Thoáng chốc cương phong như lao, bổ ra đại địa dài ba thước vết tích, quyền phong bên dưới 72 trượng bên trong đều kiềm chế, như hãm vũng bùn. Đây là Trúc Thiên bắt trọng, không phải cái nào vô liêm sỉ che giấu tu vi. Độc mục kim sư trong lòng kinh hoàng, cái nào Trúc Thiên bắt trọng có thể có như vậy huyết khí, uy thế như vậy, chính là tầm thường cựu trọng đều không kịp. Gào. Sư hồng chân không, sóng âm hóa chung mà ra, liền chấn tăng hưởng, miễn cưỡng xua tan chút kia nguồn áp lực, thân là yêu tộc chiến binh nó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức vận dụng thần thông giải vây, muốn tránh ra. Đồng thời nó một chảo dò ra, lông vàng từng chiếc bành trướng đâm tới, khác nào từng chiếc kim châm xuyên không, một hồi đối đầu Lý Dục quyền phong, hai người thể phách va chạm mạnh. Leng keng. Kim thiết thanh âm xuyên không liệt thạch, mang theo sóng khí một mạch đảo qua giữa trường. Không ít người chú ý mà đến, hai tên đại thành yêu binh rình rết thiếu niên kia còn có thể có ngoài ý muốn. Nhưng mà sau một khắc, đáng sợ một màn xuất hiện, kia kim sư hét thảm, trên đuốt kim châm từng chiếc gãy vỡ, bị quyền phong nghiền ép mà qua, phù một tiếng trực tiếp miễn cưỡng xuyên thủng. Kia sư chảo bị toàn bộ tự lòng bàn tay xuyên thủng, đánh ra nắm đấm lớn một cái động. Thật mạnh nhục thân, độc mục sư bộ tộc thể phách càng bị áp chế. Nhân tộc thiên tiêu lấy bắt trọng chiến hai vị đại thành yêu binh, tất nhiên là bọn họ một đời này hẳn giống, ra tay vây giết hắn. Nhất thời gian, kia tụ lại mà đến ánh mắt liền trở nên đằng đằng sát khí, có thân ảnh nảy ra, hướng nơi này tới gần. Chu Càn hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay thần lô đột nhiên va hướng về phía trước, đem kia tới gần yêu tộc chiến giả ngăn lại. Thần văn chạy xuôi rằng cự lực bành phái, đem toàn bộ đều va bay ra ngoài, lồng ngực sụp đổ, xương cốt vỡ vụn thanh âm chói tai. Như vậy gầy yếu, cũng dám hò hét. Xẹt xẹt một tiếng, Lý Dục ánh mắt như điện, đồng trung kiếm đánh giết mà ra, trực tiếp chạm vào độc mục kim sư trong tròng mắt, làm cho đối phương thần quang cũng không kịp đánh ra đến. Chợt quyền phong phát lực chấn động, trực tiếp đem nó cánh tay trái chấn động đến mức chia 5 x 7, đi kèm xương máu nổ tung ở trong trời cao. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là kích thích đến một bên yêu lang binh, bọn họ nhưng là có thể so với đại thành chiến binh a, lại bị một cái bắt trọng thiếu niên nhân đánh, hoàn toàn gặp không tới ưu thế. Một cái chu tức tinh linh liền đem hắn ngăn lại, chủ yếu là đối phương phun ra nuốt vào ánh lửa quá mức cực nóng, bao hàm ly hỏa tinh khí để hắn kiêng kỵ, bằng không cũng không đến nỗi bó tay bó chân. Đáng chết. Kim sư rất bi phẫn, chính mình dĩ nhiên cũng có bị người coi là gầy yếu một ngày, đối phương tu vi còn không bằng chính mình đây. Chuyện này quả thật là sỉ nhục lớn lao, có thể kia một mắt bên trong truyền đến từng trận đâm nhói để hắn không nhịn được gầm nhẹ, thiên phú thần thông bị khẩu kia quỷ dị tiểu kiếm đánh gãy, lại mất đi dãy rủa cơ hội. Lý Dục bước tiến đan sen, năm ngón tay đột nhiên rũ ra, một cái kéo lại kim sư cánh tay phải, cười gần một tiếng trực tiếp rút ngắn, đem như con rối vậy kéo đến trước người, trực tiếp đón nhận chính mình trường đao. Phốc. Một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe, tam âm ánh đao không có gì bất lợi, trực tiếp đem vào đầu, khổng lồ sư đầu xoay bay trời cao, rơi vào rồi trong mắt mọi người. Đại thành yêu binh, một mắt yêu sư, ngã xuống. Không được. Yêu lang trong lòng hàn ý trước nay chưa từng có nồng nặng, không nhịn được nhìn về phía bốn phía, chính gặp một đám yêu binh đến cứu viện đây, không khỏi tâm trạng hơi định. Đúng, ánh mắt của hắn run lên, bởi vì kia đánh giết người của độc mục kim sư tộc thiếu niên không mảy may sợ, nhấc vung tay lên liền có hai đám linh quang tử trong cơ thể bay ra. Vong bong. Canh kim sát phạt khí lưu chảy, sát gió cuồn cuộn, bạch hổ tinh linh cùng quỷ hổ đồng thời thét dài rít ra, đón nhận đến yêu binh. Lại là hai đại trận linh. Không ít người đều giật mình, nhìn phía nơi này, một cái trúc thiên bắt trọng nhân tộc thiếu niên, dĩ nhiên có thực lực như vậy, này tất nhiên là một vị thiên tiêu hẳn giống. Không, là âm linh cùng trận linh, nhân tộc này có chút ý tứ. Chém giết yêu tộc trong quân trận, một vị người khoác giáp vàng người trẻ tuổi nói nhỏ, quăng tới ánh mắt, hắn một thân khí tức hùng hồn, dĩ nhiên vượt qua chiến binh, có thể so với nhân tộc đạp tiên tiểu chiến giả. Giữa trường, Lý Dục một phát bắt được đầu của Độc Mục Kim Sư, đem một mắt gỡ xuống, trực giác nói cho hắn này nên là trên người nó quý giá nhất sự vật, có thể luyện thành pháp khí loại hình. Mà ngay ở hắn đánh giết Kim Sư yêu binh sau, trong cơ thể trụ trời gian chìm nổi một viên lệnh bài thình lình động, xuất hiện một đạo nhỏ bé màu trắng vết cắt, là vì một kiếm các chủ lúc trước tặng cho lệnh bài, là tích lũy chiến công tác dụng. Lý Dục bừng tỉnh, nhưng lại cảm thấy lệnh bài này có chỗ bất đồng, không ngừng tích lũy chiến công đơn giản như vậy. Bất quá dưới mắt cũng không phải lưu ý những này thời điểm, hắn lại nhìn chằm chằm một bên yêu lang, ánh mắt nghiêm lại, thoáng chốc liền có hai khẩu tiểu kiếm đánh giết mà ra, tật như điện, ủy như bóng. Yêu lang kia còn chưa phát hiện đây, đồng trung kiếm dĩ nhiên đến trước người, trực tiếp đinh vào vòm miệng của hắn, trước sau đụng vào nhau, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn, khoang miệng trước sau trong suốt, bị đục thông, có thể nhìn thấy thảo nguyên quang cảnh. Hô, hô, yêu lang bị đau, che hết hầu rút lui, máu tươi không ngừng tự giữa bàn tay chảy xuống. Có thể chu tức tinh linh kia không dung tha, trực tiếp hợp thân nhào trên, hóa thành một mảnh hỏa vân đem bọc. Lý Dục vững bước tiến lên, thần văn ký kết dài ba thước đao, toàn thân tách xanh trắng ánh sáng, tự có một luồng hơi lạnh bốc hơi. Hắn coi lại thành yêu binh như không, trực tiếp tiến lên nhất đao bổ ra, ở giữa nó huyết hầu lỗ thủng, chợt hành đao chết chạm, ác liệt cương phong xuyên thể mà ra, tàn phá 72 trượng. Xoẹt một tiếng, huyết hoa bay lượn. Ánh đao lên, đầu sói rơi. Đại thành yêu binh, ngân nguyệt sói, ngã xuống. Cùng thời gian, cái lệnh bài kia trên lại thêm ra một đạo màu trắng vết cắt, con số biến thành 2. Một vị yêu binh chính là một trận chiến công à? Lý Dục hiểu rõ, này chiến công tự nhiên là theo kẻ địch tu vi mà biến hóa. Sơ cấp nhất yêu binh chỉ có một trận chiến công, yêu tộc chiến giả e sợ muốn vượt lên lật một cái. Hai vị đại thành yêu binh, mấy hợp liền bị chém. Trên chiến trường, dị tộc chiến quân kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bước lên một nhân tộc thiên tiêu, chẳng trách chưa đại thành cũng dám đặt chân tiết lộ, có như vậy sức lực. Nhưng cùng lúc gian, lại có một nhóm dị tộc chiến binh vây giết mà đến, liền ngay cả kia nguyên bản quan sát giáp vàng người trẻ tuổi đều như mày, hướng về bên này cất bước. Chu Càn, Quý Linh đều là dương kích quân địch, biểu hiện đồng dạng kinh diễm, triển lộ thiên tiêu phong thái, lập tức bị mạnh mẽ yêu tộc chiến giả nhìn chằm chằm, cùng đánh mà tới. Cách đó không xa, tam đại chiến tướng thành thạo điêu luyện quan tâm bên này, nếu là nhập quan trước luyện binh, vậy dĩ nhiên là sẽ không để bọn họ xuất hiện thương vong. Bằng không cũng không sẽ chọn ra ba người bọn hắn đến bảo vệ, tầm thường dị tộc chiến tướng căn bản không phải là đối thủ. Giết hắn. Nhân tộc như vậy thiên kiêu tuyệt đối rất trị chiến công. Hắn giáp y rất đặc biệt, có thần thiết khí tức. Cái gì? Thần thiết giáp y đi. Chỉ một thoáng, quân địch quan sát, dị tộc chiến binh đột kích. Phần phật. Cùng phong quá cảnh tàn phá, nhằng nhị khắp nơi, thần văn xuyên phá trời cao, như từng mảng sóng biển đánh mà tới, đặc biệt trầm trọng. Vậy thì đều đi chết đi. Lý Dục nhảy lên một cái, đạp chu tức tinh linh mà ra, nắm hừng hực ánh lửa đại sát về phía trước. Giờ khắc này, hắn tóc đen vũ động, cơ thể óng ánh, từng đạo xanh trắng chi mang ở quanh thân lưu chuyển, bắt đầu nuốt dẫn dắt tinh khí đất trời, bát phương tinh khí chớp mắt bị lôi kéo mà đến, mây gió biến ảo, cuồng phong nổi lên lục, khí thế kinh người bao phủ tứ phương. Ầm ầm. 72 trụ trời hành trưởng chấn không, bạch hổ thất tinh, chu tước thất tinh hòa lẫn, nhuộm đẫm một mảnh đỏ trắng. Chỉ một thoáng, mười mấy vị dị tộc chiến binh đánh tới, đều là có thể so với trúc thiên đại thành tồn tại. Bong bong. Lưỡi mát thanh âm nước mây, Lý Dục cũng trưởng thành đao, chém thẳng trời cao. Không hề xinh đẹp, nhưng có một luồng kinh người sát ý phát ra đến, xanh ánh đao màu trắng từng đạo, như một mảnh trời hà rội rửa mà tới. Tam âm băng hàn, đao khí như hà. Rầm. Đao sát sông dài bao phủ 72 trượng, một mạch đổ xuống, sẽ tới gần mấy vị dị tộc chiến binh đều bao phủ, ý cảnh vô cùng, tĩnh mịch như đêm. Sát khí ăn mòn tâm mạch, thoáng chốc người ngã ngựa đổ, đảo ngược một mảnh. Đến tiếp sau đại thành yêu binh trời nhảy vọt mà đến, thôi thúc pháp khí đâm, trải rộng trời cao. Lý Dục không nói, bắt ấn quét ngang, ánh đao kia thiên hà nhất chuyển, hóa thành ngàn vạn giọt nước sông. Mỗi một giọt nước sông đều là tam âm lao cương, đao sắt cùng phát, chân không vặn mèo, một mảnh trời cao đều triệt để hóa thành xanh trắng vẻ. Xì xì xì, xé vải thanh âm liên miên không dứt, lại là mười mấy bóng người ngã xuống, chôn thây đao cương bên trong. Hừ. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời một cái móng nuốt lớn đột nhiên đột hiện ra, có che đậy nhật nguyệt chi thế, tử khí vạn sợi, hướng về Lý Dục cuồng bạo vồ xuống. Yêu tướng, tiếng kinh hô từng trận, chính là đến dị tộc cũng không nhịn được kinh hãi. Càng là yêu tộc chiến tướng ra tay, muốn bóp chết nhân tộc thiên tiêu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 39, yêu tộc thiên tiêu. Ầm ầm. Cự trảo ngang trời, tử khí óng ánh, một mạch chút xuống mà tới, chu vi ngàn trượng nổ vàng không ngừng, giống như điệu long vươn mình. Nghiệt xúc. Ngươi dám? Một tiếng quát mắng truyền đến, chớp mắt liền có chiến tướng lạnh lông mày đứng lên, hung hãn ra tay. Chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu bạc hạ xuống, một đầu ngón tay liền so với đỉnh núi to bằng, phá không mà tới, cùng cự trảo đụng vào nhau. Đang. Thảo nguyên gian sóng gió cuồn cuộn, xa xa núi non trực tiếp tề nổ tung. Hóa thành một mịn, tung bay trong thiên địa. Theo sát, chiến tướng kia phát lực, bàn tay lớn màu bạc đột nhiên quẳng xuống, nhất thời mang theo cự trảo kia như một mảnh mây tím vậy liền ép xuống dưới. Ly. Chỉ một thoáng, một đầu đủ có hơn trăm trượng chim khổng lồ bị màu bạc bàn tay khổng lồ ép xuống dưới, cự trên vớt vết máu loang lổ, không kẻ địch tộc chiến tướng. Yêu tướng. Lý Dục nhìn phía kẻ ra tay, đó là một đầu màu tím yêu cầm, trên cánh chim che kín vảy màu tím, lưu thông yên hà vậy lưu quang, ở cầm thú trên còn có tím linh vũ đứng lên, chút về phía trời, rất thần dị. Chỉ có điều, này hướng hắn ra tay, nỗ lực bóp chết yêu tướng nhưng là bị nhân tộc chiến tướng dương kích, một tay chém xuống, có vẻ rất chật vật. Trấn Bắc Hầu dưới trướng thứ 7 chiến tướng. Dĩ nhiên là ngươi ở chăm sóc chi này lính mới. Lúc này, kia lông tím yêu tướng miệng nói tiếng người, ánh mắt kiên kỵ nhìn phía kẻ ra tay. Chính là trước một đường quan tâm Lý Dục mặt theo nam tử, là thứ 7 chiến tướng, đóng giữ thập nhị thiên quan một trong. Lông tím yêu tướng không hề nghĩ tới lần này lính mới dĩ nhiên sẽ xúc động vị này hung cùng chủ, không chỉ có đánh giết nhân tộc thiên kiêu thất bại, liền ngay cả bản thân đều nhuốm máu rồi. Nếu không có vì luyện quân, các ngươi ha có thể có tới gần thời điểm. Thứ bảy chiến tướng chẳng đáng, căn bản không có đem để ở trong mắt. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ, có thể ở trên thiên lộ uy danh hiển hách, khiến cho yêu tướng đều kiêng kỵ. Có chút ý tứ, xem ra lần này hộ tống nhân tộc chiến tướng vô cùng ghê gớm a. Xa xa, kia từ từ tới gần giáp vàng người trẻ tuổi mỉm cười, nhưng chưa đình chỉ bước tiến, ngược lại càng phóng đãng rồi. Ầm ầm. Hắn đạp bước như sét đánh, kéo hừng hực cầu vồng giáng lâm, càng là thẳng đến Lý Dục mà đến. Yêu tộc chiến giả, có thể so với ngũ hành thiên kiều. Hộ tống nhân tộc chiến quân thần sắc lạnh lẽo, phát hiện người đến hung hăng, trực tiếp ra tay cắt trở, tay động ở ngoài sức mạnh đất trời, chớp mắt ngưng tụ ra một khẩu cổ trùng, gột rửa trời cao, vọt lên trăm nghìn trọng sóng biển. Xem ra lần này không có cái gì đáng giá ra tay ra hỏa. Giáp vàng người trẻ tuổi thần sắc hờ hững, đưa tay khẽ vung liền rút ra một cây trắng bạc chiến mâu, trực tiếp một bước chấn lên trăm trượng sóng khí, trong tay chiến mâu xuất hiện giữa trời, mang theo kình lực trăm nghìn cổ, xé gió cắt sóng. Ầm. Cổ trùng hí dài, chợt rung động, càng là bị miễn cưỡng đục xuyên, có một đoạn lưỡi mâu lộ ra. Theo sát, người trẻ tuổi mặc giáp vàng kia nụ cười không giảm. Bước tiến lại là một bước hạ xuống, lấy chiến mâu gánh lấy cổ trùng về phía trước, ở bước ra trăm trượng lúc đột nhiên loáng một cái mũi mâu, chớp mắt nổ tung chi. Soạt. Tiếng xe gió chói tai, kia hình thành cổ trùng thần văn mảnh vỡ tung tóe, ở trên cỏ xuyên thủng ra to nhỏ không đều lỗ thủng. Yêu tộc thiên tiêu. Thực lực này, không biết là thập thiên tiêu bên trong vị nào. Chỉ một thoáng, mọi người khuôn mặt nghiêm túc lên, một chuyến này dĩ nhiên có yêu tộc thiên tiêu xuất hiện. Mà thực lực đối phương mạnh mẽ, ở ngũ hành cảnh bên trong đều bá đạo rất, rất có thể là trong yêu tộc cổ quan thập đại thiên tiêu một trong. Nhân tộc thiên tiêu, có thể giết đại thành yêu binh, nghĩ đến cũng đáng chút chiến công. Cũng sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Giáp vàng người trẻ tuổi cười nhạt, nắm chiến mâu áp sát, như thiên tướng hạ phàm, hào quang chói trong trượng, ở nó lưỡi mâu trên, có đáng sợ mũi nhọn thổ lộ, kéo dài ba thước, để chống vết tích với trời cao. Hắn là Lý Dục mà đến. Soạt. Chỉ một thoáng, chiến mâu phá không, như vạn cân lực chút xuống, ép tới Lý Dục quanh thân đất đều long xuống, xuất hiện vết rạn nứt. Vô sỉ. Mơ háo. Chu Cản cùng Quý Linh gầm lên, không ngờ tới sẽ có người lấy cảnh giới ép người, tự hạ thân phận đột kích giết chúc thiên cảnh. Yêu tộc tiên tiêu kia dĩ nhiên không thèm để ý, nắm ngũ hành cảnh thực lực ra tay, trực tiếp liền muốn để Lý Dục vào chỗ chết. Bất quá, nơi này nhưng là thiên lộ, vạn tộc huyết sát vị trí, đạo lý ở đây không thể thực hiện được. Nam đấm mới là mạnh mẽ nhất thuyết phục. Lực tức lý, mạnh mẽ tức có lý. Vậy liền đến cản ta thử xem. Mâu trên thi trăm tầng, nhân kiệt chém đầu thai. Giáp vàng người trẻ tuổi phóng đãng không gì sánh được, khư khư cố chấp, muốn đi ngang qua hai đại cao thủ. Trong tay hắn chiến mâu mãnh liệt như cuồng lôi, nắm ảo trắng bạc làn sóng đánh rơi xuống, muốn tiêu diệt nhân tộc thiên tiêu. Bong bong. Trong thời gian ngắn, Lý Dục người khoác ô thiết chiến y tỏa ánh sáng, thần thiết tự phát hội chủ, bắn ra từng tia từng sợi u ám phát sáng, khác nào một vầng mặt trời đen bốc lên vậy vọt lên, đánh thẳng kia từ trên trời giáng xuống lưỡi mâu. Ngươi ở nói mê à? Hắn sinh ra cảm ứng, quanh thân vờn quanh tam âm đao cương một hồi nổ tung, xanh trắng xương mù năm hắc nhật bắn ra, khác nào càn khôn hình chiếu hiện ra. Đồng thời, từng luồng bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa vĩ lực bắn ra, xích ngọc không rảnh, một hồi nhuộm dần cơ thể của hắn. Tổ huyết thức tỉnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc Lý Dục phía sau trụ trời số lượng kịch liệt tăng cường, đạt đến 9981 số lượng, mà mơ hồ còn đang tăng thêm. Hắn đột nhiên hét dài, hai con mắt trong lúc đóng mở ánh kiếm phân tán, trăm nghìn trọng đánh giết mà ra, cắt đứt trời cao. Máu như xích ngọc, tướng hầu chi duệ. Chỉ một thoáng, nhân tộc chiến giả sinh ra cảm ứng, trong huyết mạch chuyển đến hô ứng cảm giác, dồn dập ngoái đầu nhìn lại. Giữa trường Lý Dục thình lình trải rộng xích ngọc sáng rực, khí thế bao nhiêu lần tăng lên, vượt xa trúc tiên cửu trọng. Đương nhiên, đây chỉ là thuần túy sức mạnh, mà không bao hàm ngũ hành cảnh ngũ hành lực lượng, không có thần dị. Xanh trắng cấp bậc sát khí, thân thiết chiến ý, xích ngọc chân huyết, chà chà, xem ra ta gặp gỡ một cái ghê gớm hẳn giống. Giáp vàng người trẻ tuổi ánh mắt ngưng lại, phát hiện không thích hợp, lưới mâu càng là cảm nhận được trở ngại, không có trực tiếp xuyên thủng xuống. Này không thể nghi ngờ để hắn rất bất ngờ, trịnh trọng nhìn về phía Lý Dục, chỉ thấy hắn dĩ nhiên hóa thân xích ngọc chiến khu, thậm chí có một chút ánh bạc đang tỏa ra. Ngươi, còn không đợi hắn nói xong đây, bị bạc điện vây quanh, xích ngọc linh quang hộ thể Lý Dục liền tránh thoát đi ra ngoài, tự lưới mâu bao phủ chi địa chuyển ra một bước. Ầm ầm, chỉ một thoáng thần thiết chiến ý lờ mờ. Xanh trắng xương mù tàn đi, bị ba thước mũi nhọn xuyên thủng, thâm nhập đại địa, tạc ra khoảng một trượng sâu lỗ hổng. Hừ, Lý Dục hừ lạnh, vầng trán đặc biệt lạnh lẽo âm trầm, hắn toàn thân tách xích ngọc bảo quang, từng tia bạc điện vờn quanh bàn tay, đột nhiên điều động tam âm đao ý bổ ra. Tăng, ánh đao ngang trời, quỷ khóc thần hảo, giết được đầu người cuộn cuộn, rửa sạch thiên hạ yêu phân. Ầm ầm, ánh đao ở chân huyết tăng cường dưới uy năng khủng bố, tuy không ngũ hành cảnh thần dị, nhưng là thuần túy sức mạnh, vọt thẳng vỡ trời cao hiển chiếu, khiến cho bốn phía trăm trượng bên trong đều lạnh lẽo âm trầm. Đao ý, nhất thời gian. Tất cả mọi người đều cảm nhận được dị thường, tam âm đao ý tăng cường tỏa ra, giống như từng khẩu xanh trắng thần đao chém vào trong lòng bọn họ, tra hỏi thẩm phán, không gì sánh được ép người. Trúc Thiên Cảnh liền lĩnh ngộ đao ý, không thể để ngươi sống nữa. Giáp vàng người trẻ tuổi cả kinh, thoáng chốc sát ý bao táp, đột nhiên vung lên chiến mâu, tay đất mà tới, thể phải đem nhân tộc này yêu nghiệt nhân vật đánh giết ở đây. Cảnh giới thứ nhất liền lĩnh ngộ đao ý, chính là ở yêu tộc cổ vực bên trong, cũng có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt rồi. Ngươi không có cơ hội rồi. Quý Linh đánh tới, thất thập nhị lộ khiếu phong kiếm lại lộ mũi nhọn. Một khẩu ngọc bích thần kiếm bình cắt mà ra, ép thẳng tới giáp vàng người trẻ tuổi hết hầu. Phần phật, thoáng chốc cuồng phong gào thét, diễn dịch thất trọng không giống huyền diệu biến hóa, khác nào sống sót sinh linh bình thường đánh giết mà tới. Lý Dục lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên kích đột về phía trước, nhảy vào yêu tộc trong đội ngũ. Ầm ầm. Thoáng chốc ánh đao bành phái, sông dài treo không, chân huyết thức tỉnh dưới Lý Dục có chừng khủng bố chi thế, chính là đại thành yêu binh cũng không ngăn được một đao. Làm cản. Giáp vàng người trẻ tuổi gầm lên, liền muốn nắm mâu ngăn chặn, lại bị Quý Linh đỡ, rơi vào ác chiến. Người rất phẫn nộ. Nhưng ta hỏa khí so với ngươi càng to lớn hơn. Lý Dục cười nhạt, bóp chặt lấy một đầu đại thành yêu binh hết hầu. Ở hắn bốn phía, sương mù bao trùm trăm trượng xa, khi thì hóa thành thiên hà gột rửa tứ phương, khi thì hóa thành sấm sét xuyên thủng sinh linh, yêu dị kỳ quỷ. Lúc này, Lý Dục ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sắc ý bành phái hóa ánh sáng đỏ, kéo dài ở bốn phía, mới vừa vào thiên lộ liền tao ngộ yêu tộc thiên kiêu đánh giết, lấy cảnh giới ép người. Nếu không có hắn chân huyết mạnh mẽ, thân y hộ thể, chỉ sợ cũng thật muốn ở nhát thương kia dưới bị thương rồi. Ầm ầm. Hắn đột nhiên ra tay, huyết sát bầy yêu, muốn tụ tập sát khí giết hết dương kích đại địch. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, truy sát. Nhanh, ngăn cản hắn. Đáng chết, cái tên này đúng là trúc thiên cảnh. Hai quân giáp giới, yêu tộc chiến trong quân truyền đến một trận rít gào thanh âm, có thân ảnh đại sát tứ phương, nắm xanh trắng lưu quang quét ngang trăm trượng, không một người sống. Cản rỡ. Chiến binh mà thôi, cảm giác mình có thể nghịch thiên à? Có yêu tộc chiến giả mắt đầy ánh sáng lạnh, một hồi nhìn sang, càng là cầm lấy tấn công địch đại kích, đột nhiên giơ lên ném, mang theo hổ quang vậy nhảy nhót lưu quang tỏa ra dáng lâm. Đùng. Yêu phong mãnh liệt, lại có yêu vân hóa hình mà ra, vờn quanh ở đại kích bên, mênh mông một mảnh, giống như hắc triều quyền động. Yêu tộc chiến giả. Chân huyết thức tỉnh Lý Dục ngoái đầu nhìn lại, hai cột bạc điện tử trong mắt nối liền mà ra, hóa thành hai cái huyền kiếm trước sau chém xuống, khiến cho đại kích thế tới hơi ngừng lại. Chợt hắn một tay loáng một cái, lại có một khẩu thần văn ánh sao trường đao tới tay, vung lên nội bổ, một đạo xanh trắng ánh đao như sông dài cuốn ngược. Khủng bố đao ý bao phủ tứ phương, thậm chí ở kia trong ánh đao, có thể nhìn thấy từng cây trụ trời chìm nổi, đứng vững sương mù gian. Ầm ầm. Đao kích tương giao, có lôi đình vang vọng. Sau một khắc, xanh trắng trong sương mù, một bàn tay lớn đột nhiên giơ ra, trực tiếp nắm chặt rồi cây đại kích kia, nồng nặc huyết khí rót vào, khác nào một mảnh hồ máu đang cuộn trào, khiến cho kích thân đều một mảnh đỏ sẫm. Chết. Đột ngột, đang cùng Quý Linh giao thủ giáp vàng người trẻ tuổi sinh ra kinh sợ một hồi cảm, như là gặp nguy hiểm đem muốn tới bình thường. Hắn nhất thời quay đầu, chỉ thấy đứng trong sương mù Lý Dục nắm kích, màu đen sắc khí, màu đỏ giết hết không ngừng tự chiến trường bốn phía hội tụ đến, giống như màu đen đỏ quang mang quấn quanh ở kích trên người, khiến cho rung động không thôi. Hắn dám hướng ta ra tay. Giáp vàng người trẻ tuổi kinh nộ, chỉ là một cái trúc thiên cảnh nhân tộc chiến binh, chưa đại thành đây, cũng dám hướng hắn này có thể so với nhân tộc thiên kiều chiến giả yêu tộc thiên kiêu ra tay. Có thể tách ra hắn một đòn đã là tương đương kinh dị việc, hắn không chỉ có không thấy đỡ thì thôi, thậm chí dám hướng ta ra tay. Xẹt xẹt. Còn không đợi hắn gầm lên đây, Lý Dục liền đột nhiên ném trong tay lại kích, nhen lửa trong đó thần văn, lấy sát khí giết hết thôi thúc vần quanh, muốn linh giết yêu tộc thiên kiêu. Phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng, giáp vàng người trẻ tuổi trước người phương hướng bên trong, liên tiếp ba cái đại thành yêu binh bị xuyên thủng, giống như xiên nướng vậy treo ở kích trên người, lưỡi kích nhuốm máu, dư thế không giảm đâm về phía giáp vàng người trẻ tuổi. Thật hung cùng ra hỏa. Lần này, không chỉ có là yêu tộc chiến binh, chính là nhân tộc chiến binh nhóm đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Lý Dục càng sẽ như vậy hung cùng ra tay. Đánh giết, không ngừng ngươi một người sẽ. Được. Rất khỏe mạnh a. Nhân tộc thiên tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Giáp vàng người trẻ tuổi ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên vung mạnh chiến mâu, từ bên phải mà lên vẽ ra một nửa hình tròn, thoáng chốc ánh bạc nhạt đi, kim quang sáng tỏ, dường như có sinh linh muốn tự trong đó lao ra bình thường, nắm rừng rực hào quang. Ly. Theo sát, tự sáng tỏ trong thần quang có gãy dài tiếng lan truyền, một đầu màu vàng yêu cầm bay ra, nó toàn thân vàng nóng. Mỗi một mảnh linh vũ đều như kim đúc bình thường, lập loè sáng lạn ánh kim loại, ở nó đỉnh đầu, còn mọc ra một cái màu vàng một sừng, phía trên quấn quanh từng đạo vàng bạc hỏa diễm, huyết mạch phi phàm. Thần thông, không ngừng ngươi một người sẽ. Quý Linh không chịu thua kém, thất thập nhị lộ khiếu phong kiếm chém ra kim diễm, liên tiếp có bảy đạo phai mở quang ảnh tự trong ánh kiếm lao ra. Khác nào cùng phong chỗ ngưng tụ bình thường, nhanh đến mức cực hạn, một người chém ra một kiếm, bảy tầng chống chết, đột nhiên đem kia màu vàng yêu cầm đẩy lùi, kịch liệt đại chiến. Ầm. Kịch liệt rung động thanh âm truyền ra, hai người thần thông va chạm mạnh, giáp vàng yêu tộc lại bị đại kích sau này bắn trúng, một hồi bay ngang ra ngoài. Hắn sát mặt lạnh lẽo, giáp trụ kêu khẽ, càng là thuận thế trở ra, không dám lại ở lâu, lần thứ hai trở về yêu tộc đội ngũ. Ở thiên lộ trà trộn một quãng thời gian, hắn tự nhiên biết rõ không ăn trước mắt thiếu đạo lý, Lý Dục ở bên ra tay rình giết, hắn lại ở cùng người giao thủ, tự nhiên không địch lại, lại kéo xuống chỉ có thể càng gian nan. Mạnh mẽ như vậy tướng hầu chi duệ, ta nghĩ cái khác mấy tên cũng sẽ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ha ha ha, trúc thiên bắt trọng, ở ngươi bước vào thiên tiểu tam cảnh trước đều đem kinh hoàng sống qua ngày. Giáp vàng yêu tộc cười nhạt, quyết định tâm tư phải đi về truyền bá ra tin tức này, không chỉ có là yêu tộc, càng là linh tộc, minh tộc cùng với cái khác vạn tộc. Nhân tộc thiên kiêu xuất thế, vừa hiện chính là ba vị nhiều, thế tất gây nên vạn tộc trẻ tuổi một đời thảo phạt. Đặc biệt là vậy chỉ có trúc thiên bắt trọng ra hỏa, trên thiên lộ có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo nghĩa, cảnh giới thấp chính là thấp, kẻ địch cũng sẽ không chú ý điểm này. Tăng. Nhưng mà, ngay ở hắn âm thầm lưu tính thời gian, một vệt ánh đao đột nhiên tự bên bộ ra, đột nhiên đánh chém ở hắn giáp vàng trên, mang theo một tiếng vang nhỏ. Yêu tộc tiên kiêu ngẩn ra, chợt ngoái đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Lý Dục giơ lên cao thần văn trường đao, cười nhạt chống lại, không ngừng chém đánh ra xanh trắng ánh đao. Hắn đang đuổi giết ta. Thoáng chốc một luồng ngọn lửa vô danh vọt lên, giáp vàng yêu tộc nổi giận, tiểu tử đáng chết này. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có thể? Cong. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm như gió tập lướt mà tới, đột nhiên ở hắn giáp vàng trên đặt xuống một đạo vật trắng, khiến cho thần sắc hắn lại là biến đổi. Quý Linh cũng tới rồi. Nghỉ đi. Cách đó không xa, Chu Cản cũng thoát khỏi vây quanh, hướng về bên này đổi tới, cũng muốn gia nhập truy sát hàng ngũ. Tốt yêu không ăn trước mắt thiếu. Các ngươi chờ đó cho ta. Giáp vàng yêu tộc chửi mát, nhưng là cũng không dám nữa dừng lại, điều động yêu vân sông thẳng mà lên, không nhìn phía sau ánh đao cùng ánh kiếm, chỉ để ý túi đầu đi đường. Ngươi không phải rất ngông cuồng à? Muốn bóp chết chúng ta, tại sao lại ôm đầu chạy trốn rồi? Chẳng lẽ là muốn chạy đến nhanh mệt chết chúng ta à? Lý Dục âm âm mở miệng, hết sức dùng thần lực ra chỉ truyền bá âm thanh, giống như một cái kèn đồng vậy nổ vang ở giữa sân, gây nên tất cả mọi người chú ý. Nhất thời gian, tất cả mọi người đều nhìn thấy giáp vàng yêu tộc bị đuổi giết tình cảnh này, mà Lý Dục chính xông lên đằng trước nhất, đặc biệt bắt mắt. Vậy không phải bộ tộc ta trong cổ quan thiên kiêu sao? Làm sao bị người đuổi giết? Không thể, tuyệt đối không thể. Một hồi các loại nghi vấn tiếng truyền đến, khiến cho giáp vàng yêu tộc tức bể phổi. Nhân tộc, ngươi này đê hèn nhân tộc, quả thực xài lang tâm, ác độc, quá ác độc rồi. Hắn phẫn nộ chửi tới, vạn vạn không nghĩ tới Lý Dục sẽ chỉnh như thế vừa ra. Rõ ràng là chính mình không nguyện tiếp tục đánh nhau, làm sao liền thành bị đuổi giết? Không phải hắn một người đang ra tay, còn có một vị nhân tộc chiến giả đang truy kích. Một lát sau, yêu tộc chiến giả bên trong cũng có người nhìn ra không đúng, phát hiện bóng dáng của Quý Linh, giờ mới hiểu được yêu tộc thiên tiêu lui lại nguyên nhân. Theo sát, bọn họ liền khẩn cấp về rút, muốn lui lại, bảo vệ giáp vàng người trẻ tuổi rút đi, tuyệt đối không thể tổn hại ở đây. Hừ, nhát gan ra hỏa, trở về rùa rụt cổ đi, không nên để ta lại nhìn tới ngươi. Lý Dục hai người mắt thấy không đội kịp, liền không còn mất công sức, đứng ở tại chỗ, lấy thần lực quyết tán âm thanh, xa xa gọi hàng Lục Nhã. Khí kia giáp vàng yêu tộc run run rẩy rẩy vươn ngón tay, ở hai người bọn họ trên người qua lại đốt, hận không thể ăn sống nó thịt. Đáng tiếc, ta bị ngăn cản, bằng không cũng có thể trải nghiệm một phen truy sát dị tộc thiên tiêu vui vẻ. Chu Càn đến, có chút tiếc hận, không tham nộ cùng đến đối giáp vàng yêu tộc truy sát bên trong. Bốn phía nhân tộc chiến quân nghe được câu này không khỏi lừa một cái, hắn cho rằng thiên tiêu là rau cải trắng hay sao? Huống hồ yêu tộc thiên tiêu kia huyết mạch rất bất phàm, hư hư thực thực yêu tộc cổ quan thập thiên tiêu một trong, không biết cùng thất tiểu thánh có quan hệ hay không. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Lý Dục đăm chiêu gật gù lúc, không khỏi càng trầm mặc, vị này càng là trọng lượng cấp. Lấy bắt trọng chi thân gắng đón đỡ có thể so với ngũ hành cảnh yêu tộc thiên kiêu một đòn, càng mượn yêu tộc chiến giả lực lượng đánh giết yêu tộc thiên kiêu, truy sát trăm trượng, bước được đối phương vô cùng chật vật, tưởng thật là độc nhất đương. Tên kia, nên như ta bình thường còn bảo lưu chút thủ đoạn, chí ít yêu tộc chân thân chưa từng triển lộ. Quý Linh thần sắc vi túc, hắn cùng giáp vàng yêu tộc lúc giao thủ cũng chưa từng thức tỉnh chân huyết, song phương vẫn chưa đánh ra cái gì quá rõ ràng như thế. Không ngại, lần sau gặp lại, hắn sẽ không có tốt như vậy số phận rồi. Lý Dục ánh mắt hiện ra lạnh, phải tiếp tục tăng lên thực lực, bước vào cửu trọng đại thành, đến lúc đó tự nhiên không sợ đánh giết. Chu Càn gật gù, hắn chưa từng cùng kia giáp vàng yêu tộc giao thủ, chỉ là rất xa nhìn mấy lần, tự nhiên vô pháp đối thực lực có rõ ràng hiểu rõ. Cùng lúc đó, những kia đánh tới chớp nhoáng dị tộc đội ngũ cũng từ từ triệt hồi, lưu lại một đất thi thể, có vẻ vô cùng chật vật, phẫn nộ lui lại. Ai có thể nghĩ tới lần này giáng lâm nhân tộc lính mới sẽ là ba vị uy danh hiển hách chiến tướng bảo vệ, còn có ba vị thiên kiêu ở trong đó, này ra ngoài dự liệu, tự nhiên làm không là cái gì. Mà trải qua như vậy một hồi đột nhiên tập kích, giữa trường nhân tộc bọn hậu bối cũng có chỗ bất đồng, có thay đổi, bước đầu rõ ràng thiên lộ nguy hiểm cùng đặc biệt. Không sai, các ngươi thích ứng rất nhanh, không có uổng phí trận này thí luyện, ta rất vui mừng, hoan nghênh các ngươi trở thành thiên lộ chiến quân một viên. Hiện tại, toàn quân theo ta trở về thành, về thiên quan. Thứ bảy chiến tướng gật đầu, ánh mắt tự trên người mọi người đảo qua, lại hơi ở trên người Lý Dục dừng lại chốc lát, chợt vung tay lên, lần thứ hai điều động đại quân trở về thiên quan. Mới vào thiên lộ thí luyện tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đây giống như là một cái cổ mục, từ bị chặt cây xuống, lại tới ngâm, hong khô, lại ngâm, như vậy tuần hoàn, đúc ra lương tài, kỳ thực cuối cùng cũng vẫn là một cái cổ mục. Bất quá so với lúc đầu, mục tính nhưng phải ổn định vô số lần, không dễ dàng khô nước, càng thêm dầu trơn, không dễ sinh sâu mọt. Tu hành, luyện quân cũng giống như thế, tu vi cảnh giới là một chuyện, tích lũy là một chuyện khác, đây chính là đồng dạng cảnh giới sinh linh, lẫn nhau sự chênh lệch một trong. Ầm ầm ầm. Đại quân xuất phát, đem một đám nhân tộc hậu bối bảo vệ quân trận trung ương, hướng về thập nhị thiên quan một trong chạy đi. Dần dần, một tòa cự thành đập vào mi mắt, rộng rãi không gì sánh được, do một khối lại một khối bích tinh thạch xây thành, bao la tưởng thành như một dãy núi, cao to thành lầu như một tòa thiên cung, vắt ngang nơi đó, khí thế bằng bạc. Trong thành nhân khẩu rất nhiều, quân coi giữ tự nhiên cũng nhiều, thành thể trên có khắc có vô tận phù văn, như một viên lại một hành tinh khổng lồ đang chuyển động, lòng lánh tia sáng, có một loại khí tức đặc biệt tỏa ra. Chương 41, cổ quan, đàn sói động, thêm trường. Thập nhị thiên quan trấn cổ lộ, một thành trú một cửa, càng tới gần liền càng cảm cổ quan chi bằng bạc, mênh mông trắng lệ. Những này trên tường thành trận pháp, cấu kết thiên địa đại thế, lấy thần văn hô ứng thần tắc, khắc họa các loại thần dị, một khi thôi phát ra, chính là một tòa chiến tranh pháo đài. Quý Linh nhìn cổ quan hùng vĩ kia, đống mở miệng, nói ra trận pháp kia bất phàm. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực dòng chảy ngầm mãnh liệt, mịt mờ lưu chuyển. Lý Dục thuận thế nhìn về phía trước, sau tường thành cao lớn kia, một đội lại một giáp ý chiến binh đang đi tuần, kỷ luật nghiêm minh, giáp trụ sáng loáng, binh khí sắc bén, lấp lóe lạnh lẽo ánh kim loại, có từng trận sát khí tràn ngập. Bọn họ hiển nhiên là bách chiến chi quân, trên người mỗi người đều nhuộm quá dị tộc máu. Người tới dừng bước, nghiệm rõ thân phận mới có thể nhập quan. Cùng thời gian, trên cổ quan có thân ảnh đi ra, muốn nghiệm chứng phía sau có thể vào trong thành trì. Trong vạn tộc kỳ dị diệu pháp rất nhiều, không thể không đề phòng, rốt cuộc có chân thực đã xảy ra thảm lệ, không thể kìm được không cẩn thận. Tam đại chiến tướng tự là sẽ không ngăn cản, tùy ý trên tường thành người khởi động mở trên cửa thành khảm nạm gương đồng, đó là nhân tộc đại năng luyện chế pháp bảo, có thể phân biệt dị tộc. Vo ve, chỉ một thoáng từng chùm phát sáng chiếu xuống, tự mỗi một vị tộc nhân thân thể gian lấp lóe, bất quá mấy tức liền hoàn thành rồi phán đoán. Mở cửa thành, kia phụ trách phân biệt chiến giả hướng về tam đại chiến tướng thi lễ một cái, chợt khống chế trận pháp gợn sóng, từ từ mở ra cửa thành. Đến nhân tộc bọn hậu bối gặp này càng là trong lòng rùng mình, trên thiên lộ tưởng thật khắp nơi cần cẩn thận, rất có thể tới gần đồng bạn chính là dị tộc nguy trang, như vậy thẩm tra rất tất yếu. Cổ con này đến có chu vi vạn dặm chứ? Không ít người nói nhỏ, ngửa đầu nhìn tới, chỉ cảm thấy đặt chân cửa thành sau càng rộng lớn hơn, như là bước vào thiên địa mới bên trong. Cổ quan phía trên, khi thì thấy rõ từng đạo lưu quang cắt phá trời cao, đó là từng con thần dị linh thú, tất cả đều không phải phàm loại, hữu hình như báo, sinh ra được hổ đầu, lưng mọc hai cánh kỳ thú, dịch có dưới bụng sinh đủ dị mãng, còn có khổng lồ đầy đặn, toàn thân màu xanh đen voi lớn. Mỗi một đầu đều khí huyết dồi dào, có phi phàm linh tính, như kia vảy rồng ngựa bình thường bị nhân tộc thu làm đồng bạn hoặc vật cưỡi. Thậm chí Lý Dục nhìn thấy một cái trăm trượng lớn thanh giao nhảy ra trời cao, thân thể truyền gian tỏa ra như sấm nổ nổ vang. Ở đỉnh đầu của nó, thình lình ngồi xếp bằng một tên nhắm mắt nam tử, hắn một thân tinh lam giáp trụ, có liên văn bám vào trên đó, tóc đen tung bay. Tuy rằng so với kia thanh giao đến được nhỏ bé, nhưng khí huyết trên người cường thịnh, lại miễn cưỡng vượt trên nó một đầu, thực lực khủng bố. Những này đều là nhân tộc trên thiên lộ mạnh mẽ chiến giả. Bọn họ cũng có khi ánh mắt hạ xuống, quan tâm một nhóm này mới đến hậu bối, hình như có chẳng đến, hơi có nhớ lại. Trong thiên quan ở ngoài là bất đồng thiên địa, có trấn thủ cổ quan tướng lĩnh trồng chất không gian, cũng có pháp vương mở ra tiểu thiên địa, tòa thành cổ này có thể nói là tụ hợp thể bình thường tồn tại, nội bộ so với ngoại giới chỗ triển lộ khổng lồ. Lúc này, có chiến tướng mở miệng, vì bọn họ giảng giải trong cổ quan cơ bản công việc. Rất nhanh, cũng có trẻ tuổi người tướng tuân, muốn biết được thế cuộc tình huống. Các chiến tướng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có bắt bí cái giá, nên hỏi liền hỏi nên nói liền nói, không có từ chối bọn hậu bối nghi vấn, từng cái giải đáp. Không lâu lắm, liền có chiến giả tản ra, trong tay nắm giữ lệnh bài, từng cái phân phát cho đến hậu bối. Cùng kiếm các chủ cho ta có chút không giống. Lý Dục nhìn một chút phía trước một người cầm lệnh bài, so với chính mình muốn đơn giản không ít, tựa hồ chỉ có tích lũy chiến công công năng. Mà nên có chiến giả đi tới trước mặt hắn lúc, Lý Dục nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra lệnh bài của chính mình, ra hiệu không cần phân phát. "Hả? Đây là Thiên Tiêu lệnh?" Chiến giả kia kinh ngạc, không chỉ là Lý Dục lệnh bài kỳ dị, càng bởi vì trên lệnh bài của hắn dĩ nhiên có trăm đạo vật trắng. Điều này có ý vị gì? Vị này bắt trọng chiến binh ở mới tới trận chiến đầu tiên liền đánh giết trăm vị đại thành yêu binh. Thực lực như vậy, chẳng trách sẽ nắm giữ đại nhân vật phân phát Thiên Tiêu lệnh, so với tầm thường chiến lệnh muốn cao hơn một cấp. Là thập lý pha kiếm chủ coi trọng cái kiêu mầm, đã có Thiên Tiêu lệnh ở thân liền không cần lại nắm chiến lệnh, một dạng là ghi chép chiến công, bất quá có thể so với tầm thường chiến binh đang giá chút, bên trong chiến trường có thể quý hiếm chặt. Nữ tướng người khoác giáp bạc kia cười khẽ, vung vung tay, ra hiệu phụ trách phân phát chiến lệnh người không cần lưu ý. Cùng thời gian, không ít chiến giả đều nghe vậy nhìn sang, Thiên Tiêu lệnh này có thể không bình thường, không phải Thiên Tiêu không thể nắm giữ, không phải đại nhân vật không thể phân phát, ở trong cổ quan cũng có đủ loại chỗ tốt, thưởng thụ càng tốt hơn đãi ngộ. Hiển nhiên vị này Ô Thiết chiến y người trẻ tuổi thực lực bất phàm, có Thiên Tiêu phong thái, cần được coi trọng một, hai rồi. Ta hai người cũng không cần rồi. Theo sát, Chu Cản cùng Quý Linh cũng lắc lắc đầu, đều có một viên Thiên Tiêu lệnh, khiến cho chiến giả kia đều thần sắc quái lạ lên. Điều này cũng thật thú vị, dĩ nhiên liên tiếp nhìn tới ba vị nhân tộc Thiên Tiêu, tổ đoàn đến hay sao? Thất sát tinh giang thế vị Thủy Hầu Chi Tử, Thiên Phong Hầu Chi Duệ, cùng với đại năng đệ tử, ba vị này dĩ nhiên đồng loạt đến, thật là đủ xa hoa, nếu để cho những dị tộc kia biết được, hơn nửa điên cuồng hơn. Nam tử mày kiếm lắc đầu một cái, không tên hơi xúc động, chi này Thiên Tiêu đội ngũ lần đầu xuất hiện liền cao chót vót triển lộ. Liền ngay cả yêu tộc kia cổ quan thập thiên kiêu một trong đều bị thiệt lớn, đang đuổi giết dưới chật vật chạy trốn, lưu lại sỉ nhục. Chân kim cũng cần hỏa rèn luyện, trẻ tuổi một đời tranh giết liền do bọn họ đi, nhưng tuyệt đối không cho phép lấy lớn ép nhỏ, tất sát chi. Đệ thất chiến tướng nhàn nhạt mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, trẻ tuổi một đời tranh đấu bọn họ sẽ không nhúng tay, tùy ý nó đi. Nhưng nếu là có người dám ra tay bóp chết hắn nhân tộc thiên kiêu, kia tất nhiên phơi thây trên thiên lộ. Mà phía dưới, phân phát xong chiến lệnh chiến giả lại cho bọn họ giảng giải một phen chiến công tác dụng, có thể hối đoái đăng dược, linh thúy, pháp bảo, thần thông pháp môn trở. Thậm chí đầy đủ lời nói, có thể xin cường giả chỉ điểm cùng giáo dục, cũng hoặc tiến vào đặc biệt trong bảo địa tiến hành tu hành, rèn luyện bản thân. Tự nhiên, những này tiêu tốn đều là không nhỏ, vì vậy mỗi một vị trên thiên lộ chiến giả đều là ở trong chém giết sống qua ngày, không ngừng chinh phạt, hoặc khu khai thác vực, mang về thần vật. Trong thiên quan cũng thường thường sẽ có nhiệm vụ phát xuống, cùng mọi người lựa chọn, khen thưởng mỗi người có khác biệt. Nếu các ngươi đối tu hành động phủ có yêu cầu lời nói, cũng có thể chiến công hối đoái chi, bất quá ta kiến nghị tạm thời không cần quan tâm phương diện này, ưu tiên đem chiến công tiêu tốn đang tăng lên thực lực mình con đường trên. Chiến giả kia rất tận trách, chỉ điểm mọi người một phen, chiến công tuy tốt, nhưng cũng không nên bị nơi phồn hoa mê mắt, trung quy thực lực mới là căn bản. Tiếp đó, lại có một nhóm người đi ra, mang theo mọi người đi tới chiến binh nơi ở, đó là bên cạnh thành duyên nơi sân, không thể nói là kém, chỉ là đơn giản nhà đá, dán vào tự nhiên. Lý Dục ba người tất nhiên là chọn cái tới gần ba cái nhà đá, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đồng tu được cũng là không sai. Cùng lúc đó, nhân tộc cổ quan ở ngoài, thiên lộ mênh mông, mỗi một ngọn núi cổ, mỗi một dòng sông, mỗi một thung lũng, mỗi một mảnh rừng cổ, đều khi thì có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng dáng ở bồi hồi, trừ tộc tập hợp. Trong khu vực yêu tộc, đám kia đi tới tập lớp đại quân chật vật trở về, giáp vàng người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, bước nhanh đi vào trong thành. Đây là yêu tộc cổ thành, tự nhiên đều là tinh nhuệ, do một ít mạnh mẽ yêu tướng thống lĩnh, bảo vệ cự thành, có thể nói vững như thành đồng vết sắt. Hắn động tác rất nhanh, hóa kim hồng mà rơi, đi thẳng tới một mảnh hoa lệ động phủ quần lạc bên trong, giương tay liền tản ra chín đạo lưu quang, giống như tin phủ vậy sự vật bay ra, một vừa rơi vào đặc biệt trong động phủ. Hả? Chỉ có Trúc Thiên bắt trọng nhân tộc thiên tiêu. tướng hầu chi duệ, người mang xích ngọc chân huyết cùng tam phẩm sát khí, ngươi càng thất thủ rồi. Thú vị, có thể làm cho Dương Hề tiểu tử này chịu thiệt. Chỉ một thoáng, từng tiếng nói nhỏ tự động phủ gian truyền ra, yêu khí bành phái, từng đóa mây đen ngưng tụ đến, mênh mông liên miên, để trong này cuồng phong từng trận. Tên là Dương Hề giáp vàng yêu tộc cười nhạt, trong mắt tràn đầy phẫn hỏa thiêu đốt, mối nhục lớn này, hắn nhất định phải đòi lại. Hai tên kia hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Theo sát, hắn lại gọi tuần tra yêu binh, dặn dò bọn họ đem tin tức tản cho linh tộc, minh tộc cùng với cái khác đến bộ tộc bên trong đi, để chư tộc trẻ tuổi một đời đều biết hiểu, có nhân tộc thiên kiêu giáng lâm rồi. Đàn sói săn rồng, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 42, tiền bối, 3K3. Ầm ầm. Linh tộc cổ quan có mịt mờ từng trận, buông xuống mịt cùng, tiếp với đỉnh núi, khác nào thiên long cấp nước, rộng lớn mà rực rỡ. Ở đỉnh thần sơn kia, thình lình ngồi xếp bằng một cái loại người hình sinh linh, không tóc không râu, nửa người dưới càng là dạng xương mù khí lưu, xem ra rất trẻ trung, nhưng có như sông lớn lao nhanh vậy huyết khí. Tăng. Cùng thời gian, một đạo đưa tin phù lục phá không mà tới, trực tiếp rơi xuống linh tộc trẻ tuổi này trước người, nhẹ nhàng trôi nổi. Nhân tộc thiên tiêu, tướng hầu chi duệ, sở trường khống sát chi thuật, có chút ý tứ. Tuổi trẻ linh tộc nhìn một chút, đống lộ ra một vệ cân nhắc ý cười. Sau đầu của hắn thình lình có một mảnh liên miên sơn mạch hình bóng bay lên, kéo điểm điểm lưu quang, hùng hồn dày nặng tâm ý phả vào mặt. Đệ cửu linh tử, muốn xuống núi sao? Luồng gợn sóng này tỏa ra, chỉ một thoáng liền chấn động thần sơn bốn phía linh tộc chiến binh chiến giả. Bọn họ thần sắc biến đổi, có kinh sắc biểu lộ, vị này linh tộc cổ quan thiên tiêu cũng phải tiếp tục xuất quan, săn bắn thiên lộ sao? Chức, nghe nói vị này đệ cửu linh tử tích lũy chiến công, tiến vào trong thượng cổ thần sơn tu hành, chỉ vì thành tựu một môn thần thông, uy năng đáng sợ. Bây giờ xem ra, có thể thật thành, muốn lên đường nghiệm chứng một phen. Cùng lúc đó, minh tộc cổ quan. Đây là một mảnh ách thổ vậy tử khí chi địa, khắp nơi u ám, trên không treo lơ lửng một vòng đen sống đại nhật, ăn mòn bát phương, nuốt ánh sáng và nhiệt độ. Ở nó dưới, bầy quạ từng trận, ồn ào không gì sánh được, trận có nghỉ lại ở hắc mộc trên trạc cây giả, run run thân thể, cật lực gào thét. Tăng. Sau một khắc, có lưu quang bắn hiện, tự trong hư không lao ra, càng là đi thẳng tới một viên hắc mộc trước. Phun một tiếng, hắc mộc dưới trong thổ nhưỡng thoáng chốc dò ra một cái bàn tay trắng xám, một cái kéo lại lưu quang kia, toàn bộ đưa vào lòng đất. Nếu vì thật, kia xác thực là thượng giai thể xác, hóa thành minh nô cũng là cực tốt đẹp. Không lâu lắm, một tiếng khàn khàn nói nhỏ từ lòng đất truyền ra, kéo cả viên hắc mộc gì rào rung động, chặt cây gian nghỉ lại quạ đen bị kinh động, dồn dập đập cánh rời đi. Theo sát thổ nhưỡng gian đột nhiên dò ra hai cái trắng xám đại thủ, đột nhiên đẩy một cái kéo lên sức lớn, đem một bộ thân thể từ lòng đất miễn cưỡng rút ra. Hô, thấu xương gió lạnh lạnh lẽo, khác nào cầm đao thổi động, ở bị thanh âm không dứt, phảng phất có bất tưởng chi vật hiện thế, gây nên các loại dị biến. Đó là một vị vóc người cường tráng, như tháp sắt hán tử, nhưng cũng lộ ra cơ thể, hoàn toàn trắng bệch lạnh lẽo, khắp toàn thân phát ra đến một luồng cuồng dã cùng tĩnh mịch khí tức, rất khó tưởng tượng sẽ có người đồng thời nắm giữ hai loại này khí chất. Giờ khắc này, hắn mở to trung đồng lớn con mắt, khá là chờ mong nhìn về phía nhân tộc thập nhị thiên quan phương hướng. Nên lên được rồi. Đệ cửu thần tử, kết thúc ngủ say. Muốn ra ngoài tìm mới minh nô sao? Mấy vị khác thần tử lại còn không từng có động tĩnh. Cùng thời gian, có từng trận đệ thấp trò chuyện thanh âm vờn quanh từng viên một hắc mục gian, phảng phất có sinh linh ở giao lưu, nhưng căn bản không nhìn thấy hình thể, để người phát sợ. Một bên khác, còn lại mấy tộc hỗn tạp cổ quan bên trong, cũng là có tin tức truyền đến. Nhưng nhắc lên gợn sóng lại là không bằng cái khác tam tộc như vậy hiện ra, chỗ này cổ quan cửa thành mở ra, không ít sinh linh ra ra vào vào, tiếng người huyên náo. Nơi này ngư long hỗn tạp, bao dung trừ nhân tộc ở ngoài mỗi cái bộ tộc, ít có người đồng hành, đều kiêu căng khó thuần, độc lai độc vãng, trên người đều chất chứa nồng đậm sát khí, độc thân cất bước ở trên thiên lộ, trên tay đều dính đầy máu tươi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động, trong thành có tiếng gào thét xa xa truyền đến, nhất thời ầm ĩ một mảnh. Đó là năm đạo dắt tay nhau mà ra bóng dáng, tựa hồ đến từ không giống chủng tộc, nhưng lại có liên hệ nào đó, đều là cưỡi lấy hung thú mà ra, đầu chim ưng sư thần, mọc ra hai cánh, kéo từng trận cuồng phong. Này năm kỵ nổ vang mà ra, trực tiếp rời đi cổ quan, bước lên chinh chiến khu vực, dường như có cái gì mục tiêu bình thường. Phong ngai ngũ kỵ. Năm cái này tiêu căng khó thuần ra hỏa xem náo nhiệt gì đi rồi. Hừ, ỷ vào thuật hợp kích cùng trận pháp lực lượng thôi, tính là gì thật tiên tiêu. Nói cẩn thận, năm người này như thể chân tay, ra tự một vị cường giả môn hạ, đều là cuồng ngạo hạng người, một lời không hợp giết người không phải số ít. Nhất thời gian trong thành huyên náo một mảnh, đều là nghi hoặc nhìn xung quanh, không rõ phát sinh cái gì. Làm sao liền năm tên này đều lộ đầu rồi? Nhưng mà bọn họ không biết chính là, không chỉ là nơi đây, chính là yêu tộc, linh tộc, minh tộc bên trong, cũng đều có trẻ tuổi thiên kiêu đi ra, muốn săn bắn nhân tộc thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vẩn, dòng chảy ngầm bành phái, tuy chỉ là trẻ tuổi một đời tranh đấu, nhưng cũng xúc động không ít ánh mắt, không người cho là mình bộ tộc hậu sinh sẽ yếu đi. Cao thấp trên tay quá, chiến trường gặp rõ ràng. Mà tất cả dị động đầu nguồn, thất sát tinh giang thế nhân tộc thiên kiêu, lại trọn vẹn không biết, đang bị một vị chiến giả dẫn dắt, hướng về trung tâm thành phủ đệ phương hướng bước đi. Đệ thất chiến tướng mời, Lý Dục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dựa theo đến đây chiến giả nói, đệ thất chiến tướng chính là cũng không có việc gì nhìn chính mình hai mắt hán tử mặt theo kia. Dọc theo đường đi, nhân tộc chiến giả trừ bỏ gặp mặt lúc trò chuyện ở ngoài liền không lên tiếng nữa, chỉ là túi đầu dẫn đường, Lý Dục cũng vui vẻ đến như vậy, một đường bình tĩnh, đi đến một tòa hắc thạch trước phủ đệ. Tuy là chiến tướng chỗ ở, nhưng cũng không hoa lệ, ngược lại thiên địa linh khí nồng nặc rất nhiều, khiến cho cơ thể hắn đều hiện ra điểm điểm hào quang, tự phát rút lấy. Vào đi. Bọn họ mới vừa đến cửa đây, liền có âm thanh tự nội bộ truyền đến, giống như chờ đợi đã lâu bình thường. Mời đến. Dẫn đường chiến giả nghiêng người giơ cánh tay, ra hiệu Lý Dục đơn độc tiến vào, chính hắn tắc đóng tại cửa, nhìn về phía trên phố dài đi lại nhân tộc. Đệ thất chiến tướng. Lý Dục trong lòng hơi suy nghĩ, dọc theo hành lang đi đến một mảnh bên trong khu nhà nhỏ, ngay chính giữa bày ra một hòn đá đài, hai bên mỗi có bồ đoàn nằm ngang, có thân ảnh ngồi một mình một bên. Hưng hực. Vừa bước vào trong sân, liền có một luồng nóng rực cảm giác truyền đến, thật giống một khẩu lò nung đang thiêu đốt, khiến cho không khí xung quanh đều kịch liệt và mèo, gấp thành năm mèo. Lý Dục biết được, đây là vị kia chiến tướng huyết khí tự nhiên tỏa ra dẫn dắt lên gọn sóng, hiển nhiên lúc trước ở chân huyết nhất cảnh bên trong trình độ thâm hậu. Xin ra mắt tiền bối. Hắn không có gò bó, được hậu bối lễ về phía trước, chính thức đặt chân sân, nhìn thấy vị kia đệ thất chiến tướng, chỉ là cùng bình thường trang điểm có chút không giống. Hắn giờ khắc này xem ra có chút tàn mạn tùy ý, không có trên chiến trường ác liệt, chưa từng mặc giáp, chỉ là một thân trắng thuần trường sam, khoác vai tóc đen tùy ý buộc lên, liền như vậy đối diện lại đây. Ánh mắt của hắn không phải nhìn xuống, cũng không phải xem kỹ, chỉ là một loại rất tầm thường ánh mắt, bình thường đến chỉ là một cái tiền bối nhìn vãn bối ánh mắt. Ngồi. Hắn mở miệng nói, rất tùy ý, mời Lý Dục đồng thời ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt, chỉ cách một phương bệ đá, lẫn nhau trước mặt đều có sứ chén cuốn khói, tỏa ra nhàn nhạt thanh hương. Không cần lưu ý, ta mời ngươi đến chỉ là muốn nhìn một cái ngươi, trước biểu hiện rất tốt. Đây là thiên lộ bảo địa bên trong khai quật ra linh tuyển, có thể bổ dưỡng thân thể, nếm thử nhìn. Đệ thất chiến tướng không tự cao tự đại, rất hiền hòa, như gặp mặt bằng hữu vậy cho Lý Dục giới thiệu. Linh tuyển. Hắn cảm ơn, giơ lên sứ chén khẽ nhấm một hớp, nhất thời liền có một luồng mát mẹ tâm ý vào hầu, một đường thẳng xuống, thấm vào ngũ tạng lục phủ, cùng nuốt một khẩu hàn khí giống như, lạnh lẽo sau chính là từ từ ấm áp thoải mái, tư vị kỳ dị. Đồng thời, Lý Dục cảm nhận được thần lực trong cơ thể lưu động tăng nhanh không ít, dường như ở dưới sự dẫn đường hoạt bát lên bình thường. Ta xem ngươi tu hành, nên là thất sát tinh chi pháp, tam âm lục yêu đao đi, chỉ có điều bây giờ chưa đến tầng thứ kia, còn chỉ là trước dẫn tam âm đao cường, bất quá có thể tịch này tu hành xuất đao ý, cũng rất kinh diễm rồi. Một lát sau, đợi đến Lý Dục uống suối hơn nữa, đệ thất chiến tướng mới bỗng mở miệng, đề cập đến Lý Dục phương pháp tu hành. Xác thực, còn chỉ là trước dẫn. Lý Dục gật gù, ngược lại không có ngoài ý muốn đệ thất chiến tướng là làm sao thấy được, rốt cuộc các đời chủ tinh dáng thế đều là uy danh hiển hách hạng người. Bọn họ thần thông pháp môn tự nhiên quảng làm người biết, tiêu chí cực kỳ hiện ra rồi. Đệ thất chiến tướng gặp đạo này, ngươi bây giờ sơ lộ tài hoa, để yêu tộc kia thập thiên kiêu một trong bị thiệt lớn, thế tất sẽ bị lan truyền ra ngoài, bị các tộc thiên kiêu biết được cũng nhìn chằm chằm. Không cần ta nói ngươi cũng biết, ngươi xuất thế quá muộn, ăn thời gian tu hành thiếu, bọn họ tất cả là có thể so với thiên kiêu tam cảnh chiến giả, nếu là đối đầu, ngươi đem rất vất vả. Hắn bình tĩnh giảng giải, Lý Dục bước lên thiên lộ sau tất nhiên trở thành các tộc thiên kiêu săn bắn mục tiêu. Trúc Thiên bắt trọng, tu vi như thế quá chói mắt, đặc biệt là vẫn là tướng hầu chi duệ, thất sát tinh giáng thế, các loại quan hoàn dưới tự nhiên để người đổ số tới. Không chỉ có là yêu tộc, linh tộc, minh tộc chờ cũng có thiên kiêu ngủ đồng trong bóng tối à? Lý Dục nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính mình tu hành thời gian trung quy vẫn là ngắn ngủi, bị thiệt thòi. Đối phương cũng là các tộc thiên kiêu, vượt xa tầm thường thiên kiêu tam cảnh, tự nhiên chiến lược đáng sợ. Người tu hành tam âm đao cương, tự nhiên đối đao đạo có chỗ thể ngộ, điều động ý cảnh, nhưng dùng đao chi pháp cũng là bác đại tinh thâm, phong cách quay đi quay lại trăm ngàn lần. Có thể tán cũng có thể ngưng, ta xem ngươi ra tay, nên là lĩnh ngộ tán tâm ý, đao sát hóa vận, phân liệt giết địch. Nhưng này hoàn toàn không phải cực hạn của ngươi, lấy thiên tư của ngươi, có thể lĩnh ngộ càng nhiều, thậm chí toàn bộ nắm giữ. Đệ thất chiến tướng nhìn hắn, đột nhiên lấy ra một khẩu trường đao đỏ sẫm, đao này hung lệ, thân đao khắc lại có một đạo màu máu long văn, vòng vèo ở trên thân đao, đầu rồng thổ lộ mũi đao. Huyết sát chi đao. Lý Dục vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt vừa tiếp xúc cây trường đao này liền có một luồng nồng đậm huyết sát khí lan tràn mà ra, khiến cho hô hấp đều có chút kiềm chế. Sát khí rất nặng, này cây trường đao chém giết dị tộc tất nhiên vượt qua vạn mấy. Vị này đệ thất chiến tướng, từng độc thân xuất quan, huyết sát thiên lộ mười vạn dặm, bây giờ xem ra nắm chính là một khẩu này đao. Đao tức đạo, ta cũng tu đao, vì vậy ái tài, muốn chỉ điểm ngươi một, hai, thiếu đi chút đường vòng, nhanh chóng trưởng thành, ở trên thiên lộ này sáng lập huy hoàng. Ngươi nhìn thiên địa này, thế gian vạn pháp đều ở vô hình trung, vì sao ngươi nhìn bằng mắt thường không tới? Cũng là bởi vì chúng nó lẫn nhau bao dung cùng tồn tại, không phân trước sau không tranh trên dưới, mới có vùng thế giới này, có sông lớn hồ nước, có năm tháng xoay chuyển, có đấu chuyển tinh di, thậm chí là rất nhiều sinh mệnh. Đệ thất chiến tướng một chỉ cổ quan ở ngoài thiên địa, cắt một cái hòa hợp hoàn mỹ vòng. Chính như linh tộc như vậy đến thiên địa lọt mắt xanh chi tộc, từ nhỏ chính là thiên địa tinh hoa ngưng tụ, có thế gia thân, ta từng chém giết quá một vị cựu thiên chi phong hóa sinh linh tướng, hắn kỹ xảo để ta khắc sâu ấn tượng, thể ngộ rất nhiều. Như gió, cũng có tính động hai thái, có thể mềm nhẹ chập chờn, cũng có thể phóng đãng bao phủ, nắm giữ đạo này giả có thể cuồng phong ra thân qua lại bay nhanh, cũng có thể tán gió rời đi đánh giết bảo bản thân không lo, còn có thân hợp thiên địa chi phong chờ phương pháp vận dụng. Đấy chính là một loại lại một loại biến hóa, không cần gò bó chính mình, cũng không cần hạn chế chính mình, thả ra cả người đi dán vào liền tốt, một số thời khắc chúng ta cũng cần một ít sức sáng tạo. Hắn chậm rãi giảng giải, ánh mắt ôn hòa mà hiền hậu, lấy đã từng chiến đấu làm thí dụ, dẫn dắt Lý Dục nhìn về phía càng rộng lớn con đường. Tu cũng tán, đao cương cũng có lượng. Một phen trò chuyện dưới, Lý Dục mơ hồ có chút rõ ràng đệ thất chiến tướng ý tứ, đây là ở nói cho hắn không nên câu nệ với huyền đao hình thái, khả tụ khả tán, kỳ quỷ khó lường mới là nó chỗ đáng sợ. Hắn tinh thông với tán, tranh giành phá địch, nhưng cũng vẫn như cũ còn có tụ một mặt, chí cương chí lợi. Hai người kề vai sát cánh, cũng có thể hòa hợp chuyển hóa, uy năng tăng gấp bội. Tán có thể tự do khắp đất trời, tu có thể ngưng đao mở càn khôn. Chương 43, Trúc Thiên đại thành, 3K. Chỉ nói vô dụng, ngươi mà nhìn ta một đao, đây là ta ở trên thiên lộ lĩnh ngộ ra đao ý, cùng thường quy không giống, thiên vệ cương liệt, chính hợp ngươi thể ngộ. Đệ thất chiến tướng khẽ vuốt thân đao, đáy mắt mang theo một tia nhu hòa, giống như đối xử người thân vậy quý trọng. Theo sát, hắn hợp trường như lao, giống như sấm sét giữa trời quang vậy tự thân đao cắt lên, đột nhiên xuất hiện tại Lý Dục mi tâm trước. Tăng. Khoảnh khắc mà thôi, quang ảnh đan sen, Lý Dục trước mắt có một tia hư huyền ánh đao lao ra, lại có thiên quân vạn mã chi thế, hóa ra một mảnh ý chí thế giới. Ở đó mênh mông ý cảnh trong thiên địa, mơ hồ chiếu gặp từng mảng cổ xưa chiến trường, nhân tộc chiến binh cưỡi lấy long mã, nhuốm máu thảo phạt, dị tộc quan sát, trên chiến trường cổ gia ngựa bọc thây, bạch cốt như núi, phong hỏa lang yên không thôi, tư thế hào hùng không thôi. Đao ý, chưa từng có cường thịnh đao ý. Đây là độc thuộc về đệ thất chiến tướng đao ý, thiên lộ chiến đấu đồ dị tộc, vạn linh núi thây đúc thiên đồ. Ầm ầm. Lý Dục hai mắt sáng ngời, tam âm đao ý một cách tự nhiên bị móc lên, hóa thành bầu trời đêm sương ngủ, ngôi sao hình chiếu, thế tục thủy hỏa sâu sắc, sáng sủa thanh thiên bị lòng đong, giết được đầu người quần quận, rửa sạch thiên hạ yêu phân. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống đao ý hòa lẫn, trời cao ở giữa lại có sắt thép va chạm thanh âm vang vọng, khác nào hai cây trường đao ở vang lên cong cong, đâm thẳng đến người trong lòng đi. Đây là đao cương liệt mặt, thiết huyết chi đao, một khẩu giết người đao. Lý Dục có cảm giác tiếp xúc, đây mới thực là tự trên chiến trường lĩnh ngộ ra hung cùng đao ý, không thẹn với chiến tướng tên. Chen, tam âm ánh đao chạy xuôi mà ra, sẽ không hội tụ chống chất, đan dệt thần văn trên, ngưng tụ ra một đoạn xanh trắng trong suốt thân đao. Tán chi quảng, tụ chi ngưng, đây chính là tự thần văn hóa binh bên trong ngộ ra thủ đoạn, đao sát ngưng binh, chứa đựng cực hạn mũi nhọn cùng đao ý. Chỉ có một đao, cũng chỉ có một đao. Bong bong. Dần dần, càng ngày càng nhiều xanh trắng lưu quang tụ tập, giống như không ngừng rèn đúc tinh cương bình thường, tầng tầng xếp lên, liền ngay cả màu sắc đều trở nên thâm thúy. Lý Dục tay cầm sát đao, một luồng trước nay chưa từng có sắc bén tâm ý lộ ra, xoẹt một tiếng, lại có ba thước ánh đao theo mũi mà ra, cắt chém trời cao, sinh ra từng trận xé vải thanh âm. Tốt, không hổ là bộ tộc ta thiên tiêu, một điểm liền thông, dĩ nhiên nắm giữ khác nhất trọng đao đạo biến hóa. Đệ thất chiến tướng khen ngợi, lấy chiến binh chi thân nắm giữ hai tầng đao đạo biến hóa cùng đao ý, có thể xưng tụng bệ nghệ cảnh này rồi. Mà trên thiên lộ các thiên tiêu tuổi trẻ không chỉ có chiến lược mạnh mẽ, cũng hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ chiến pháp biến hóa, càng có kinh diễm giả cũng tu ra ý cảnh. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ đều là ở thành tựu chiến giả phía sau mới linh ngộ, không có người nào ở chiến binh lúc liền điều động ý cảnh. Trước mắt vị này 3000 năm thứ nhất có thể nói là trên thiên lộ độc nhất đương rồi. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Lý Dục rõ ràng hành lễ bái tạ, như không lần này đao ý chỉ điểm, chính mình cũng sẽ không nhanh như vậy liền nắm giữ tầng thứ 2 đao đạo biến hóa, thực lực lần thứ 2 tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Hắn trong mắt thần quang sáng tỏ, xanh trắng vẻ lúc tụ lúc tán, diễn dịch hai biến hóa lớn, trong tay sát đao càng ác liệt rồi. Không cần, là ngươi thiên phú cực cao, ta chỉ điểm chỉ là thuận thế vì đó, đã rất lâu không nhìn thấy như ngươi vậy hậu bối kiệt xuất rồi. Đáng tiếc thời gian một chút, nếu là sớm chút xuất thế, ta nhân tộc trên thiên lộ tất nhiên quật khởi một vị vô thượng chiến tướng. Có này tam âm đao, ngươi chính là gặp gỡ năm chiến binh chiến giả cũng sẽ không quá chịu thiệt, chí ít có thể chống lại một, hai. Đi vào tiên kiều tam cảnh cũng bắt đầu rèn luyện thuộc về mình chiến binh, tuy không hạn chế số lượng, nhưng cũng phải cân nhắc hao tổn cùng gốc gác, vì vậy không ít người truy cầu sở trường. Ngươi ngược lại tạm thời không cần lưu ý những này, trước đem tu vi tăng lên đến trúc thiên đại thành lại nói, đến lúc đó đối mặt dị tộc chiến giả cũng có lực tự bảo vệ. Đệ thất chiến tướng vung vung tay, chỉ là bồi dưỡng một phen thiên lộ hạt giống thôi, ai không yêu thích hậu bối thiên tài đây. Hắn tiện thể đề cập một phen tiên kiều tam cảnh đúc khí, Quý Linh chính là có chuẩn bị, muốn lấy phong hỏa thần ngọc đúc binh, tăng lên cổ kiếm vi năng. Mà trên người Lý Dục cũng có một khối nam ly xích minh ngọc cùng tử khí thân thiết, ở đặt chân dựng thiên kiều sau, nội hàm ngũ hành lực, tự nhiên cũng có thể rèn đúc một phen. Chiến binh, ta biết được rồi. Ánh mắt lóe lóe, Lý Dục gật đầu đáp lại. Chính mình hiện nay xác thực là nên tăng cao thực lực, không chỉ có là tu vi, còn có nhị thập bát tinh túc trận cùng tứ chính tứ kỳ bát trận đều cần được nhắc lên nhật trình. Hắn đứng dậy bái biệt chiến tướng, muốn trở về trong động phủ đi. Kế tiếp một quãng thời gian, thế tất yếu ở trong tu hành vượt qua rồi. Đi tu hành đi, thiên lộ ầm ầm sóng dậy, sẽ là ngươi Dương gia thân thủ địa phương. Đệ thất chiến tướng gật đầu, lộ ra một nụ cười. Hắn mắt thấy Lý Dục đi ra phủ đệ, từng bước một biến mất ở trên phố dài, cho đến trở lại ngoài thành vây trong ốc xá vừa mới thu hồi ánh mắt. Thất sát tinh à, điều thiên lộ này ngươi nhất định phải đến, bởi vì một viên khác chủ tinh, thuộc về dị tộc chủ tinh, cũng ở nơi đây, có lẽ ngươi đến chính là mệnh cách gian hô ứng cũng có nói. Cuối cùng, khẽ than thở một tiếng đóng kín phủ đệ môn hộ, đem che lấp. Thiên quan thành trì ngoại vi, Lý Dục đi vào trong ốc xá. Nhìn thấy Chu Cản cùng Quý Linh lưu lại đưa tin, bọn họ bởi vì tu vi đạt đến ngũ hành cảnh, dĩ nhiên tùy tùng chiến giả xuất chinh tuần tra đi rồi, chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy chiến công, liền chỉ còn dư lại hắn một người ở đây. Trúc Thiên cựu trọng, đại thành sẽ không là điểm cuối. Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, yên lặng dư vị đệ thất chiến tướng đao ý tàng dư, muốn tự trong đó cảm ngộ ra đồ vật của chính mình. Đồng thời, Nam Ly Xích Minh thần ngọc cùng tử khí thần thiết đồng loạt lộ ra, một trước một sau đem Lý Dục vần quanh, tử khí nâng xích viêm, liền ô thiết chiến ý trên vũ ngân đều sáng rõ lên, hòa lẫn. Rầm. Chỉ một thoáng huyết khí dâng trào, 72 trụ trời gian nhấc lên cơn sóng thần, thần văn đan dệt thành các loại răng dốc, khi thì là binh qua, khi thì là trọng sao, khi thì là tứ tượng, khi thì là bốn kỳ. Tầng tầng biến hóa, thu phát với tâm. Trong lúc nhất thời, trong ốc xá đỏ tím hợp lại, giống như ánh bình minh vừa ló dạng bình thường rực rỡ. Trong thiên quan gió êm sóng lặng, thành trì ở ngoài nhưng là dòng chảy ngầm mãnh liệt, giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn cá lớn nuốt cá bé cơ bản phát tắc. Sau 15 ngày, ầm ầm ầm. Các tộc thiên quan ở ngoài, thiên lộ rộng lớn khu vực bên trong, một mảnh cổ xưa sơn mạch ầm ầm chấn động, có dáng lành phóng lên trời, che đậy dài trăm dặm không. Xa xa nhìn tới sáng rực rỡ một mảnh, ở trong biển mây lại có cây chìm nổi, chập chờn cánh lá, khác nào có linh tính bình thường, muốn hóa hình mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên lộ tới gần khu vực sinh linh đều là có cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía mảnh kia cổ xưa sơn mạch. Linh khí ngút trời, đây là linh dược hóa hình. Không đúng, có dược vương khí tức, đây là Dược Vương ở thai nghén linh tính, muốn chuyển sinh là sinh linh.
Cái gì?
Là muốn hóa thành linh tộc hay sao?
Khó nói, nên là lệch linh tộc chút, yêu tộc cũng không phải không thể, vẫn cần xem nó thái, bỏ qua cũ khu đến thoát ly ràng buộc, tinh khí hóa hình vậy liền là linh tộc, nếu là bảo lưu thân thể, lấy Dược Vương chi thân tồn tại chính là yêu tộc. Nơi này dĩ nhiên sôi trào, cho chuyện tranh luận tiếng nổi lên bốn phía, chư tộc cường giả hội tụ, kích động không thôi. Đặc biệt linh tộc cùng yêu tộc là nhất, bởi vì rất có thể trở thành bọn họ bộ tộc một viên, tự nhiên kích động, không ít người đều phát ra đưa tin phù lục, hô hoán các tộc tiên kiều giáng lâm. Bên ngoài trong dặm, có một tòa thanh lũ cổ núi, giữa núi trương đầy trúc xanh, xanh biết thân trúc có ánh, từng mảng trên lá trúc có dọa xương dập dờn, hình thành một mảnh cánh rừng. Trong rừng trúc xanh, thình lình có một đạo thon dài bóng dáng ngồi xếp bằng ở trong đó, trước mắt hắn đưa tin phù lục giáng lâm, toàn thân xanh thẳm thân thể khẽ động, chốc mà hít sâu một hơi, trước người khoảng một trượng trời cao chớp mắt có lôi đình nổ vang. Tân sinh linh tộc, linh dược hóa hình đến cũng còn tốt, nếu là thật là Dược Vương hóa hình, kia tuyệt không thể để cho người ngoài quấy rầy, ta cần được đi tới một lần rồi. Lát sau, sinh linh này mở con mắt, từng tia từng sợi hồ quang nhảy nhót giữa cơ thể, đột nhiên phóng lên trời, thoáng chốc cả tòa núi xanh chấn động, núi đá lăn xuống, khói bụi nổi lên bốn phía. Dược Vương hóa hình chi địa phương tây, một tiếng gáy dài đột nhiên kinh vang trời cao. Đó là càng một cái chim bằng, cả người thanh quang rạng rỡ, linh vũ gian chạy xuôi lạnh lẽo ánh kim loại, ngẩng đầu nhìn quanh gian như thanh kim đúc mà thành sinh linh, hung hăng phi phàm. Dược Vương hóa hình, vậy liền nhìn một cái ngươi lựa chọn như thế nào, nếu là. Thanh bằng đáy mắt né qua một vẻ vẻ lạnh lùng, không chậm trễ chút nào hướng về nơi đó bay đi. Cách đó không xa, phụ trách tuần tra nhân tộc chiến quân cũng mắt thấy một dị tượng này, lập tức quay lại áp sát mà đi. Linh dược hóa hình, không biết là cỡ nào tu vi, nhưng có thể cùng dưỡng ra nhân vật như vậy, dãy núi kia địa thế tất nhiên bất phàm. Quý Linh năm chiều, ra hiệu Chu Cản lấy ra đưa tin ngọc phủ, đem nơi này tin tức lan truyền cho Lý Dục. Nếu là hắn trở về, cũng tốt biết được để phòng chút, khu vực này tất nhiên là sẽ đại loạn lên rồi. Cùng lúc đó, trong nhân tộc thiên quan. Đùng, đùng, đùng. Thành trì khu vực bên ngoài trong ốc xá, đột nhiên có tinh khí cuộn cuộn, như sét đánh dâng lên, ở trong trời cao ngưng tụ ra một đỉnh lọng tre, di di như biển mây. Phía dưới, cả người đều bao phủ ở tử khí cùng trong ánh lửa, Lý Dục đột nhiên thức tỉnh, hai con mắt gian hai đạo kiếm ảnh trước mắt liền qua, trực tiếp lôi kéo ra hai hàng vật trắng, xung vỡ hỏa diễm, chém vào trường thiên bên trong. Ầm ầm. Nhất thời quanh thân chân huyết sôi trào, sát khí mãnh liệt bành phái, có quần cuộn dáng đỏ vương xuống không trung, 81 trụ trời chìm nổi. Một khoảng thời gian tu hành, hắn dĩ nhiên bước vào trúc tiên cựu trọng cảnh giới lại thành, cả người đều khác nào lộ sắc một phen, được gia trì. Trong tiếng thét đạo, giữa cơ thể một làn sóng rồi lại một làn sóng xanh trắng thần lực vọt lên, giống như ngôi sao phản chiếu, như đại dương rít đạo, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Ầm ầm. Lý Dục vận chuyển đại hắc thiên, huyết nục gân xương da rẻ len ken vang lên, không ngừng chấn động, kia chấn động tiếng càng ngày càng lớn lao, trong cơ thể mỗi một lần chấn động đều có một tầng bùn đất bị xốc lên, thoáng chốc ốc xá bốn phía cũng giống như là bị cày quá bình thường, vệt dài đan sen nằm dày đặc, đặc biệt chú ý. Nam Ly ánh lửa quay nổ dưới, bị tử khí vờn quanh cơ thể như vàng ngọc bình thường nóng ánh, một luồng hung hăng vô cùng khí tức bốc lên, nhảy vào lọng tre bên trong, hung hãn bắn ra. Tinh khí lọng tre. Chiến ý ngút trời, có người trúc thiên đại thành. Dĩ nhiên thành công ngưng tụ lọng tre, đây là cỡ nào bàng bạc gốc gác. Quá kinh người, là ta nhân tộc vị nào thiên tiêu. Một hồi, thiên quan cổ thành chấn động, rất nhiều người quá khẽ, vô số chiến giả bị kinh động, đều là dừng lại bước tiến cùng động tác, dồn dập nhìn phía Lý Dục vị trí chi địa. Trúc thiên đại thành, cửu trọng 81 trụ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 44, trăm trượng lọng tre cưới rồng ra. Gió nổi lên mây quyển, dáng đỏ chìm nổi. Đang, đang, đang. Quốc xá gian, từng đạo rộng rãi sắt thép va chạm tiếng vang lên, giống như hoàng trung đại lữ vang vọng, tự Lý Dục trong cơ thể như sóng lớn vậy lay ra. Giờ khắc này, từng trận sóng bạc tự hắn miệng và mũi thổ nạp bốn lượng, mỗi một tấc cơ thể đều phát ra đến hùng hồn khí thế, còn có một luồng sâu tận xương tủy nguy nga sức mạnh. Cựu cựu đại thành, 81 trụ trời. Bình thường mà nói, đi đến một bước này đã có thể bắt đầu thử nghiệm dựng tiên tiểu, nâng trụ trời mà lên, liên ngũ tạng, vọt chân huyết, khai bách cốt, hóa thiên, tiểu tam cảnh. Nhưng Lý Dục cũng không đội vã, bởi vì hắn biết được, 81 trụ trời đại thành, còn cũng không phải cực hạn. Tế Ti Tể lão từng mịt mờ đề cập, tướng hầu chi duệ Quý Linh cũng từng lấy tiểu niết bàn đa nắm chỉ, hắn tự nhiên có thể rõ ràng trong đó ý vị. 81 trụ trời bên trên, còn có đường. Đến mức làm sao đi đào móc, làm sao đi đi, vậy liền muốn xem cá nhân tạo hóa, hiện nay biết tiểu niết bàn đan có thể trợ hắn đoạn đường. Thiên hạ đại thế, khí thế hùng hực, cựu cựu đại thành, thiên lộ lưu danh. Lúc này, Lý Dục đứng dậy nhìn trời, từng đạo lưu quang tự trong lỗ chân lông phát tán mà ra, nắm xương trắng, nhuộm dáng đỏ, từng cây trụ trời chập trùng, khác nào từng đóa cánh sen phấp phới, bảo vệ ở trung ương. Phía trên, tinh khí ngưng tụ lọng tre càng trong suốt, khác nào ở chiều cao tuần sát. Tiến tĩnh. Quốc xa bốn phía, thiên quan trong thành trì, rất nhiều chiến giả hai mặt nhìn nhau, từ kinh dị đến yên tĩnh, bọn họ cũng cảm nhận được không giống bình thường. Như vậy một đỉnh càng trăm trượng tinh khí lọng tre, không thể nghi ngờ rất đặc biệt. Phải biết, chính là thiên kiêu nhân vật ở đại thành thời gian, tinh khí lọng tre tự nhiên ngưng tụ cũng sẽ chỉ là 9981 trượng, ngụ ý bọn họ ở đây cảnh bên trong đi tới đại thành. Mà trước mắt vị này đại thành giả, nhưng là tinh khí lọng tre càng trăm trượng. Một phần không thiếu, một hào không nhiều, miễn cưỡng thêm ra 29 trượng xa, đây có phải hay không có cái gì ngụ ý ở trong đó? Vẫn là nói, vị thiên kiêu này gốc gác không gì sánh được hùng hồn, có thể đánh vỡ 81 trụ trời giới hạn. Trong lúc nhất thời, không ít nhân tộc lộ ra vẻ trầm ngâm. Đánh vỡ trúc thiên cực hạn hậu bối sinh linh, trên thiên lộ này đã rất lâu chưa từng xuất hiện, đại thể đều là đại thành sau trực tiếp nhấc lên thiên kiều, tiến tới cùng tầng thứ càng cao hơn dị tộc địch thủ chém giết, tăng tiến tu vi. Rốt cuộc ngũ hành cảnh cũng coi như là ta nhân tộc hung hăng kỳ, trong cơ thể tiểu ngũ hành cấu kết càn khôn đại ngũ hành, huyền diệu phi phàm, ở trúc thiên cảnh trì hoãn quá lâu cũng không phải chuyện tốt, tự nhiên ít có người bước lên đường này. Ta nghe nói, con đường này là khả thi, nhưng cũng không dễ dàng, cực hạn gông xiềng không ngừng nhất trọng, vượt qua cửu cửu số lượng chỉ là bắt đầu, dị tộc bên trong cũng từng xuất hiện nhân vật như vậy. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, đều là ngưng thần nhìn phía gian kia lọng che bao phủ xuống ốc xá, một luồng sinh cơ bừng bừng dâng trào chi khí hung hãn bật lên. Ngang, ở nơi đó, có tử khí đông lai, rồng gầm chấn tiêu, một mảnh khổng lồ bóng mờ buông xuống, có vậy chi chít hiện ra thanh quang, có từng sợi tia điện vần quanh, kéo kéo dài biển mây. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy kia trăm trượng biển mây gian thỉnh thoảng có cự trảo dò ra, cứng cáp mạnh mẽ, giống như trời móc. Thánh thú thanh long. Không, là trận linh, trụ trời trận pháp thần dị. Đột phá liền có tình cảnh lớn như vậy, cưới lấy đầu rồng mà ra, đây là muốn đi tới chiến trường thử một lần sao? Bọn họ kinh dị, trên đầu rồng kia thình lình có một tên ô thiết chiến ý thiếu niên cưới lấy. Thiếu niên cưới rồng đầu, xuyên trời cao mà ra. Lý Dục không có dừng lại, mà là trực tiếp chạy như bay hướng phương xa. Trong tay hắn nắm bắt một viên đưa tin ngọc phù, rõ ràng là quý linh tin tức chuyển đến, ngoài thiên quan táng linh sơn mạch có hư hư thực thực dược vương tồn tại xuất thế, muốn chuyển sinh hình thể, trở thành yêu tộc hoặc linh tộc. Có thể thai nghén ra hư hư thực thực dược vương linh túy, nói rõ mảnh kia địa thế bản sẽ bất phàm, tức lấy táng linh làm tên, chẳng lẽ lúc trước từng có linh tộc cường giả ngã xuống ở nơi đó. Lý Dục suy đoán, cảm thấy mảnh kia địa thế tự nhiên cũng rất bất phàm, bây giờ hắn trúc thiên đại thành, phương đông thanh long thất tinh túc cũng là ngưng tụ mà ra, 28 tinh tú hội tụ thứ 3, một thân chiến lực tiến thêm một bước, dĩ nhiên có thể tự vệ. Bây giờ đại thành chi thân, năm ngón tay khẽ nhúc nhích đều có siêu ngàn quân lực bắn ra, quét ngang trăm trượng, hắn có linh cảm, một khi đánh vỡ đại thành gông xiềng, kia được tăng cường đem vượt xa di vãng. Mà như vậy gông xiềng còn không hết nhất trọng, xa xa không coi là chân chính cực hạn đây. Ngang. Chỉ một thoáng, thanh long tinh linh bàn mây cuốn sương, phun ra nuốt vào hào quang, hướng về quý linh đưa cho sơn mạch tọa độ mà bước đi. Cưới rồng đầu nhìn xuống, vào mắt chính là một mảnh rộng lớn hoang dã, bình thường mà rộng lớn nguyên thủy mắng rừng, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Cổ một cấu khúc, đại thụ chọc trời, khi thì có thể nghe được nặng nề mà thương đục tiếng thú gào, trên vòng trời, từng con yêu cầm xoay quanh, sắc bén hót vang tiếng xuyên kim liệt thạch. Cùng lúc đó, hư hư thực thực dược vương tồn tại xuất thế, dĩ nhiên tụ tập tảng lớn bóng dáng. Đó là một tòa có vẻ hơi khổng lồ màu đen thạch phong, khác nào cự thú nằm uốn lượn vậy xuất hiện tại trong mắt mọi người, nói là một ngọn núi đá, lại phát ra đến một luồng ý lạnh đến tận xương thủy, giống như có vô tận oán niệm lưu giữ. Phần phật. Chỉ chốc lát sau, cương phong nổi lên bốn phía, bóng mở che trời. Có thanh bằng đập cánh mà lâm, có lôi linh hóa sấm sét mà tới, có khói đen mênh mông mà hiện, các cường giả tập hợp, khuấy lên mây gió biến ảo. Yêu tộc, linh tộc, minh tộc đều xuất hiện rồi. Nhân tộc đến đây tuần tra trong đội ngũ, Chu Càn cùng Quý Linh liếc mắt nhìn nhau, không tên cảm nhận được một luồng mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt. Tính cả đến nhân tộc, trên thiên lộ này đã hội tụ chư thiên tứ đại cường tộc, một ít đi theo mà đến dị tộc cũng không có quá gây nên sự chú ý của bọn họ. Dược Vương sao? Sắc thực có như vậy khí tức, nhưng nếu thực sự là Dược Vương hóa hình, tình cảnh nên còn muốn lớn hơn chút, cũng sẽ không là chúng ta đến đây, mà chiến tướng không thấy tăm hơi. Mang đội chân huyết cảnh cường giả hơi nhíu mày, này có thể có gì đó không đúng, chẳng lẽ trong đó còn có một loại nào đó biến hóa hay sao? Nhất niệm đến đây, hắn để tùy tùng tuần tra tộc nhân đều áp sát chút, kết lên quân trận, miễn cho một lúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hừ, nhân tộc đội ngũ quả nhiên cũng tới tham gia trò vui, còn là một vị thiên phu trưởng mang đội, tựa hồ từng lúc trước trong đại chiến gặp qua hắn. Một bên, thanh bằng kia hạ xuống ánh mắt, chú ý tới nhân tộc đội ngũ. Ở trên tiên lộ, trúc thiên cảnh liền được gọi là chiến binh, tiểu đội chi trưởng chính là ngũ trưởng, nhưng thiên tiểu tam cảnh danh xưng cùng ngoại giới có chỗ ra vào, tuy cũng là chiến giả, nhưng cũng bởi chiến quân chém giết nguyên cớ bị chia làm bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng. Chân huyết thiên tiểu mang đội giả tự nhiên chính là thiên phu trưởng, trong đó tâm ý lại là có thể thống lĩnh ngàn vị chiến giả xuất chinh, đối thực lực cũng có yêu cầu. Lúc này, tam tộc đều có chân huyết cảnh thiên phu trưởng giáng lâm, chú đóng ở một phương, còn chưa có động thủ ý đồ dấu hiệu. Mà trung ương tòa kia màu đen thạch phong cao tới mấy ngàn trượng, hùng vĩ dị thường, đỉnh núi tắc chùm sáng ảo ảo, lưu quang từng trận, thỉnh thoảng hiện chiếu ra một viên cây răng rớp, tắm rửa hà thải bên trong. Vì sao cho ta một loại cảm giác quái dị, kia đúng là dược vương sao? Có lẽ cũng lẫn lộn những vật khác cũng khó nói. Thạch phong phương nam, trong mây đen mênh mông kia thỉnh lình có minh tộc thiên phu trưởng đi ra, thần sắc không tên nhìn kỹ đỉnh núi. Minh tộc này có hình người, lại toàn thân trắng xám, một đôi con ngươi màu xanh thật giống thai nghén vô tận tử khí, ở nó bả vai còn có một cái hôi mãng vòng mèo, khuôn mặt dữ tợn, vảy màu xám rung động gian càng là phát ra vo ve tiếng vang. Phía dưới, không ít sinh linh đều trở nên hoảng hốt, chợt kinh hãi, dồn dập đã rời xa minh tộc thiên phu trưởng vị trí, luồng ma âm kia có một loại làm người chấn động cả hồn phách mùi vị, càng muốn điều khiển bọn họ tiến lên tìm tòi. Kia chẳng phải là chịu chết. Cùng lúc đó, Quý Linh ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía yêu tộc đội ngũ phương hướng. Ở giữa bầy yêu kia, thình lình đứng thẳng một vị người khoác giáp vàng người trẻ tuổi, cầm trong tay chiến mâu, chính lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Vừa vào thiên lộ lúc chỗ tao ngộ yêu tộc thiên tiêu, hắn dĩ nhiên cũng tới rồi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 45, lan lại đây, lãnh cái chết. 5K2 thêm chương. Lúc trước nhân tộc. Hừ. Giáp vàng người trẻ tuổi tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này ánh mắt, hắn nắm mâu trông lại, trong ánh mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng hắn vẫn chưa quan tâm Quý Linh cùng Chu Càn, mà là không ngừng nhìn quét, ở trong đám người tìm một bóng người kia, lúc trước nhục nhã hắn, lưu lại sỉ nhục đáng trách nhân tộc. đừng làm cho ta gặp gỡ ngươi. Yêu tộc Thiên Kiêu Dương Hề trong lòng mạnh mẽ chửi tới, lúc trước sự kiện tiết nhưng là để hắn ở trong yêu tộc Thiên Quan mất hết mặt mũi, không ít tranh đấu Thiên Kiêu đều cầm việc này chế nhạo, tự nhiên đại hận. Lúc này, trên đỉnh núi lại là chấn động, phảng phất một phương đại cổ lôi vang, truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền. Dần dần, ở dưới sự kích thích này, đến các thiên phu trưởng mắt lóe lên, bắt đầu hạ lệnh tiến lên, muốn xuất lĩnh chiến quân thâm nhập trong núi. Linh dược này hóa hình kết quả, bọn họ cũng không phải là không nổi can thiệp. Mà nương theo đại quân xuất phát, các tộc sinh linh dĩ nhiên là có tiếp xúc, trong ngày thường thù hận liền thâm hậu, tự nhiên chớp mắt liền có người ra tay đánh nhau. Hai tộc người và yêu đội ngũ tới gần, quả thực giống như thùng thuốc súng bình thường, một điểm liền, thoáng chốc liền có người giao thủ với nhau, nhưng bách phu trưởng cấp độ còn tương đối khắc chế, chỉ là đối lập, chưa từng thật là hạ tràng tranh giết lên. Nhưng tình cảnh cũng đầy đủ hỗn loạn máu tanh, động thủ nhưng chính là phân sinh tử, không có loại thứ ba lựa chọn có thể nói. Ngang, chiến binh chém giết chính liệt, đột tự phương đông truyền đến một trận cứng cáp rồng gầm, ầm một tiếng thiên địa biến ảo, sấm gió từng trận, có điện quang bay nhanh mà tới. Oeng, chỉ một thoáng, còn không chờ mọi người thấy rõ đây, tự đông mà đến bóng rồng liền há mồm phun ra một đạo màu tím lôi đỉnh, trực tiếp che lại một mảnh yêu tộc chiến binh đất, nơi này nhất thời có đạo đạo tử hà lở lở, tiêu thảm liên miên tiếng truyền đến. Tiếng sấm ầm ầm, chấn động chân núi, không ít sinh linh đều giật mình, nhìn sang. Giang giác. Phảng phất chỉ là vừa mới bắt đầu bình thường, theo sát lại có màu tím ánh chớp, đi kèm sát khí bay lượn, đây là một loại kinh người dị tượng, đều có đáng sợ sát phạt lực, một hồi bao phủ xuống. Thanh Long. Không, chỉ là trận linh, không nên bị lừa gạt rồi. Đáng chết, là nhân tộc, lại dám hướng chúng ta ra tay. Một hồi, bốn phía yêu binh đội ngũ sôi trào, lửa giận ngút trời, hung tợn dán mắt vào Thanh Long đầu trên đứng thẳng ô quang bóng dáng. Người đến toàn thân bị ô quang thiết giáp bọc, không thấy rõ ràng dấp, như là một tầng nóng bỏng huyết khí che lấp, lệnh cho bọn họ hai mắt đều nóng rực lên, cảm giác nóng rực chói mắt. Đùng. Trời cao rung động, chi này yêu binh đội ngũ trực tiếp ra tay, thần lực kích trời cao, hóa thành một đoàn lại một đoàn thần bí phù hiệu, một mạch dâng lên bạo phát. Chen. Giáp y ma sát, người đến nâng cánh tay, cưỡi rồng đầu nhìn xuống, chỉ muốn một cái tay dùng sức một vệt mà thôi, dài trăm trượng không trung lóng lánh các loại phù hiệu liền tất cả đều tắt, hóa thành từng sợi tinh khí tiêu tan. Khí. Mắt thấy tình cảnh này, không ít yêu binh đều hít vào một ngụm khí lạnh, da xương gân mảng đều đang chấn động, đây thực sự là trúc thiên cảnh. Sao đến cường đại như thế? Ồ, có người muốn tìm yêu tộc phiền phức, có náo nhiệt có thể nhìn. Vào lúc này, bốn phía chư tộc sinh linh cũng không ít, tất cả mọi người đều lộ ra cân nhắc ánh mắt, đại gia đều không phải bộ tộc, tự nhiên mừng rỡ nhìn người khác xấu mặt chịu thiệt. Nhìn xem trò vui cũng là tốt, rốt cuộc nhưng là chư thiên cường tộc một trong, ít có chịu thiệt thời điểm. Tìm chết. Nhất thời gian, một đám yêu tộc bách phu trưởng liền giận tái mặt, có người ánh mắt chuyển động, ra hiệu ra tay, liền có một vị đánh bóng nhiều năm thập phu trưởng đi ra, cầm trong tay một thanh hàn quang đồ lớn, trực tiếp chạy về phía người đến kia, muốn đánh giết chi. Mọi người quan sát, đảo cũng hiếu kỳ người đến tột cùng là ai, cưỡi rồng mà tới, phô trương cũng không nhỏ, thực lực còn không biết đây. Lúc này, người đến kia ánh mắt thoáng nhìn, càng là chắp tay đi xuống thân rồng, một bước đặt chân đại địa. Quanh người hắn ô quang lưu động, có kinh người huyết khí chập trùng, lại coi vọt tới yêu tộc thập phu trưởng như không, tùy ý kia búa lớn nắm cuồng phong đến, chém thẳng đến trước người, vừa mới thản nhiên giơ tay, không có chút rung động nào. Đang, chỉ một thoáng, sóng âm chói tai, kia búa lớn càng là bị một bàn tay vững vàng nắm chặt, mảy may đều khó mà dao động. Yêu tộc thập phu trưởng sắc mặt đỏ lên, hai cánh tay bắp thịt kháng lên, hiển nhiên vận dụng toàn lực, có thể kia đen giáp bóng dáng vững như núi thái, liên phát kia đều chưa từng dao động một cái. Rất nhiều sinh linh liếc mắt, chỉ dựa vào thủ đoạn này liền có thể nhìn ra người đến bất phàm rồi. Còn không đợi bọn họ nghiền ngẫm đây, thân ảnh kia năm ngón tay vẫy một cái, càng trực tiếp đè lại mà qua, đem búa lớn toàn bộ nghiền xuống. Ầm. Hắn năm ngón tay như ấn, vỗ một cái mà xuống, trực tiếp nhấn ở lưỡi búa trên, đem yêu tộc thập phu trưởng cả người đều ép xuống, chân đang run, eo ở cong. Hắn liền gào thét đều không phát ra được, khác nào một tòa núi non đánh rơi xuống, phải đem hắn nghiền thành bùn. Lúc này, yêu tộc thập phu trưởng tóc thai bù xù, dùng hết khí lực, tất cả sức mạnh cùng xuất hiện, lại bị người đến một cái tay hạ xuống, liền phủ dẫn người đều ép không người xuống, nửa thân thể vùi vào lòng đất. Phúc. Cuối cùng, yêu tộc kia thập phu trưởng phun máu phè phè, hắn bị bàn tay kia ép hạ xuống, cả người xương bị đánh nứt nhiều chỗ, cả người vùi vào bên trong, cứ thế mất mạng. Cái gì? Mọi người sợ mất mật, người đến càng hung hãn như vậy. Một lòng bàn tay nhân chết rồi một vị thập phu trưởng. Vậy cũng là chinh chiến nhiều năm, ở cảnh giới thứ nhất tích lũy hùng hậu thập phu trưởng a, đủ để dương kích nhiều vị đại thành yêu binh liên thủ tồn tại. Kết quả lại như vậy bị tươi sống đè chết, bị người một bàn tay ép tiến vào trong đất, liền vũ khí đồng thời hóa thành một bộ thi thể lạnh như băng, điều này không làm người run sợ, tất cả đều lông tóc dựng đứng. Nhân tộc, ngươi cực kỳ can dỡ. Nhất thời liền có yêu binh gầm lên, hướng nơi này rít gào. Soạt. Người đến búng tay, phu một tiếng kia yêu binh mi tâm tỏa ra, một vệ huyết hoa xuất hiện, ngửa đầu mới ngã xuống đất, trực tiếp ngã xuống. Một cái thập phu trưởng, cũng dám tới đây, còn chưa từng bước lên thiên tiểu đây. Lũ yêu binh phẫn hỏa hừng hực, bọn họ cảm giác một dòng nước nóng bao phủ toàn thân, bị kích thích hỏng rồi, sau đó mỗi người đều kêu to, cùng nhau xông tới, trực tiếp ra tay về phía trước vồ giết. Đây cũng quá hung hăng, làm yêu tộc là quả hồng nút sao, nghĩ nắm liền nắm, muốn giết cứ giết. Phúc. Kết quả, một đạo huyền diệu kiếm ảnh sẽ qua, những yêu binh này bị chém ngang hông, ngã xuống tại địa, máu tươi chảy cuồn cuộn, thoáng chốc máu tanh một mảnh. Cái gì? Trong lúc nhất thời, nơi này sôi trào, chẳng ai nghĩ tới người đến hung hăng như vậy, giết yêu binh như đổ gà tể cầu. Vậy cũng là cựu trọng đại thành, không thiếu thập phu trưởng cấp số sinh linh a. Lại dễ dàng như thế ngã xuống, giống như giấy bình thường, liền ngay cả kia tiêu ngạo giáp vàng yêu tộc đều bị kinh động, dương mắt nhìn về phía nơi đây. Ta đến, giết ngươi rồi. Người đến tóc đen khoác vai, ô quang ảo ảo, giáp y len ken mà động, khí thế như đao giống như kiếm, quét ngang quần địch. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, trực tiếp xuyên thủng hướng yêu tộc giáp vàng người trẻ tuổi, làm hắn sợi tóc chấn động, không thể ức chế trừng lớn hai mắt. "Là ngươi? Ngươi lại vẫn dám xuất hiện?" "Oan." Giáp vàng người trẻ tuổi dương hề hét dài một tiếng, chấn động đến mức trăm trượng thiên địa rung động ầm ầm, lửa giận dâng lên dàn tinh khí tuôn ra, giống như một tôn bó đuốc đang thiêu đốt. Hắn giận dữ, này lúc trước dành cho hắn sỉ nhục giá hỏa lại vẫn dám xuất hiện. Phải biết, hắn lúc trước bị đuổi giết tin tức bị chuyển quay lại yêu tộc tiên quan lúc là cỡ nào sỉ nhục. Thậm chí làm hại hắn bị nguyên bản có tâm bồi dưỡng hắn chiến tướng trách cứ. "Ta nếu không đến, làm sao cắt đầu ngươi?" Ô Vũ thần y dưới, Lý Dục khuôn mặt chậm rãi triển lộ, kia chảy xuôi tinh khí lọng che bao phủ trăm trượng, giống như một mảnh biển mây nghiền đè xuống giống như, để bốn phía sinh linh đều không thở nổi. Cho tới giờ khắc này, chư tộc sinh linh mới phát hiện, hắn dĩ nhiên đại thành. Chiến lực chưa từng có cường thịnh. "Đại thành mà thôi, nhiều nhất bất quá thập phu trưởng, cũng dám ở chúng ta trước mặt chơi danh tiếng." Ở yêu tộc sinh linh thụ ý nghĩ, có dựa vào dị tộc chiến giả hừ lạnh, ánh mắt như điện, trực tiếp nắm sức mạnh đất trời bổ đến, vệt trắng lưu không. "Ồn ào." Âm một tiếng, tinh khí lọng che chấn động, khắc nào trời thịnh nộ, đột nhiên hướng phía dưới ép một chút, trực tiếp đem kia sức mạnh đất trời nghiền nát. Lý Dục thuận thế nhìn tới, trong con ngươi nhấp nháy sắc bén, lại có một khẩu xích ngọc thần kiếm đâm ra, toàn thân quấn xanh trắng, trực tiếp xé rách sóng khí, lúc hô hấp liền xuất hiện tại kia dị tộc chiến giả trước mặt. Keng. Kim thiết giao kích âm rung động, sóng âm sóng khí bao phủ, kia dị tộc chiến giả càng là thân thể run lên, giơ lên cao chiến kiếm đem đòn đánh này đỡ, hãm chi lại hiểm. Bởi vì đồng trung kiếm kia thình lình áp sát mi tâm của hắn, chỉ kém một thước liền có thể xuyên thủng mà qua. Thật là sắc bén thủ đoạn, dĩ nhiên có thể làm cho chiến giả ra tay chống đỡ. Mọi người ngạc nhiên, hai cảnh sự chênh lệch cũng không nhỏ, rốt cuộc Bách Phu trưởng đã bắt đầu điều động sức mạnh đất trời, so với chiến binh huyết khí lực lượng trở đến hung hăng. "Ngươi đang gây hấn với ta à?" Dị tộc chiến giả vung lên chiến kiếm, đột nhiên bổ ra đồng trung kiếm, hắn tự giác bị mất mặt, dĩ nhiên ở chư tộc chiến quân trước mặt bị một cái thập phu trưởng bức phải ra tay phòng ngự. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong đây, kia đỉnh tinh khí lọng che liền lan tràn lại đây, Lý Dục cất bước, trực tiếp giết tới. "Hắn dám hướng ta ra tay?" Dị tộc chiến giả không rõ, sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ là một cái trúc thiên đại thành giả, chính mình có thể so với nhân tộc ngũ hành cảnh, sức mạnh đất trời ra thân, chỉ là chiến binh có cái gì sức lực ra tay với hắn? "Sai, là giết ngươi." Lạnh lẽo thanh âm giống như gió lạnh sương mưa, một mạch tưới nước lại đây, thẳng đồng đến người trong lòng đi. Lý Dục thể tách dáng đỏ, 81 trụ trời đều hiện chìm nổi, dương quyền liền oanh giết tới. Hắn thể phách hùng hồn tràn trề, khác nào một vùng biển mênh mông hồ lớn ở quần quận, mang theo từng trận rội rửa tiếng, thậm chí còn có mỏng manh tử khí cùng ánh lửa đang chạy xuôi, đó là lấy thần ngọc thần thiết đoán thân lúc một cách tự nhiên hòa vào, huyền diệu rất. "Cuồng, thật cuồng." Mọi người lắc đầu cảm thán, nhân tộc này hậu sinh tưởng thật là hung cuồng, tới chính là khắp nơi màu máu, càng thêm lịch chiến dị tộc Bách Phu trưởng, tưởng thật là cuồng đồ. Dám trắng trợn như vậy, đánh giết yêu tộc chiến quân, lại hò hét yêu tộc thiên tiêu, dương kích Bách Phu trưởng, quá ác liệt vô cùng rồi. Dị tộc chiến giả không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay, hắn biết được ngôn ngữ vô dụng, màu máu chấn sát mới là thật. Sức mạnh đất trời hội tụ, hắn một tay cầm kiếm, khác một tay hóa ra một cái bàn tay lớn màu đen, bao trùm trăm trượng, một tiếng vang ầm ầm đánh xuống, phải đem Lý Dục đánh giết. Giết. Xanh trắng sát khí hội tụ đến, giống như từng cái quang mang đang rực, ký kết một khẩu hóng ánh trường đao, bị nắm chặt, sau đó đột nhiên vung lên nổ bổ, gắng chống đỡ sức mạnh đất trời ngưng tụ đại thủ. Tăng. Trong lúc nhất thời, rồng cuốn hổ trồm tức phi thiên, tam đại tinh linh đồng thời hiện chiếu, đại trận vận chuyển, nương theo một đao này xông lên tận trời. Ầm ầm. Hai người va chạm, núi rừng nổ vang, ùng 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 rung lên, nơi này gần như sôi trào, trong trượng bên trong đầu đầu cũng có tia sáng. Xì xì xì. Mặt đất cắt đá bay tán loạn, bị cắt chém ra từng đường vết dài, đủ có 5 thước sâu. Thanh long ngự lôi, bạch hổ lái kim, chu tước tắm hỏa. Tam đại tinh linh theo tam âm đao mà động, hung hăng không thể đỡ, miễn cưỡng ở khí đen đại thủ bên trong bổ ra một con đường, xông thẳng mà qua. Dị tộc chiến giả mắt lóe lên, từ lâu chuyển biến tâm thái, vẫn chưa khinh thường, chiến kiếm trong tay thủ thế chờ đợi đã lâu, thừa dịp Lý Dục chém phá hắc thủ lúc đột nhiên cắt ra. Cong. Nó thế cuồng mãnh, nắm lạnh lẽo cương phong mà tướng, trực tiếp liền đón nhận lao ra sức mạnh đất trời làn sóng Lý Dục, không thể tránh khỏi. Tăng. Lý Dục ánh mắt bất biến, trong tay ngưng tụ tam âm đao đột nhiên phân hóa mà ra, chớp mắt giải thể làm trăm nghìn đạo sát khí ánh đao bay bổ mà ra, thẳng tắp chém về phía kia chiến kiếm. Đao đạo biến hóa, cương nhu cùng tồn tại, tán có thể phong phú đầy trời, tu có thể ngưng đao mở càn khôn. Xẹt xẹt xẹt. Trong lúc nhất thời, chiến kiếm liên tiếp va chạm, xanh trắng ánh sáng chói mắt, kéo từng trận gió lạnh, thẳng băng đến tận trong xương cốt người ta, khó có thể chịu đựng. Thật hung hồn thể phách, đều vượt qua tầm thường thập phu trưởng một đoạn rồi. Dị tộc chiến giả trong lòng âm thầm hô khẽ, nhưng Bách Phu trưởng biến chất không chỉ có riêng là nhục thân, càng ở sức mạnh đất trời trên. Phía sau hắn đuôi dài đột nhiên vung một cái, giống như tua bình thường đâm đến, sức mạnh đất trời hội tụ, càng là ở cuối đuôi ngưng ra dài đến 10 trượng lưỡi đao gió, trực tiếp liền đâm tới trước mặt Lý Dục. Bong bong. Ánh đao lại tụ, thoáng chốc ngưng tụ tam âm đao, bóng ánh trong suốt, trực tiếp chống đỡ ở đuôi dài trước, đem mũi nhọn đỡ, thoáng chốc hai người giàn đốm lửa điểm, nhen lửa cây rừng, ánh lửa tung tóe. Ba linh gào thét mà tới, trực tiếp tiếp nhận ánh đao chống lại trên kiếm, ngăn chặn dị tộc chiến giả thừa thế chém ngang ý nghĩ. Ngươi không đáng ta lãng phí quá nhiều thời gian. Lúc này, Lý Dục tay cầm tam âm đao, huyền đồng thấm nhuần đuôi dài quy tích, đột nhiên vén bổ mà ra, một luồng xanh trắng xương mù thỉnh lình nương theo lưỡi đao tập lướt mà qua. Phần phật. Xanh trắng xương mù không hề có một tiếng động lan tràn trong trượng, trong đó tam âm đao liên tiếp bổ tới, ánh đao dĩ nhiên như sóng lớn vậy, nhấc lên một mảnh sóng biển, một làn sóng so với một làn sóng cao, vô cùng đáng sợ. Đao pháp biến hóa. Đao ý. Dị tộc chiến giả cả kinh, cái tên này dĩ nhiên ở trúc tiên cảnh liền lĩnh ngộ đạo ý. Này quá yêu nghiệt rồi. Chính là ở trên thiên lộ này cũng có tháng năm dài đằng đẵng chưa từng sinh ra như vậy yêu nghiệt nhân vật rồi. Lần này, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng người này có gì sức lực cùng hắn chinh chiến rồi. Len ken đang. Lúc này, Lý Dục đao ý phóng thích, trong tay tam âm đao liên tục bổ tám đao. Sức mạnh của bọn họ ở trong chất không ngừng tăng cường, làm đao thứ 9 bổ tới lúc, giống như một mảnh sông dài giáng lâm, khủng bố kinh thiên. Ầm ầm. Xanh trắng quang ngập trời, cuốn lên ngàn tầng lãng, hàn khí tập người, âm u để nhân thân trên nổi da gà. Bạch bạch bạch. Dị tộc chiến giả tâm thần phát lạnh, không khỏi liền lùi lại ba bước, trong cơ thể kinh mạch đều cứng ngắc ngay mắt, bị đao ý chỗ ăn mòn. Đao ý, đao ý, sát đao ý cảnh, cảnh giới thứ nhất lĩnh ngộ đao ý. Nơi nào đến yêu nghiệt nhân vật? Nhất thời gian, vây xem chư tộc sinh linh đều hai mắt trợ to, chấn động nhìn kỹ tình cảnh này. Đao ý, dĩ nhiên là đao ý, trúc tiên cảnh liền lĩnh ngộ đao ý nhân tộc. Đừng nói là nhân tộc, chính là trên thiên lộ này chư tộc cũng có mấy ngàn năm chưa từng thấy như vậy đáng sợ thiên kiêu rồi. Lúc này, trong lòng bọn họ chấn động khó nói, chẳng trách nhân tộc này thiếu niên dám một người một ngựa chiến dị tộc chiến giả. Hóa ra là có thủ đoạn như vậy. Nhưng nếu muốn tịch này hướng đánh tan đối phương, có thể cũng không phải chuyện dễ dàng, rốt cuộc chỉ là có một hạng đối kháng thủ đoạn. Không được. Mấy tức vận đục sau dị tộc Bách Phu trưởng tỉnh táo lại, lại thoáng chốc nổ lên tóc gáy, xương sống lưng đều là chấn động. Bởi vì thiếu niên nhân tộc kia thình lình đã đến trước mặt mình, quanh thân lại có màu xích ngọc giấy lên, khí tức tăng lên dữ dội. Trong ngay mắt, cố kia mấy lần thịnh với trước đao ý tỏa ra, làm hắn gào lên đau đớn, hai mắt thất thần, xoay mặc dù là một luồng lạnh lẽo đâm nhói cảm giác truyền đến. Khẩu kia xanh trắng chi đao, thình lình đã cắt ra linh thiết giáp trụ, đâm vào trong cơ thể hắn. Cắt rời huyết đủ. A, đau nhức bên dưới, kia mông muội ở đao ý dưới thần trí lần thứ hai tỉnh táo một chút, hắn muốn lùi, sức mạnh đất trời ầm ầm bắn ra, có dạng vòng sóng khí dâng lên, phải đem Lý Dục đánh bay ra ngoài. Nhưng mà hắn chưa từng ngờ tới, Lý Dục trực tiếp liền theo bay ra ngoài, tùy ý khẩu kia tam âm đao cắm vào trong bụng hắn, rơi xuống mười mấy trượng ở ngoài. Tán, thiếu niên sợi tóc vung lên, nhìn cật lực bắn ra sức mạnh đất trời dị tộc Bách Phu trưởng lặng lặng nói nhỏ. Phốc, phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng dâng trào sức mạnh đất trời hơi ngưng lại, không hề có một tiếng động trừ khử, kia dị tộc chiến giả thân thể lay động. Gian nan cất bước về phía trước, nỗ lực vung mạnh trên kiếm, có thể khẩu kia cắm vào trong bụng hắn tam âm đao từ lâu không thấy bóng dáng, mà là tất cả tán làm ánh đao xương mù ở trong cơ thể hắn bạo phát, kinh mạch huyết đủ, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị tán giết, bị xanh trắng sát khí ăn mòn. Hắn dây rùa đi về phía trước ra ba bước, cật lực ngưng tụ sức mạnh đất trời cũng chỉ hóa thành một trận gió mát đánh về phía Lý Dục khuôn mặt, nhấc lên một tia sợi tóc, liền nhạt đi rồi. Theo sát, nặng nề tiếng va chạm vang vọng giữa trường, kia dị tộc chiến giả sinh cơ đoạn tuyệt, trực tiếp ngã chồng vó ở trên mặt đất, máu loang nhuộm đỏ bùn đất, khiến cho cây cỏ đều bung xuống xuống. Bách Phu trưởng ngã xuống, bầu không khí thoáng chốc đọc lại, huyên áo nổ vang cũng không thấy, tiên tĩnh như đêm. Sau đó trong chớp mắt liền lại sôi trào lên, tiếng trò chuyện nổi lên một phía. Đại thành chi thân lịch phạt Bách Phu trưởng, thật là một đáng sợ người trẻ tuổi. Thiên lộ lại nếu không bình tĩnh, nhân tộc thiên tiêu đột nhiên xuất hiện, dựa dẫm không chỉ là thần thiết chiến y cùng đao ý, hắn kia khống sát chi thuật cũng yêu tà chặt, phân hóa tụ lại hai loại biến hóa thu phát tùy ý. Còn có kia trận linh cũng không thể quên, cùng chính chủ thực lực không kém nhiều, lúc này mới có thể đưa đến trở ngại Bách Phu trưởng thế tiến công tác dụng, thêm vào vốn là sức mạnh đất trời hóa thân, vì vậy có thể chống cự sức mạnh đất trời xung kích. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, kinh dị với chiến lược của Lý Dục. Rốt cuộc hai cảnh ở giữa cách biệt chính là sức mạnh đất trời vận dụng, có thể làm đến một bước này dĩ nhiên rất kinh người, là ít có hiển hách chiến tích. Điều này làm cho bọn họ không thể tin được, chính là một đám thiên kiêu đều nhíu mày, nhìn kỹ lại đây. Nhưng lúc này, Lý Dục nhưng chưa đình chỉ động tác, năm ngón tay vung lên hư nắm, lại có đạo đạo xanh trắng lưu quang tụ tập mà đến, lần thứ hai ngưng kết thành một khẩu tam âm đao. Hắn vầng trán lạnh lẽo cứng rắn, trực tiếp dương đao mà lên chỉ bảy yêu, điểm hướng kia trung ương giáp vàng người trẻ tuổi. Nắm chạm Bách Phu trưởng chi uy hoành đao yêu tộc thiên tiêu, điểm giết chi. Lăn lại đây. Lánh cái chết. Ầm ầm. Một hồi mọi người xôn xao, không dám tin tưởng, chố mắt ngoác mồm nhìn động tác của hắn, cái này cần là cỡ nào hung hăng. Phải biết đây chính là đường đường yêu tộc cổ quan thập đại thiên tiêu. Người nào dám như vậy hung cuồng? Hắn mới vừa sống sờ sờ giết rơi một vị Bách Phu trưởng a. Liền cũng không dừng lại sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, bất ngờ nhìn kia giáp đen thiếu niên, cái này cần là lớn đến mức nào khí phách mới có thể như vậy làm việc. Một cái 15 tuổi thiếu niên mà thôi, chẳng Bách Phu trưởng, đao chỉ yêu tộc thiên tiêu. Khu vực này đầu tiên là yên tĩnh, sau đó ồ lên. Nhân tộc tiểu tử, sao dám, sao dám, sao dám như thế, ngông cuồng. Chỉ một thoáng, yêu tộc chiến binh nhóm khí đều nói lắp, đây cũng quá mức phân, ngay ở trước mặt bọn họ mặt lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Thậm chí ở đánh giết một vị Bách Phu trưởng sau trực tiếp hành đao lại đây, là ở thị uy hạ. Thằng ngại danh sao dám như thế lớn ta. Liền ngay cả giáp vàng yêu tộc Dương Hề đều cảm giác nhục nhã, thật giống như bị ép không kịp thở, ở mức không gì sánh được. Lúc trước chỉ có thể ở chính mình đánh giết dưới tránh lui ra hỏa, bây giờ đều lấn tới cửa đến rồi, như vậy ra tay, cũng quá không còn gì để nói rồi. Chương 46, bắt nạt ngươi thì lại làm sao? 3K5, bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Dưới chân núi, Lý Dục tóc đen rối tung, da thịt lưu động rắn đỏ, ô thiết chiến y len ken vang lên, đi kèm trường đao chỉ về yêu tộc thiên tiêu. Chính là bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Đáng chết. Thật sự cho rằng chém ngược cái Bách Phu trưởng liền vô địch rồi hả? Bầy yêu nghe vậy từng cái sắc mặt tái xanh, này thật đúng là trắng trợn không kiêng rẻ, là muốn đạp xuống mặt mũi của bọn họ rồi. Đây cũng quá hung điên chút. Phương xa, hết thảy người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt ngoác mồm, có chút cảm thấy không nói gì, không biết nói cái gì được rồi. Này không phải là tầm thường Bách Phu trưởng à, mà là yêu tộc thập đại thiên kiêu một trong,
ở Bách Phu Trưởng bên trong đều hung hăng vô cùng tồn tại, dương kích quần địch là điều chắc chắn. Giáp vàng người trẻ tuổi Dương Hề ánh mắt âm trầm, hận không thể ăn sống Lý Dục thịt, hủy đi hắn cốt, dĩ nhiên ở chư tộc chú ý bên dưới làm nhục hắn như thế. Đối Dương Hề tới nói, đây là nhất vô cùng gây go sự, uy danh, danh dự đây là bị các thiên yêu xem trọng đồ vật, kết quả bị người đạp ở dưới chân, coi như trò cười. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thật cảm thấy ta sẽ không xuất thủ sao? Ngươi làm hại ta danh dự bị hao tổn, cần phải ngươi trả giá thật lớn. Hắn hận hận nói, trước sau ghi nhớ mối hận bị đuổi giết một màn. Thế gian luôn có người không theo tự thân tìm nguyên nhân, hết thảy đều hướng ra phía ngoài nhìn, cảm thấy người trong thiên hạ đều phụ chính mình, có thể trên thực tế, là ai trước hết ra tay đây? Là ai muốn lấy cảnh giới ép người đây? Lê ma lê mề, ngươi là đàn bà à? Lý Dục chỉ quát lạnh, thức tỉnh chân huyết trực tiếp ra tay, hắn hóa thành một vệt sáng, giết về phía trước, sau lưng trụ trời chập trùng, hiện chiếu ra một tòa lại một tòa cổ điện tinh trận. Ở hắn giữa bàn tay, tầng tầng thần văn cùng xanh trắng đang dệt, hội tụ thành một phương cổ điện đại thủ ấn, âm sát ngập trời, xương lạnh lạnh lẽo, mơ hồ có một vệt ngôi sao chi cảnh phản chiếu. Ta hôm nay giết ngươi. Giáp vàng người trẻ tuổi Dương Hề kêu lên, cực tốc vọt tới, khí tức trước nay chưa từng có cuồng bạo. Hắn một trường lập bổ xuống, ở nó lòng bàn tay tỏa ra vô tận ánh lửa, như dung nham dâng trào, một cái chim thần vọt lên, dương cánh tấn công. Ầm ầm. Chim thần quấn sao sớm, đại nhật nhuộm xanh trắng. Hai đại bóng mở va chạm, một quyền một trường hung hãn giao kích, xốc lên sóng to gió lớn, tàn phá trong trời cao. Ầm. Theo sát một mảnh hừng hực ánh sáng ở hai người gian bạo phát, bọn họ tất cả đều bay ngược ra ngoài. Mọi người khiếp sợ, thức tỉnh chân huyết trạng thái nhân tộc tiên kiêu dĩ nhiên dũng mãnh như vậy. Hắn dương kích không phải là bình thường Bách Phu Trưởng, mà là yêu tộc cổ quan thập đại thiên kiêu một trong. Nó huyết mạch là Nhật Viêm thần điểu, tục truyền cùng trong truyền thuyết Kim Ô một mạch có chỗ liên quan, bạn Nhật mà sinh, thuộc về đại Nhật thần duệ một trong, vì vậy mạnh mẽ dị thường. Nhưng bây giờ, lại bị đại thành chi thân Lý Dục dương kích, hai đại kịch liệt đại chiến. Tục truyền, nhân tộc chân huyết thức tỉnh vẫn là tộc này mạnh mẽ lá bài tẩy một trong, có thể toàn phương diện thăng hoa chiến lực, thậm chí đủ để ở đại cảnh giới bên trong tăng lên cảnh giới nhỏ, rất khủng bố. Điều này cũng đúng là bọn họ đứng hàng chư thiên thập đại cường tộc gốc gác, bằng không dựa vào cái gì bệ nghệ và giới. Theo ta thấy, nhân tộc thiên tiêu này chân huyết phẩm chất khá cao, không phải vậy vô pháp như vậy cuồng bạo giao chiến một vị yêu tộc thiên tiêu Bách Phu Trưởng. Xa xa, rất nhiều người đang quan chiến, nhìn thấy tình cảnh này sau cũng đều nghiêm nghị, cái này nghịch phạt Bách Phu Trưởng nhân tộc thiên tiêu quả nhiên lợi hại. Chỉ ít kia trăm trượng lọng tre liền đủ để chứng minh rất nhiều thứ rồi. Tướng hầu chân huyết thức tỉnh, đấy chính là ngươi dựa dẫm à? Dương Hề ánh mắt băng hàn, từng chữ, liền mang theo quanh thân vờn quanh kim diễm đều sôi vọt lên. Hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt ý nghĩ, muốn triển lộ chim thần chân thân, trực tiếp tăng lên chiến lực đến chấn sát này liêu, nhưng nếu là như vậy, thế tất yếu gặp người khác chế nhạo. Đường đường yêu tộc cổ quan thập đại thiên kiêu một trong, đại nhật thần duệ, vốn là cao hơn đối phương một cảnh giới lớn, cùng với giao thủ không bắt được, lại vẫn muốn vận dụng yêu tộc chân thân. Nay chuyến đi liền không chỉ là chuyện cười của hắn, càng là đối yêu tộc cổ quan thiên kiêu hàm kim lượng niệm ai, càng là Nhật Viêm thần điệu bộ tộc sỉ nhục. Vì vậy, Dương Hề trong lòng có chỗ do dự, nhưng hắn đến cùng là trên thiên lộ chinh chiến thiên kiêu, chỉ là chớp mắt liền có quyết đoán. Mà trước tiên cùng với giao thủ thăm dò một phen, như thấy tình thế không ổn hoặc tìm ra cơ hội, cũng có thể trực tiếp hóa ra chân thân tập kích, một đòn giết chết. Sống sót thiên kiêu mới là thiên kiêu, chết đi chẳng là cái thá gì. Trên thiên lộ đạo lý này đặc biệt hiện ra, hắn từ lâu mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Làm sao, ngươi sợ hả? Lý Dục cười nhạt, chú ý tới Dương Hề đáy mắt chớp mắt liền qua sắc khí, hiển nhiên vị này trong tay yêu tộc thiên kiêu cũng là nắm bắt lá bài tẩy. Ai có thể lại không phải đây? Hắn chân huyết thức tỉnh có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Tiêu chớp bạc trắng kia trạng thái tuy rằng chỉ có 10 tức, tiêu hao rất lớn, nhưng hắn tự tin có thể ứng phó Dương Hề có khả năng mang đến bất ngờ rồi. Ngươi nếu là đánh vỡ đại thành công xiển, có lẽ ta thật muốn toàn lực ứng phó, nhưng bây giờ chỉ là đại thành, nhiều nhất bất quá với ta tiếp vài chiêu, há sợ? Dương Hề hừ nhẹ, giáp vàng len ken vang lên, trực tiếp điều động sức mạnh đất trời đánh tới, phong trấn Lý Dục bát phương đường lui, một tay loáng một cái liền nhấc lên sóng lửa từng trận, vọt thẳng giết mà tới. Sức mạnh đất trời điều động vốn là cảnh giới tự mang, trong khi giao thủ hắn cũng sẽ không đần độn bỏ qua không cần, nơi này là thiên lộ, không phải là gia tộc luận võ đài. Ầm ầm. Lý Dục căn bản là không tránh lui dự định, trực tiếp lấy trưởng hóa đao, gánh chịu đao ý liên tiếp đánh ra, ngăn chặn Dương Hề. Liên như vậy, hai người bắt đầu đại chiến, không ngừng xung kích, bùng nổ ra một mảnh lại một mảnh tia sáng, bóng người tung bay, động tác nhanh như chớp. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hoa cả mắt, như là long tranh hổ đấu, vừa giống như là ưng rắn giao kích, hai người có qua có lại, quyền trưởng đấu càng là trong thời gian ngắn không nhìn ra xu hướng suy tàn. Soạt. Đột ngột, Dương Hề ánh mắt nghiêm lại, một tia mũi nhọn với nhục thân trong chém giết tỏa ra, càng là nắm chiến mâu quỷ dị đâm ra, tàn nhẫn mà chuẩn. Thoáng chốc có loài người Bách Phu Trưởng biến sắc, nhưng chém giết ở giữa có thể sẽ không có người truy cứu thủ đoạn làm sao, thắng lợi mới là vương đạo. Đang. Kim thiết âm liên miên, kia chiến mâu quá sắc bén rồi. Không gì không xuyên thủng, đâm thẳng hướng Lý Dục mi tâm, hắn lấy tam âm đao ngăn cản, đốm lửa bắn tóe, chân huyết ra chỉ dưới đao cương đều sắc bén không ít, chỉ là lùi về sau một khoảng cách liền đem đỡ. Như thế không thể chờ đợi được nữa sao, tim của ngươi rối loạn. Dương kích trụ chiến mâu, hắn bỗng nở nụ cười, đao ý thuận thế kéo dài mà ra, chạm đến hướng đối phương, làm cho Dương Hề thuận thế quét ngang, đột nhiên rút về chiến mâu. Cùng thời gian, Lý Dục nắm lấy này chống rông theo vào, tam âm đao đột nhiên chém ra, nghiêng bổ Dương Hề cánh tay trái. Động tác mau lẹ gian, công thủ nghịch chuyển. Len ken đang. Liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm bắn ra, nổ vang vang vọng, thẳng thổi đến mọi người màng thai đau đớn, hai đạo thân ảnh kia liền oanh mười chiêu, lẫn nhau đều là kêu rên, sắc mặt một đỏ, trực tiếp liền rút lui ra trong trượng xa. Dĩ nhiên đại chiến lâu như vậy, mọi người ánh mắt hơi ngưng lại, cục diện như thế rất sốt ruột, tựa hồ hai người trạng thái như vậy dưới cách biệt chiến lực cũng không hề lớn, vì vậy khó có thể phân ra thắng bại, mà bọn họ tựa hồ cũng không nguyện vận dụng lá bài tẩy, ở phòng bị cái gì. Gặp này không ít sinh linh đều lắc đầu một cái, trên thiên lộ cẩn thận là cần phải, đặc biệt là thiên kiêu gian tranh đấu, một khi lá bài tẩy bại lộ, theo nhau mà tới khả năng chính là liên tiếp đánh giết cùng khiêu chiến. Rất tốt, xem ra ta thật là đánh giá thấp ngươi, lúc trước nên liều lĩnh đưa ngươi đánh giết. Ngươi ở nói mê. Thực lực không cường đại lời cũng không ít. Lúc trước ngươi nếu là trốn chậm một chút, dĩ nhiên chôn xuống rồi. Hai người tranh đấu đối lập, cách nhau trăm trượng trên mai, muốn đả kích đối phương tâm linh ý chí, đào ra khe hở, chế tạo thời cơ chiến đấu. Ngôn ngữ giao chiến, tự nhiên là chạy quấy rầy tâm linh đi, nhục nhã là thường thấy nhất thủ đoạn. Ngu xuẩn, ngươi hoàn toàn không rõ sức mạnh đất trời có nghĩa là gì, cảnh này chỗ tu luyện thần thông, đều đem cậy động đại càn khôn lực lượng. Dương Hề miệng và mùi ánh lửa phun ra nuốt vào, không nguyện lại tiếp tục nhiều lời xuống, trực tiếp vận dụng thần thông. Nhất thời hắn toàn thân phát sáng, liên miên yêu văn kết hợp lại sức mạnh đất trời, sóng lửa một trận lại một trận, dài trăm trượng không gian bị biển lửa bao phủ, hừng hực không gì sánh được, xích quang cuộn cuộn. Lý Dục thấy thế trực tiếp nắm tam âm đao mà ra, nhanh chóng áp sát, phất tay liền chém ra mấy chục hơn trăm đạo xanh trắng ánh đao, phải đem Dương Hề đánh gãy, tự nhiên không thể ngồi xem đối phương vận dụng thần thông. Vô dụng, sức mạnh đất trời bảo vệ ta thân. Trong tay Dương Hề chiến mâu đột nhiên vung lên, biển lửa một tiếng vang ầm ầm chấn động mạnh, diễm quang ngập trời, nơi này giống như có một vòng mặt trời nhỏ giấy lên vậy sáng lạ. Thoáng chốc biển lửa này thần nhật sụp ra trời cao, trước mặt xung kích hướng Lý Dục, quần quần sóng nhiệt đập vào mặt mà tới, khiến cho thần thiết chiến y len ken vang vọng, Ô Vũ Văn tự phát hiện chiếu, rút lấy quang nhiệt. Trở về. Quát to một tiếng vang lên, giống ngâm hổ gầm tức phi thiên, chỉ một thoáng đông tây nam tam đại tinh linh vào thể, hóa thành trận văn lộ ra với Lý Dục cơ thể trên, tỏa sáng hừng hực thần quang. Hán khí tức lần thứ hai dâng lên, trắng màu đỏ thấm ba màu đàn sen bất định, mang theo ở xích ngọc chân huyết màu sắc bên trong, không gì sánh được hung hăng. Tam âm giết yêu, giết giết giết. Tam âm đao cương toàn lực vận chuyển, cấu kết thất sát tinh phản chiếu đánh xuống, sương mù bầu trời đem dị tượng tái hiện, Lý Dục nắm tam âm đao nộ bổ mà ra, còn như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, vừa giống như là một mảnh mênh mông sương máu, từ không rơi dụng, sát khí ngập trời. Bong bong bong. Chỉ một thoáng thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, rất nhiều yêu binh đều run lẩy bẩy, mà viễn không quan chiến các tộc cường giả cũng là khiếp sợ, thật mạnh sát khí. Khống sát chi thuật, giết chóc chi đao. Tốt đặc biệt thủ đoạn, cái tên này lai lịch gì? Có chút giống trong tin đồn ghi chép một nhóm kia sinh linh, có thể trên thiên lộ này không phải đã từng xuất hiện sao, vì sao lại nô ra một cái? Một hồi chư tộc sinh linh chấn động, dồn dập suy đoán lên, có vẻ hơi khó có thể tin. Mà giữa trường, kia chớp màu đỏ ngòm vậy ánh đao nhanh chóng mà chấm ánh, tạo nên một cơn lốc, thổi mặt người bộ đau đớn. Dáng đỏ đầy trời, huyết quang như chiều, một đao này sát khí quá nặng, chỉ như vậy khí tức cũng đủ để cho một ít sinh linh cả người như nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất. Ầm ầm. Đại nhật trưng huyết hải, thất sát diệt chim thần, hai đại sát chiêu bắn ra kịch liệt gợn sóng, càng là xung kích mà ra, liền muốn đem bốn phía chiến quân lan đến. Được rồi. Trong lúc nhất thời, hai tộc tiên phu trưởng ra tay, trực tiếp trấn áp luồng gợn sóng này, miễn cho chiến binh gặp lan đến. Nhưng cố kia cương phong nhưng là chưa từng bị nẹt, trực tiếp đem hai người đều hất bay ra ngoài, máu bắn trong trời cao. Chết. Dương Hề va nát một hàng cự nham sau dừng lại, cường xách một khẩu khí ngồi thẳng lên, đột nhiên run lên chiến mâu, xoạt một tiếng phân hóa ra 36 đạo quang ảnh, đều là hôn tạp sức mạnh đất trời mũi nhọn, phá không mà tới. 36 cái chiến mâu bay ra, qua lại xung kích, như một tường trùng sáng, rất chói mắt, chúng nó hóa thành kinh thiên cầu vồng, hoành qua trời cao, rất là rực rỡ. Người còn kém xa. Lý Dục xuyên đao xuống đất ổn định thân hình, tay ra dài mấy chục trượng vết tích, toàn bộ mái tóc tung bay, ở nó trong tròng mắt, binh khí tiếng rung phát ra, len ken rung hai, một mảnh do phủ văn hóa hình thành thần kiếm bay ra, tất cả đều sáng loè loè, bay về phía đến đây. Đó là một mảnh rừng kiếm, rất có quy tắc, sắp xếp chỉnh tề, không nhiều không ít, vừa vặn 36 chuôi, dày đặc đâm tới. Len ken chen. Liên tiếp 36 thanh phi kiếm cùng 36 miệng chiến mâu đối kích trời cao, ở lan tràn hào quang bên trong dồn dập phá nát. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi gợn sóng càng nồng nặng, lại có một chùm ánh chớp lộ ra, nổ vang mà tới, một mảnh mênh mông biển mây từ từ bao phủ mà tới. Lôi kiếp sắp tới. Trong lúc nhất thời, ở đây chư tộc thiên phu trưởng dồn dập ngưng thần, linh cảm đến sự tình biến hóa. Mà Lý Dục cùng Dương Hề hai người tác động tác không ngừng, còn phải tiếp tục đánh xuống. Được rồi. Yêu tộc thanh bằng thiên phu trưởng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dương trảo ép diệt hết thể sóng lớn, đem Dương Hề mang về trong đội ngũ, không có dừng lại ý tứ, trực tiếp lao tới đỉnh núi mà đi. Linh dược này hóa hình sẽ ở yêu tộc cùng linh tộc gian chập chờn, hai tộc bọn họ tự nhiên là quan tâm nhất, vào lúc này đem thời gian lãng phí ở tiểu bối tranh đấu trên hiển nhiên không đáng. Nếu như có thể hóa vào bộ tộc bên trong, không thể so thiên kiêu tranh đấu đến thực sự. Đi, chúng ta cũng đi xem. Nhân tộc thiên phu trưởng theo sát phía sau, giương tay lấy xuống tảng lớn tinh khí đất trời, một mạch rót vào Lý Dục trong thân thể, khôi phục thương thế của hắn cùng tiêu hao. Theo sát liền điều hành chiến quân hướng về đỉnh núi lao tới mà đi, nếu như có thể ra tay ngăn chặn lời nói, hắn tự nhiên là không ngại. Chương 47, mệnh tinh chi địch. Táng linh sơn mạch, hai tộc người và yêu tuổi trẻ thiên kiêu tranh đấu, càng là đấu cái lực lượng ngang nhau, ở thiên phu trưởng ra tay can thiệp dưới không thể không sớm kết thúc. Không ít người đều phát ra, hiển nhiên là đỉnh núi gốc kia linh dược hóa hình tiến vào then chốt bước đi, dĩ nhiên đưa tới kết vân, sắp sửa lột xác, một khi vượt qua, hóa sinh là yêu tộc vẫn là linh tộc chính là vấn đề lớn hơn rồi. Đại thành chi thân chém ngược bách phu trưởng, gắng chống đỡ yêu tộc thiên kiêu, thực sự là thực lực đáng sợ. Dưới chân núi kịch liệt gợn sóng biến mất rồi, mọi người đều thở dài một cái, như vậy hai vị tuổi trẻ thiên kiêu cho nhân tạo thành cảm giác nuột ngạt thật đáng sợ rồi. Ở bọn họ giao chiến chém giết lúc, vô số con mắt trông lại, chính là các tộc bách phu trưởng đều phải đổi màu, chiến lực đáng sợ. Không hổ là thiếu niên thiên kiêu à, có thể vượt cảnh mà chiến, huyết sắt bách phu trưởng, lực chiến thập đại thiên kiêu một trong, làm người thán phục.
Năm đó, ta ở độ tuổi này lúc, so sánh cùng nhau kém xa, hắn là làm sao tu hành? Làm sao sẽ như vậy lợi hại? Nhân vật như vậy, rất có thể đem đi lên cực hạn con đường, muốn tránh thoát đại thành công xiềng, sẽ không như vậy qua loa đột phá. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối cực hạn con đường đều là có hiểu một chút, thập đại cường tộc tắc càng tỉ mỉ, cần muốn tránh thoát đại thành công xiềng. Các tộc con đường tu hành tuy có khác nhau, nhưng ở một số địa phương lại là trăm sông đổ về một biển, có chỗ cộng đồng. Mà ngày này, tên là Lý Dục nhân tộc Thiên Kiêu cũng chính thức nghe tên tiết lộ, trở thành như yêu tộc Thiên Kiêu, linh tộc đạo tử, minh tộc thần tử, phong nhai ngũ kỵ bình thường nhân vật hung hăng. Một khi nhắc lên nhân tộc cùng chư tộc người trẻ tuổi lúc, thế tất có hắn một vị trí. Một người thiếu niên mà thôi, đầu tiên là lấy đại thành chi thân nghịch giết Bách Phu trưởng, sau đó lại đại chiến Dương Hề, liên tiếp chấn động mọi người, làm hắn trở thành tiên lộ khắp nơi chú ý tiêu điểm. Không nghi ngờ chút nào, đây là một ngôi sao đang mới nổi, hào quang của hắn sẽ càng ngày càng óng ánh, đem rọi sáng cả tòa cổ quan, thậm chí toàn bộ tiên lộ. Yêu tộc cổ quan còn lại 9 vị tiên tiêu đây, sẽ làm sao hành động, cũng phải ra tay sao? Tục truyền Dương Hề cùng bọn họ bên trong mấy vị tương giao tâm đầu ý hợp, chắc chắn sẽ có người đến đây. Đáng tiếc bọn họ đều chưa từng sử dụng toàn lực, khó có thể chân chính thấy rõ chiến lệnh. Mọi người chớp mắt nghĩ đến vấn đề này, đều biết, yêu tộc cổ quan thập đại thiên tiêu, đều huyết mạch phi phàm, bây giờ trong đó một vị Nhật Viêm thần điệu Dương Hề cùng Lý Dục từng giao thủ. Nếu là cái khác 9 vị gặp vỡ, tất nhiên là một hồi kinh thế đại đối quyết. Đặc biệt là nghĩ đến 3 vị trước yêu tộc thiên tiêu lúc, các tộc sinh linh đều là trong lòng nghiêm nghị, bọn họ thật quá mức kinh người, một khi xuất hiện, chắc chắn chấn động thiên hạ. Bởi vì mơ hồ có người cầm đầu phong thái vị kia yêu tộc người trẻ tuổi, chính là Thái Cổ Tinh Tôn chuyển thế, Tử Vi 14 chủ tinh một trong. Chỉ có điều, bởi vì nó hành tung bí ẩn, ít có ra tay toàn lực thời gian, mọi người cũng không thể nào suy đoán hắn đến tột cùng là đâu một viên ngôi sao. Minh tộc cùng linh tộc thiên kiêu chưa ra tay đây, cũng không biết bọn họ sẽ làm sao. Trong lúc nhất thời, Táng Linh Sơn mạch dưới chân núi Nguyên Sôi, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận. Đối với các thiên kiêu thảo luận vĩnh viễn không thiếu nhiệt độ, đó là người người ngước nhìn lại khát vọng trở thành tồn tại, có bọn họ ký thác. Cùng lúc đó, Táng Linh Sơn mạch ở ngoài, trong yêu tộc cổ quan, một tòa phủ đầy bụi đã lâu trong động phủ, phút chốc có hai điểm hàn quang dâng lên, khác nào sấm nổ vậy ầm 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 vang vọng ở thạch thất bên trong, đẩy ra tinh khí thủy triều, gào thét mấy trăm trượng. Khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn là mở mắt mà thôi, liền giống như đây chi uy, sinh linh này tu vi tất nhiên mạnh mẽ. Ta cảm nhận được, cỗ này trong cõi u minh hô ứng cảm, cỗ này mệnh cách trên dẫn dắt cùng cấu kết. Đại tranh chi thế, chư thiên dung chuyển, lại một viên chủ tinh giáng lâm thiên lộ. Sát khí quần quận, sát khí quần quận, cùng ta có chỗ cộng đồng, này tương tự mà bài xích cảm giác. Ngươi là Nam Đầu chi 6. Thất sát. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, cả tòa động phủ rung động, liên tiếp 9 đạo khí trụ phóng lên trời, khuấy lên trăm trượng phong vân. Sinh linh kia cười to, thân hình cao to, trong suốt như ngọc thạch, sợi tóc như thác nước, một đôi mắt tím rất sắc bén, phía sau càng là có một viên cổ xưa ngôi sao từ từ bay lên, treo cao tinh không chi bắc, đứng hàng thứ 5. Thất sát. Càng là thất sát. Trời cũng giúp ta, đây là người ta mệnh cách hô ứng, cũng là chủ tinh gian lựa chọn, ta hai người tất có tranh một cái, người thắng thông ăn người thua chết. Ánh mắt của hắn hưng hực, càng là trực tiếp cảm ứng được Lý Dục tồn tại, xuyên thấu qua tam âm đao cương cùng bản thân mệnh tinh hô ứng suy đoán ra thân phận. Đấu lục chi tinh, nam đầu chi tận, sát phạt chinh chiến chi chủ, thất sát tinh. Thất sát giả, lòng dạ quan minh, không sợ khiêu chiến, nhưng cũng kích động, dựa theo tính tình của mình mà hành động, mạo hiểm đầu cơ, bất chấp hậu quả, khó phân biệt thiện ác, trải qua tang thương, cô độc khó tránh khỏi. Thất sát hợp liêm trình, này hai sao đều hàm giết, cũng có thể kết hợp lại, nếu là đến là thiên cơ hàng ngũ, ta mới phải thất vọng đây. Sinh linh yêu tộc này nói nhỏ, càng là bắt đầu chi năm, liêm trình tinh giáng thế. Liêm trình tinh, tức ngọc hành, các đời xưng là tụ tinh, đại biểu ngạo khí, không để ý cúi đầu, thường thường cắt đất tự hạ, khư khư cố chấp. Tiêu ngạo nhất, cá tính cũng hung hăng nhất. Tuy là không an phận rõ, dám làm dám chịu, nhưng cũng tiêu căng tự mãn, tâm tình khó lường, thường thường tự cho mình quá cao, khư khư cố chấp, mũi nhọn quá lộ, cậy mạnh hiếu thắng, bị cho rằng là tâm cuồng tính bạo dạ. Mà trong năm tháng cổ xưa, Liêm Trinh thất sát cùng tồn tại lúc, cũng có trí dũng gồm nhiều mặt, phong vân gia thân chi tiếng khen, sát thực có tương tính. Đó là, cổ quan ba vị trí đầu tiên tiêu bế quan phương hướng, có người thức tỉnh rồi. Thật mạnh như thế, chính là Thiên Phu trưởng cũng chỉ đến như thế đi, không biết là ba vị bên trong vị nào. Trong lúc nhất thời, trong yêu tộc cổ quan cũng sôi vọt lên, chưa từng chạy tới Táng Linh Sơn mạch đám yêu tộc hội tụ, ngơ ngác nhìn cái hướng kia. Bọn họ cũng không hiểu, sao đến đột nhiên sinh ra biến hóa như thế. Kia ba vị trước thiên kiêu không chỉ có là chiến lược khủng bố, liền ngay cả tu hành tiến độ cũng là xa xa dẫn trước, xem như là 10 vị bên trong siêu nhiên tồn tại. Mà cùng thời gian, cách xa ở trong Táng Linh Sơn mạch Lý Dục cũng sinh ra cảm ứng. Thân thể hắn đột nhiên một trận, trong mắt có ngôi sao màu đỏ ngòm treo cao bầu trời đêm, đứng hàng nam thiên thứ 6, bị xanh trắng sương mù chỗ vần quanh, sáng tối chập chờn. Nhưng lúc này, lại có một viên phai mờ sao bóng đối lập mà hiện, hùng cứ cao thiên, xa xa tỏa ánh sáng. Cố cảm giác này, là mệnh tinh hô ứng, trên thiên lộ còn có một vị chủ tinh dáng thế giả. Lý Dục thoáng chốc phản ứng lại, cảm nhận được cố kia trong cõi u minh hô ứng cùng cấu kết cảm, viên kia mệnh tinh tất nhiên cũng cùng thất sát tinh quan hệ mật thiết. Nam đầu vẫn là bắt đầu, sẽ là 14 chủ tinh bên trong đâu một viên. Hắn ngưng thần suy nghĩ, đối phương mệnh tinh như ẩn như hiện, hiển nhiên là tu vi cao với mình, tất nhiên là có thể so với Dựng Thiên tiểu tồn tại, bây giờ song phương hô ứng hiểu rõ, đối phương cũng biết rồi sự tồn tại của hắn, sợ rằng sẽ có đại biến. Làm sao? Đang suy nghĩ kia chuyện của Nhật Viêm thần điểu. Trong tuần tra quân Quý Linh hai người chạy tới, gặp Lý Dục thần sắc vi túc, còn tưởng rằng hắn chìm đắm ở vừa mới trong khi giao thủ. Bất quá như vậy chiến lực, nhưng là để cho hai người thán phục không ngớt, dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ yêu tộc Thiên Kiêu Dương Hề, tưởng thật đáng sợ rồi. Hắn không tính được cái gì, có khác biến, các ngươi nhưng có biết trên thiên lộ này có cái gì đặc biệt nhân vật? ở chư tộc thiên tiêu bên trong đều là riêng một ngọn cờ tồn tại. Hắn lắc lắc đầu, Dương Hề mặc dù là yêu tộc thiên tiêu, nhưng còn không đáng hắn đa tâm đây. Lý Dục lưu ý, tự nhiên là một viên kia mệnh tinh thân phận, này liên quan đến hắn kế tiếp hành động cùng kế hoạch. Ở chư tộc thiên tiêu bên trong đều rất đặc biệt ra hỏa. Quý Linh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, không biết tiểu hầu gia đột ngột tìm hiểu lên chuyện này để làm gì, nhưng cũng đăm chiêu lên. Thật là hắn giao tiếp ít, trừ bỏ tu hành chính là đối luyện, vẫn là Chu Cản tính tình được người thích chút, cùng các chiến giả hơn quen, biết được không ít tin tức. Ngươi như thế vừa nói ta ngược lại cũng có chút ấn tượng, từng có chiến giả đề cập trong yêu tộc cổ quan thập đại thiên kiêu bên trong có một vị cực kỳ đặc biệt, căn nguyên bất phàm, hư hư thực thực thái cổ tinh tôn dáng thế, nhưng không biết là đâu một viên chủ tinh. Chu Cản trắng Quý Linh một mắt, còn phải nhìn hắn, chợt nói ra chính mình đã hiểu biết tin tức. Trong yêu tộc cổ quan thần bí thiên kiêu, là 14 chủ tinh một trong dáng thế. Hóa ra là yêu tộc. Lý Dục nghe vậy thần sắc cũng nghiêm nghị không ít, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ rất phức tạp, có hợp tác bộ tộc, cũng có đối địch bộ tộc. Nhưng rất đáng tiếc, viên này chủ tinh giáng sinh trên thiên lộ, liền nhất định là tốt rồi. Có thể bước lên tiên lộ xâm lấn, lại sao lại là cùng loài người giao hảo bộ phận kia yêu tộc? Tất nhiên có nợ máu. Cứ như vậy, vị kia mệnh tinh giáng sinh yêu tộc tiên kiêu thế tất sẽ hướng hắn ra tay, đến đây đánh giết. Đừng nói là đối phương, chính là đổi làm Lý Dục chính mình, cũng tất nhiên chọn lựa như vậy, vốn là có cảnh giới ưu thế, nếu không thừa thế truy kích, chẳng lẽ còn chờ kẻ địch quật khởi trưởng thành hay sao? Hắn có thể không cảm thấy đối phương là kẻ ngu si, cũng sẽ không đem một vị mệnh tinh giáng thế thiên kiêu coi như kẻ ngu si, như vậy chỉ có thể hại chính mình. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nếu là nguy cấp, cũng không phải là không có hậu chiêu. Lý Dục tâm niệm nhất định, quyết định tìm cái thời cơ đem tiểu niết bàn đan dùng, đánh vỡ đại thành công xiềng. Bởi vì người kia nhất định phải ra tay, trễ nhất chính là rời đi Táng Linh Sơn mạch sau, trong khoảng thời gian này hắn muốn nắm lấy cơ hội lại tăng lên nữa thực lực. Mà ở sau đó, hắn cũng còn có một con đường có thể đi, chính là tế ti tể lão dành cho chuyển sinh trận pháp. Mượn thiên ma đặc tính chuyển sinh chư thiên ngoại. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 48, bảo địa mở ra, 3K thêm trường năm cũ vui sướng. Táng Linh Sơn mạch, quân hùng hội tụ, chư tộc tiên kiêu hiện ra, tranh đấu nơi đây. Trong linh tộc đội ngũ, đầu lĩnh Lôi Linh Thiên Phu trưởng ngửa đầu nhìn phía đỉnh núi, chợt lộ ra một vẻ không tên ý cười. Táng Linh Sơn mạch, vùng địa thế này nhưng là đại có lai lịch, năm xưa từng có ta linh tộc cường giả cùng người đại đối quyết, ngã xuống ở đây. Một thân tinh khí thần năng tái tạo thiên địa, lúc này mới có linh dược kia lộ sắc cơ hội. Hắn quang lông mày nhíu lên, trên gương mặt không gặp một tia bộ lông, nhưng có khác loại tự nhiên mị lực. Trong đội ngũ linh tộc thiên kiêu nhìn về phía hắn, mây mù lưu quang vậy thân thể cũng chập chờn lên, mơ hồ cảm thấy được cái gì. Nhân tộc, thực sự là đáng trách, dĩ nhiên nhiều lần khiêu khích với ta, cầu khẩn đi, đỉnh núi sẽ không có phần tán cơ hội, bằng không ta tất nhiên vận dụng chân thân đánh giết ngươi. Trên sân đạo, một bộ giáp vàng Dương Hề âm thầm bất chấp, trong ánh mắt dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, đặc biệt phẫn nộ. Đường đường yêu tộc cổ quan thập đại thiên kiêu một trong, đại nhật thần duệ, lại cũng sẽ có trở thành người khác đá đặt chân, cổ vũ người khác uy danh một ngày. Đến đỉnh núi lúc, cẩn thận chút, linh tộc khả năng có khác lưu tính. Dẫn đầu thanh bằng thiên phu trưởng ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhàn nhạt bàn giao một câu, liền không có cái khác cử động, chỉ là túi đầu đi đường, một bộ dáng dấp lãnh đạm. Đi theo yêu binh đương nhiên sẽ không nhiều lời, bọn họ lúc trước còn bị Lý Dục chém xuống một nhóm đây, tất cả chôn xương ở dưới chân núi. Một bên khác trên sơn đạo, nhân tộc đội ngũ nhanh chóng cấp tốc chạy, Lý Dục cưỡi lấy bạch hổ, cùng Chu Cản Quý Linh hai người đặt song song, trò chuyện trên thiên lộ yêu tộc các loại thí dụ. Hắn phát hiện, một viên kia mệnh tinh dáng thế giả tin tức đúng là quá ít, ra tay ghi chép cũng rất ít, để người khó có thể dự đoán. Duy nhất biết được, chính là lúc trước hắn ở tranh cướp một chỗ bảo địa lúc hung hăng ra tay, liền giết linh tộc, minh tộc tam đại bách phu trưởng, chiến lực làm cho người kinh hãi. Dãy núi này lai lịch cũng không nhỏ, từng là một chỗ thiên nhiên bảo địa, sau bị một vị linh tộc cường giả chiếm cứ, hóa thành thần phủ, nhưng cũng bởi bảo vấn đề bị lúc đó một vị ngoại tộc cường giả nhìn chằm chằm, trực tiếp đánh tới cửa đem đánh gục, ngã xuống ở nơi này. Đến lúc đó đang lâm đỉnh núi lúc các ngươi cũng cẩn thận chút, linh tộc khả năng trong bóng tối có một loại nào đó chuẩn bị hoặc thủ đoạn, không muốn đơn độc hành động, phải cẩn thận. Nhân tộc thiên phu trưởng ở tới gần đỉnh núi lúc dừng một chút, hết sức bàn giao dặn một phen, để tránh khỏi đến thời điểm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Rốt cuộc trên tiên lộ đợi lâu như vậy, không điểm để phòng chi tâm là không thể. Quả nhiên, Táng Linh Sơn mạch chính là ý này, chính là không biết lúc trước đánh gục kia cường giả của linh tộc là đâu bộ tộc. Nghe tới tựa hồ cũng không phải là nhân tộc. Lý Dục gật đầu, người cường giả kia nếu là nhân tộc lời nói, thiên phu trưởng sẽ nói thẳng bộ tộc ta, mà vừa mới linh tộc cũng là ở, vẫn chưa toát ra bởi cũ oán mà bạo phát xung đột ý tứ. Có thể cứ như vậy, hắn cũng càng hiếu kỳ, đến tột cùng là đâu bộ tộc. Phần phật. Gió mát phất cổ tùng, minh nguyệt chiếu khe núi, một đoạn buôn ba, bọn họ dĩ nhiên đến sơn mạch đỉnh, trước mặt chính là một mảnh lưu động dáng màu linh quang, cùng với càng phía trên đen đương biển mây. Linh tộc bên trong cũng có thân thể như vậy khổng lồ giả. Chu càng kinh ngạc, chỉ phía trước tráng lệ cảnh tượng, có chút bất ngờ. Lý Dục thuận thế nhìn tới, đập vào mắt chính là nguy nga cung điện, rộng rãi mà bao la, đây là một mảnh cổ xưa kiến trúc, ở mây đen hạ lưu động hào quang, giống như một mảnh cổ thần miếu thờ, từng tế tự quá nhân vật mạnh mẽ. Thiên điệu tinh hoa sinh ra, có thể có thế nào hình thể đều không ngoài ý muốn. Quý Linh híp híp mắt, suy đoán khả năng là sơn mạch, đại địa cũng hoặc sao băng hàng ngũ biến thành sinh linh tộc, vì vậy thân thể phi phàm. Cùng lúc đó, chư tộc quân mã cũng đến, cùng nhau giáng lâm đỉnh núi, chấn động nhìn kỹ hướng mảnh này hùng vĩ kiến trúc. Mãi đến tận bọn họ đến gần đi sau hiện, sinh linh thân thể so sánh cùng nhau quá mức nhỏ bé, này như là cự nhân kiến tạo, kiến trúc hành lớn đến kinh người, khí thế bằng bạc. Mà không ngừng một tòa kiến trúc, hết thảy cung điện đều lớn đến vô biên, cùng một tòa lại một ngọn núi giống như, đứng ở trước mặt chúng, một cách tự nhiên sinh ra một luồng nhỏ bé tâm ý. Hùng vĩ như vậy, lúc trước chết ở đây cường giả,
đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Bất luận mạnh mẽ đến mức nào, từ lâu ngã xuống rồi. Vô số người đổ tới, này như là đang triều thánh, hùng vĩ quần thể kiến trúc đứng vững trên vòm trời dưới, hùng vĩ vô biên. Chỉ một thoáng, bọn họ cảm nhận được một loại cổ xưa cùng tang thương khí tức, đây là đã từng thời đại chứng kiến, là một khoảng thời gian bên trong cường giả dấu vết. Bây giờ khu vực là vật vô chủ, vẫn bị gốc kia linh dược chỗ cấu kết khống chế. Không ít người đều rất hừng hực, có thăm dò khu vực này tâm tư, nhìn một cái có không quý giá chi vật lưu lại, không nguyện sai qua. Đồng thời, cũng có người rất cẩn thận, nhìn phía cao thiên biển mây, đến nơi này sau, vừa mới tính chân chính tiếp cận kia độ kiếp chuyển sinh linh dược vị trí. Trên vòng trời, một viên khổng lồ cây đứng sừng sững, nó thật giống như núi khổng lồ, toàn thân xanh biếc, rất nhiều cành lá hàn quang lấp lóe, như là từng cây đại giản vậy, bóng ánh bên trong lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Hả? Linh tộc, các ngươi đang làm gì? Đó là trận pháp, bọn họ nghĩ muốn mượn đã từng linh tộc cường giả tàn ngân sao? Bọn họ muốn làm quấy nhiễu linh dược độ kiếp chuyển sinh, trong bóng tối ảnh hưởng nó hóa sinh linh tộc. Đột nhiên, phía trước rung mạnh, một trận náo động. Mọi người xôn xao, có dị tộc thiên phu trưởng cảm thấy được linh tộc quỷ dị cử động. Hắn vẫn còn độ kiếp đây, các ngươi quá giới rồi. Một hồi, cùng phong quyền bắt phương, thanh bằng thiên phu trưởng mắt đầy ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp hướng về linh tộc phương hướng ra tay, chiến binh liệt hùng, muốn dồn dừng đối phương.